Chương 12, Hạ Bạt Thino, hạ, Phó Bân hướng phía dưới thuộc phất tay ý bảo hành động bắt đầu, chính mình xung trận ngựa lên trước xâm nhập phòng bé tranh, mặt khác ba gã cảnh sát vũ trang theo sát phía sau hiểm hộ hắn, bốn chi súng tiểu liên mũi thương cùng nhau chỉ hướng ngồi ở họa, vẽ, trong phòng vẽ tranh điểm tĩnh nữ tử. Bà hai tay giơ lên, đặt ở chúng ta có thể trông thấy địa phương. Phó Bân thét ra lệnh tràn ngập uy nghiêm. Nhưng là, cô gái trước mắt giống như say mê tại thế giới của mình chính giữa, y nguyên chậm chạp mà cẩn thận địa vi trước người bức tranh thêm sắc thêm màu. Phó Bân cùng cấp dưới làm sơ ánh mắt trao đổi, liền cùng nhau chậm rãi hướng nữ tử tới gần. Đưa bọn họ cùng nữ tử khoảng cách chỉ có 5 bước xa lúc, nữ tử đột nhiên đứng lên, khô héo, khàn giọng thanh âm lập tức tại phòng vẽ tranh nội quanh quẩn, hoàn thành. Tiên tĩnh lại một lần nữa hàng lâm đến phòng vẽ tranh chính giữa, ở đây mỗi người đều đình chỉ động tác, thậm chí ngừng lại rồi hô hấp, bởi vì chúng ta đều bị nữ tử trước người bức tranh thật sâu hấp dẫn, có lẽ nên phải hỏi là bị cái này bức tranh thật sâu rung động. Mạch Thanh Hà từng hướng ta đề cập cái này bức tranh, cũng kỹ càng địa cho ta miêu tả bức tranh nội hàm và cấp hắn mang đến rung động. Bởi vì ta đối với bức tranh nhận thức không sâu, cho nên khi lúc cũng không có để ý, nhưng giờ phút này tận mắt nhìn thấy mới phát giác hắn theo như lời rung động đúng là như thế mãnh liệt bành trướng. Có lẽ bởi vì lúc trước từng bị phương thụ hủy hoại, tại trước mắt ta bức tranh cùng Mạch Thanh Hà miêu tả hơi có bất đồng. Phu nhân trên mặt nhiều hơn một bãi theo cắt mạch chỗ vẩy ra mà đến vết máu, sự toàn bộ hình ảnh sắc điệu càng lộ ra tươi đẹp, càng có thể làm nổi bật ra ánh mắt của nàng là như thế tuyệt vọng. Mà theo hình ảnh biên giới rũa ra bàn tay nhỏ bé, không phải Mạch Thanh Hà nói một cái, mà là một đôi. Một cái khác cái bàn tay nhỏ bé cầm gọt bút chỉ tiểu đao, hướng phu nhân biểu hiện ra chính mình nhỏ bé, yếu ớt, nhưng đủ để đi theo mâu thân rời đi lực lượng cùng quyết tâm. Ta phảng phất nghe thấy một bà non mịn mà quật cường nữ hài thanh âm, theo bức tranh trong truyền ra, "Mẹ, nếu như ngươi phải đi, cũng đừng bà ta lưu lại, ta một người sống không nổi." Thật là thượng thành chi tác, khó trách ngươi không muốn theo trong phần mộ leo ra hoàn thành bức họa này. Đã ưu nhã nhưng lại làm lòng người sinh kính sợ nữ tính thanh âm, đem chúng ta theo trong rung động mang về sự thật, đưa ánh mắt ly khai thẩm đỉnh duyệt cái này bức kinh thế chi tác lúc, đột nhiên phát hiện phòng vẽ tranh lý nhiều hơn một kiện màu xanh nhạt vật thể, toàn bộ phòng vẽ tranh lập tức tràn ngập một cổ cực kỳ đậm đặc mùi thơm lạ lùng. Sở dĩ nói là mùi thơm lạ lùng, đều bởi vì cái này cổ mùi thơm phi thường quái dị, chẳng những cực kỳ đậm đặc, hương trong càng có chứa một tia hơi chỉ có thể xem xét mùi thối. Cái này một tia mùi thối có loại giống như đã từng quen biết cảm giác, để cho ta nhớ tới lưu niên trên người vẻ này quanh năm không tiêu tan thi thối. Nhìn kỹ, cái này vật thể nguyên là một cái mặc quái dị người. Màu xanh nhạt tơ lụa giống như bích thủy thác nước, tự rộng thùng thình mũ rộng vành biên giới bay thẳng xuống đất, khiến người hoàn toàn nhìn không thấy ẩn nút tại tơ lụa lý người trưởng bộ dáng gì nữa. Bất quá, theo tơ lụa trong khe hở lộ ra màu tím đôi mắt, tản mát ra làm cho lòng người phát lạnh ý lăng lệ ác liệt ánh mắt, bởi vậy có thể thấy được hắn cũng không phải là hạng người bình thường. Ta nghĩ, nàng tiểu là Lê Khải Mẫn nói Anna y lý quái dị tình cảnh dễ dàng khiến người mê mang, bất quá Phó Bân rất nhanh liền từ trong ngượng ngùng phục hồi tinh thần lại, nghiêm nghị thét ra lệnh, đều đãi tại nguyên chỗ, gồm để tay tại chúng ta có thể trông thấy địa phương. Như có bất kỳ khiêu khích tính động tác hoặc dị thường cử động, giết chết bất luận tội. Tuy nhiên Phó Bân có không giận mà uy khí thế, nhưng Thẩm Định Duyệt lại không chút nào để ý, phóng ra cơ giới hóa bộ pháp chậm rãi đi đến Anna Ilya sau lưng, yêu nhã âm thanh tuyến lập tức theo tơ lụa nội truyền ra, "Bu muội vô tri nhân loại, người bối tại ta trong mắt bất quá là một bầy kiến hôi, lại dám đối với ta như thế ngạo mạn. Nếu không có ta từng lập lời thề, không hề vọng giết hiên viên hậu duệ, riêng là ngươi bối hủy ta Tino, cũng đủ để lệnh ngươi bối không một có khả năng khai mở này phòng." Phó Bân trợn mắt trừng mắt, lần nữa nghiêm nghị cảnh cáo, lập tức bắt tay giơ lên, "Nếu không giết chết bất luận tội." Cũng hướng Anna Y thì tả hữu hai bên tất cả nã một phát súng. Tiêu ngạo tự mãn chính là đi thông huyệt chi đường tắt, ngươi bối như lại đối với ta vô lễ, ta định nhất định nhượng ngươi bối biết rõ cái gì gọi là sinh tử lưỡng nan. Anna Y thì ưu nhã âm thanh tuyến trong có chứa hơi lạnh tấu xương, biệt như một bà nội trợ tựa như cùng ta nói không ngừng chút ít không hiểu thấu nói nhảm, nếu không giơ tay lên đừng trách ta không khách khí. Phó Bân tương nạp đạn lên nòng, cố ý bảo cấp dưới chuẩn bị nổ súng. Phóng tứ. Anna Y thì nộ quát một tiếng, một hồi kình phong tùy theo túc hạ sẽ qua, giống như thiết động giống như hung hăng địa hướng bắp chân gõ nhất hạ, ta còn không có biết rõ ràng là chuyện gì xảy ra, cũng đã té ngã trên đất. Đầm đặc mùi thơm lạ lùng nương theo kình theo gió mà đến, tiến vào lỗ mũi để cho ta cảm thấy mê muội, giờ phút này ta càng thêm khẳng định mùi thơm lạ lùng trong sen lẫn chính là thi mùi túi. Phó Bân bọn người cũng bị kình phong thổi ngược lại, bất quá hắn lập tức cựu đứng lên, cũng hướng Anna Y Y nổ súng. Hắn trước hướng đối phương nửa người dưới nổ súng, nhưng liên tục mở hơn 10 thương, đối phương lại vẫn đứng vững không ngã, đành phải bả mũi thương đựng rời. Cùng lúc đó, mặt khác ba gã cảnh sát vũ trang cũng đã đứng lên, cho hắn hỏa lực trợ giúp, cùng nhau hướng Anna Ilya nổ súng. Theo lý thuyết, bị bốn chi súng tiểu liên khoảng cách gần điên cuồng bắn phá, đã tính ăn mặc tiên tiến nhất áo chống đạn, toàn thân xương cốt cũng bị chấn đắc nát bấy. Thế nhưng mà, quái vật kia vậy mà không hư hao chút nào. Ta nói không hư hao chút nào không phải chỉ nàng vẫn đang có thể đứng lên, mà là căn bản sẽ không đã bị một điểm tổn thương. Viên đạn đánh vào tơ lụa thượng phảng phất lập tức bị ăn mất, chỉ có thể nhượng tơ lụa hơi chút run run, liên đạn lỗ cũng không có lưu lại. Phó Bân bọn người tại kinh ngạc trong dừng lại bấm cò động tác, ngây ra như phong địa nhìn trước mắt cái này không thể tưởng tượng nổi hiện tượng. Lại bị ta Tino, hừ. Tơ lụa nội truyền đến nhất thanh tức giận hừ, ta lập tức một cổ lực lượng cường đại từ đỉnh đầu áp xuống tới, phản phất có một cái vô hình bàn tay lớn theo như tại trên thân thể, ép tới ta nằm sấp trên sàn nhà đạn không lúc đích được. Những người khác tình huống cũng đồng dạng, Phó Bân tuy nhiên làm ra gương ngạnh dãy rủa, nhưng cuối cùng nhất vẫn là bị ép tới nằm rạp trên mặt đất. Cùng lúc đó, đứng tại phía sau Anna Ilya đằng sau Thẩm Đình Duyệt từ từ ngã xuống, trông thấy nàng cái kia như tổ ong vỏ vẽ bộ dáng, ta đột nhiên ý thức được, vừa rồi cái kia như mưa to viên đạn cũng không có đánh vào Anna Ilya trên người, mà là xuyên thể mà qua rơi xuống trên người nàng. Chẳng lẽ Anna Ilya chỉ là một cái không có thật thể hình ảnh? Một cái đáng sợ ý niệm trong đầu lập tức tại trong đầu hiện hiện, nàng tựu là trong truyền thuyết quỷ, chúng ta hết thể trước mắt tất cả đều là ảo giác. Ta dùng hết khí lực toàn thân, tốt tựu không dễ dàng mới đem trong nội tâm suy nghĩ bài trừ đi ra hàm răng, nhưng đổi lấy nhưng lại đối phương vô tình cười nhạo, ha ha ha. Ngu muội nhân loại, ngươi bối kiến thức giới hạn vũ thử. Có lẽ, ta có thể cho ngươi bối một cái nhắc nhở, ta tín đồ mặc dù xưng ta vi Anna Ilya, nhưng ngươi bối tiên tổ lại xưng ta vi bạn. Ta tại trong đầu rất nhanh suy tư, đáng tiếc tại kiến thức của ta phạm trù nội cũng phản đối bạn danh tự có bất kỳ hiểu rõ. Ngay tại ta cho là mình sẽ chết được không minh bạch lúc, đối phương lại nói, ngu muội nhân loại, chúng ta sẽ có lại gặp một ngày. Ta mặc dù từng thề không hề vọng giết hiên viên hậu duệ, nhưng nếu ngươi bối lần nữa mạo phạm, ta tuyệt không lại hạ thủ lưu tình. Đột nhiên, áp tại trên thân thể lực lượng biến mất, đầm đặc mùi thơm lạ lùng cũng biến mất, quỷ bí Anna Ilya cũng đã biến mất. Vừa rồi không thể tưởng tượng nổi hiện tượng quỷ dị, phản phất chỉ là một hồi ác mộng. Nhưng nằm trên mặt đất cái kia chiếc trải rộng vết đạn thi thể, lại làm cho ta biết rồi, vừa rồi phát sinh hết thể đều là chân thật đấy. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 13, quỷ án thản bạn Tino. Trùng, hạn bạn Tino, trùng, cột vật bi đạn phòng hạn bạn Tino, trùng, chuyện sau đó, ta nghĩ các ngươi đại khái đã đoán được. Ngày hôm đó các ngươi cần hỏi xong tiểu mạch về sau, ta hãy theo các ngươi đến mộ biên, cũng trang phục thành nữ sinh đem các ngươi dẫn tới đường tử thôn, vốn nghĩ nhắc nhở các ngươi điều tra Tử Hiên và Lam Lam, đáng tiếc các ngươi lại không có chú ý tới bọn hắn thuê ở chỗ này. Các ngươi đã không có thay ta trừng trị bọn hắn, như vậy ta cũng chỉ phải dùng phương pháp của mình vi đình duyệt lấy lại công đạo. Bà tiểu mạch cứng rắn kéo đến Kaza OK là ta đưa ra, ta còn vụng trộm thuốc lá ẩn nút đi, dù sử tiểu mạch một mình đi ra ngoài mua thuốc. Chi hậu, ta cùng Tử Hiên thay đổi áo khoác, sẽ đem tiểu mạch lừa gạt đến yên lặng địa phương, dùng Anna Ilya, cũng tiểu là vừa rồi ta đề cập nữ nhân thần bí đưa cho lực lượng của ta, rất dễ dàng địa đem hắn giết chết. Bất quá, ta cố ý đem túi tiền cùng áo khoác lưu lại, kỳ thật không phải là vì bà tội danh giá họa cho Tử Hiên, mà là hy vọng các ngươi đưa ánh mắt đặt ở trên người hắn, tra ra hắn cùng Lam Lam làm xấu xa hoạt động. Nhưng mà, lúc này đây các ngươi lại để cho ta thất vọng rồi, các ngươi lúc ấy không có phát hiện Tử Hiên cái kia trương đại đầu chiếu, để lại tại Lam Lam trong sắt tay. Ta đã một không cho các ngươi nhắc nhở, nhưng các ngươi vẫn là không có phát hiện bọn hắn làm chuyện xấu. Có lẽ ta hẳn là cấp các ngươi một ít thời gian, đáng tiếc ta đã lại không có thời gian chờ đợi. Tối hôm qua tại trong bụi cỏ, là ta bả ngươi trượt chân, ta nghĩ ngươi cần phải không có chú ý tới. Anna Ilya cấp lực lượng của ta, sự động tác của ta có thể so với bình thường người nhanh gấp bội. Bả ngươi trượt chân về sau, ta nhanh chóng xông vào phòng cho thuê lý, bả Lam Lam đưa lên đường hoàng tuyển, gồm Tử Hiên điện thoại phóng thích trên người nàng. Ta làm là như vậy vì cấp ngươi cuối cùng nhắc nhở. Chi hậu, ta liền đi tìm Tử Hiên, giúp hắn vùng thoát khỏi các ngươi đuổi bắt. Sau đó, kỳ hỉ, sau đó đương nhiên là nhượng hắn đi cùng hắn thánh phụ. Tuy nhiên Lê Khải mẫn phạm án quá trình, 10 phần đã tại ta trong dự liệu, nhưng không nghĩ tới hắn đáng sợ lực lượng dĩ nhiên là đến từ một đầu buồn nôn dòi bọ, cái này để cho ta cảm thấy hắn theo như lời chỉ là một cái thiên mã hành không giả tưởng câu chuyện, tuy nhiên hắn không hề giống nói dối. Nhưng mà, lực lượng của hắn từ đâu mà đến, cũng không phải mấu chốt của sự tình, hiện tại vấn đề trọng yếu nhất là Thẩm Đình Việt ở địa phương nào. Ta sẽ nói cho ngươi biết, nhưng không phải hiện tại. Hắn lơ đãng địa nhìn về phía bên phải, mà phòng vẽ tranh tiểu tại cái phương hướng này, Thẩm Đình Duyệt rất có thể tiểu là ân thân vũ thử. Ta đứng lên đối với hắn nói, hiện tại chúng ta chính thức bắt bớ ngươi, bởi vì ngươi đáng nghi mưu sát Mạch Thanh Hà và ba người, thỉnh ngươi theo chúng ta trở về cục cảnh sát. Rất xin lỗi, ta không thể với các ngươi ly khai. Tuy nhiên ta không muốn thương tổn các ngươi, nhưng nếu như các ngươi kiên trì, cái kia cũng chỉ có thể đắc tội. Hắn đột nhiên đứng lên, một trưởng bả bên cạnh cái bàn lấy được phá thành mảnh nhỏ. Ta vì hắn khủng bố lực cánh tay cảm thấy giật mình đồng thời, sau lưng truyền đến đinh thai nhức óc tiếng súng, hắn vừa rồi ngồi cái ghế lập tức bị viên đạn đánh trúng ngã lật. Bả hai tay phóng thích trên đầu, nếu không một phát súng sẽ không đánh vào trên mặt ghế. Tuyết Tình lạnh như băng ngôn ngữ giống như mệnh lệnh. Các ngươi vẫn không rõ tình cảnh của mình, ta đạt được lực lượng là các ngươi không cách nào tưởng tượng. Hắn mở ra hai tay, bày làm ra một bộ chẳng hề để ý tư thái. Nhưng là, ngay tại sau một khắc hắn đột nhiên vọt tới trước, tốc độ cực nhanh chỉ có thể dùng sét đánh không kịp bưng thai để hình dung. Chăn chăn tiện tay cơ lấy một cái ghế, nghĩ cấp hắn một cái đón đầu thống kích. Nhưng thân thể còn không có quay tới, hắn tiểu đã đi tới trước mặt, cũng hướng nàng sau lưng đạp một cước, khiến nàng ngã vào ghế dựa bàn trong đống cũng giơ lên một mảnh cho bụi. Lúc này, hắn cùng ta khoảng cách có thể đụng tay đến, ta còn chưa kịp suy nghĩ rốt cuộc là chạy trốn, vẫn là xông lên trước cùng hắn dốc sức liều mạng, quả đấm của hắn tiểu đã đi tới lỗ mũi của ta trước rồi. Trước mắt sẽ bị hắn một quyền phóng thích ngược lại, linh hai nhức góc tiếng súng lại vang lên nữa, diễm lệ huyết hoa tại trên bả vai hắn tách ra, viên đạn trùng kích lực sử cả người hắn sau này bắn lên, té trên mặt đất. Một phát súng sẽ là trái tim của ngươi. Đối mặt đột nhiên xuất hiện tập kích, Tuyết Tình ý nguyên có thể bình tĩnh ứng chiến. Các ngươi cho rằng hữu dụng sao? Thanh âm của hắn cũng không có bởi vì bị thương mà xuất hiện bất kỳ biến hóa, phản phất vừa rồi một thương cũng không có đánh trúng hắn. Nói như vậy, tuyệt đại đa số người trên bả vai bị thụ vết thương do súng chi hậu, trong thời gian ngắn hội mất đi công kích năng lực. Nhưng hắn vậy mà như một chút việc cũng dường như không có, nhanh chóng đứng lên, cũng nghĩ lần nữa tập kích chúng ta. Cái này ngồi Tuyết Tinh không chút do dự, đối với hắn liên tiếp bắn cỏ. Tuy nhiên mỗi một thương đều chuẩn xác trúng mục tiêu thân thể của hắn, nhưng hắn cũng chỉ là hơi chút lui về phía sau một bước, liền ngã xuống cũng không có, nhưng từng bước một địa hướng chúng ta tới gần. súng ngắn lý viên đạn toàn bộ bắn vào trong cơ thể hắn về sau, hắn vậy mà vẫn có thể mặt mang mỉm cười, các ngươi không nên chỉ đem loại trình độ này vũ khí đến. Dứt lời đột nhiên nhảy lên, như dã thú giống như hướng chúng ta bổ nhào đến. Ngay tại ta cho là mình lập tức phải mông trường sinh thiên triệu hoán thời điểm, sau lưng truyền đến súng tiểu liên điên cuồng gào thét, viên đạn như mưa to rơi vào trên người hắn, nhưng hắn lại vẫn có thể bảo trì đứng thẳng tư thế, thẳng đến tiếng súng dừng lại tài từ từ ngã xuống. Bất quá, lúc này thời điểm hắn đã trở thành cái tổ ong vỏ vẽ, tiểu liên đầu cũng bị hoanh được không biết tung tích. Ta chính nghi hoặc Tuyết Tình lúc nào làm ra súng tiểu liên lúc, Phó Bân cởi mở thanh âm liền truyền lọt vào trong tai, may mắn chúng ta sang đây xem, bằng không thì phiền phức của các ngươi khả lớn hơn. Nguyên lai Phó Bân lo lắng chúng ta ứng phó không được, hơn nữa bọn hắn chấp hành nhiệm vụ địa điểm cách nơi này cũng không xa, cho nên hoàn thành nhiệm vụ tiểu lập tức chạy tới hỗ trợ. Ta bổ nhào vào Phó Bân trên người, ôm hắn cường tráng thân thể, có như tái sinh phụ mẫu giống như lần nữa nói cảm ơn. Chăn chăn cũng khoa trương hắn tới kịp lúc, bởi vì vừa rồi lần lượt một cước kia, thiếu chút nữa bả xương lưng cũng cấp đá gãy rồi. Phó Bân ân cần địa an ủi chăn chăn, xác định nàng không có vấn đề về sau, liền đi tới Tuyết Tình trước mặt, ngươi không có bị thương à? Tuyết Tình lạnh lùng địa liếc mắt nhìn hắn, ta sẽ không hướng ngươi nói lời cảm tạ. Không có sao, chỉ cần ngươi không có việc gì là tốt rồi. Phó Bân gượng ép địa cười. Giải quyết Lê Khải Mẫn chi hậu, chúng ta liền có rời bước đến bên cạnh phòng vẽ tranh. Mặc dù có Phó Bân đẳng bốn gã cảnh sát vũ trang bảo kê, nhưng đã có trước kinh nghiệm, ta cũng không dám có chút buông lỏng. Ai biết Thẩm Định Duyệt có phải hay không là đáng sợ hơn quái vật? Tại ba gã súng bắp bay, đạn lên nòng cấp dưới điểm hộ xuống, Phó Bân cẩn thận từng ly từng tí mà đem phòng vẽ tranh cửa mở ra một đạo khe hở. Xuyên thấu qua đạo này khe hở, có thể chứng kiến bên trong đại khái tình huống. Trong khe cửa thế giới phi thường yên tĩnh, phản phất không có bất kỳ người sống khí tức, giống như người chết nghỉ ngơi địa phương. Nhưng mà tại đây liền tiếng hít thở cũng không có yên lặng trong thế giới, đã có một cái không thể nghỉ ngơi vong hồn. Thất thần tóc, dơ bẩn quần áo, phản phất tại kể ra thoát đi địa ngục đội vàng, không cách nào dừng lại bút vẽ giống như cảm thán tuế nguyệt đội vàng. Tuy nhiên giờ phút này chỉ có thể nhìn thấy lưng của nàng mặt, tuy nhiên trước đó ta theo chưa thấy qua nàng, nhưng ta có thể xác định trước mắt đúng là nàng, Thẩm Định Duyệt. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 13, ủy án của ổ hẹn 13 chục nguyện thi nô khâu cuối cùng cuốn 13 chục nguyện thi nô khâu cuối cùng cồn vật bi đạn phòng cuốn 13 chục nguyện thi nô khâu cuối cùng một kiểm tra thi thể tình huống như thế nào? Có cái gì đặc biệt phát hiện? Ta cấp vừa vi Lê Khải Mẫn và Thẩm Định Duyệt làm xong kiểm tra thi thể lưu niên bức ra điều thuốc. Hắn điểm thượng sau liền dựa vào chân tường ngồi xổm xuống không nói một lời. Hắn sẽ rất ít biểu hiện được như thế buồn rầu, vì vậy ta liền ân cần hỏi hắn có phải hay không phát hiện đáng sợ đồ vật. Ai biết hắn vậy mà đối với ta chửi ầm lên, phát hiện cái rắm, lưỡi cổ thi thể đều bị viên đạn đánh thành tổ ong vỏ vẽ, mấu chốt nhất đầu bị đánh trở thành một đống óc cùng thịt vụn, ta may cả buổi liền cái đầu hình dạng cũng không có khâu đi ra. Người nói huyết sắc rồi bỏ, càng là liền bóng dáng cũng không tìm được. Sau đó, hắn bắn liên hồi tựa như cùng ta oán trách thật lâu, nói cái này lưỡi cổ thi thể nếu có thể bảo tồn hoàn hảo, tất nhiên sẽ có phát hiện kinh người, chẳng những có thể sửa hiện đại y học, thậm chí có khả năng tìm được làm cho người trưởng sinh bất tử phương pháp. Tại hắn phàn nàn trong lúc, ta thật vất vả mới tìm được cơ hội chen vào nói, ngươi có nghe nói qua bà sao? Lập tức nói cho hắn biết, cùng Anna Y quyết đấu lúc tình huống. Hắn nghe xong ta mà nói về sau, thần sắc mặt ngưng trọng địa trả lời, ngươi chọc tới cũng không phải là tầm thường quái vật, lại càng không là ngươi tưởng tượng bị mị. Đó là cái gì? Là yêu quái sao? Chỉ sợ so yêu quái muốn cao nhiều cái cấp độ. Hắn cau mày, trầm mặc một lát sau lại nói, theo ta được biết, từ xưa đến nay xưng là bạn cũng chỉ có trong truyền thuyết cương thi thủy tổ, hạ thần bạn. Không thể nào đâu, đây chẳng qua là truyền thuyết mà thôi, trên đời vậy sẽ có thần tồn tại đâu này. Tuy nhiên ta tin tưởng quỷ mị tồn tại, nhưng ở kiến thức của ta phạm chủ nội, thần chẳng qua là tôn giáo kết quả, cũng không phải là chân thật tồn tại. Không muốn tại giải chân tướng trước, tiểu cầm không nhận chối bỏ thái độ. Đại thế giới không tồn tại không có khả năng, cũng không có cái gì là nhất định không tồn tại đấy. Chính như ngươi không cách nào giải thích, nàng vì sao có thể sử Thẩm Định Duyệt phục sinh, lệnh Lê Khải Mẫn có được khác hẳn với thường nhân lực lượng. Ngươi cũng không cách nào giải thích viên đạn như thế nào sẽ đối với nàng không có tác dụng, nàng làm sao có thể làm được qua như gió, lại là dùng phương pháp gì xử các ngươi toàn bộ gục xuống đến. Hắn nói cũng không phải là không có đạo lý, nếu như Anna Y thật là trong truyền thuyết hạn thần bạn, như vậy chúng ta có thể sẽ có đại phiền toái. Bởi vì nàng nói chúng ta còn có thể gặp lại, hơn nữa lần sau gặp mặt tiểu cũng không hạ thủ lưu tình. Có lẽ, ta nên đi tìm một các chương sư phó, hắn đối với kỳ lạ quý hiếm chuyện cổ quái tình cảm thấy hứng thú nhất, hắn mới có thể nói cho ta biết có quan Anna Y sự tình. Hai Thẩm Định Duyệt Di làm tại mưa bom báo đạn xuống, như kỳ tích có thể may mắn còn sống sót, vì hoàn thành nàng nguyện vọng, ta mang theo cái này bức tranh đi tìm thông linh họa sĩ Liêm Tiêu Vũ. Liêm họa sĩ trông thấy cái này bức kinh thế chi tác về sau, gần nửa giờ một lời bị phát, sau đó kinh têu một tiếng bản thân, ngươi phát tài, cũng hỏi liên tiếp vấn đề, tỉ như cái này bức họa từ nơi ấy lấy được, là cái kia vị đại sư tác phẩm các loại. Ta chi tiết nói cho, cái này bức họa cũng không phải là đại sư chi tác, mà là một tên mỹ viện đệ tử Di làm, cũng nói cho hắn biết Thẩm Định Duyệt vì tác phẩm hoàn thành mà siêu việt sinh tử hoang đường câu chuyện. Hắn sau khi nghe xong, cảm giác sâu sắc tiếc hận, bóp cổ tay thở dài, ai, còn trẻ như vậy có thể vẽ ra cao như thế trình độ bức tranh, đợi một thời gian nhất định có thể trở thành một khỏa chói mắt ngôi sao mới. Đáng tiếc, đáng tiếc. Ngươi khả năng giúp đỡ nàng hoàn thành nguyện vọng, cầm cái này bức họa đi tham gia công khai triển lãm sao? Không có vấn đề, vừa may ta có người bằng hữu gần đây tại chủ bị một cái triển lãm tranh, tuy nhiên không phải cỡ lớn triển lãm tranh, bất quá cũng có không thiếu người trong nghề bình luận tác phẩm. Trước tiên có thể bà cầm cái này bức họa đi thi triển, sau đó lại nhượng bán đấu giá bán cái giá tốt. Tuy nhiên cái này bức họa không phải danh gia thủ bút, vốn lấy cái này bức họa trình độ, cùng với họa, vẽ, sau lưng câu chuyện, nhất định có thể bán cái không sai giá tiền. Hắn dừng một chút, đột nhiên thần bí mà hỏi thăm, trong lòng của ngươi giá vị là nhiều ít? Ta khoát tay cười nói, ta chỉ là vì hoàn thành tác giả tâm nguyện mới đem họa, vẽ, mang qua lai, bán bao nhiêu tiền cũng không có sao, chỉ cần cái này bức họa không bị mai một là được rồi. Dù sao đấu giá có được tiền, ta sẽ toàn bộ chuyển giao tác giả mẫu thân. Như vậy cũng tốt, nếu tiết kiệm một chút dùng, cần phải đủ mẫu thân của nàng dưỡng lão. Cái này bức thật sự như vậy đáng giá sao? Ta cảm thấy giật mình. Có câu chuyện tác phẩm nghệ thuật đáng tiền nhất, tuy nhiên tác giả bản thân không có co danh tiếng, nhưng đây là nàng Di làm, muốn bán tầm 10 vạn vẫn là rất nhẹ nhàng đấy. Nếu như đối với người mua không bắt bẻ, tùy tiện tìm nhà giàu mới nổi đường coi tiền như rác, trên 100 vạn cũng không phải là không có khả năng. Ta đột nhiên cảm thấy trước mắt cái này bức dầu tựa như một cái mở ra quỹ bảo hiểm, bên trong đầy đáng yêu tiền mặt. Bất quá, tiền mặt tuy nhiên rất mê người, nhưng không thuộc về tiền của ta tài, ta sẽ không bỏ vào miệng túi của mình. Ta không nghĩ tới cái này tông bản án vậy mà liên lụy tới thần thoại truyền thuyết. Cục trường đọc qua điều tra báo cáo, càng xem lông mày tiểu nhân càng chặt. Lương Chính giả bộ kinh ngạc nói ra, không thể nào, ngươi thật sự tin tưởng A Mộ chuyện ma quỷ. Cục trường bả báo cáo vứt qua một bên, ngưng mắt nhìn đối với Phương một lát sau thâm trầm hỏi, ngươi đâu rồi, đừng nói cho ta, ngươi hoàn toàn không tin. Ta nếu tuyệt không tin, tiểu cũng không tỏa chấn quỷ án tổ. Lương Chính giả hoạt địa cười, người tri thức là có hạn, có ít người luôn bả hợp lý, khoa học động ở bên miệng, nhưng lại không chịu tiếp nhận chính mình phạm vi hiểu biết bên ngoài đích sự vật. Loại người tài giỏi này là không nhất biết. Rất tốt, ta nhất thưởng thức đúng là loại người như ngươi đã lý tính, lại dũng cảm tiếp nhận không biết sự vật tính cách. Tuy nhiên tính tình trâu bò của ngươi, có đôi khi cũng rất làm cho người ta chán ghét. Hiện tại cũng không phải là thảo luận ta có nhiều chán ghét thời điểm, cái này tông bản án trước sau tổng cộng ra 6 cái nhân mạng, hơn nữa án trong nhân vật mấu chốt Y Nguyên đang lẩn trốn, chúng ta được nghĩ cái biện pháp giải quyết tốt hậu quả mới được a. Lương Chính tuy nhiên vẻ mặt chẳng hề để ý, nhưng hơi hơi nhếch lên khóe miệng, bị để lộ trong lòng của hắn cái kia phần đè nén không được vui sướng. Cục trưởng mở ra hai tay, không cho là đúng nói, còn có thể như thế nào giải quyết tốt hậu quả, chết tiệt chết rồi, không chết tiệt cũng chết sạch, bả phần này báo cáo niêm phong cất vào kho là được. Về phần phong tỏa tin tức phương diện, mỹ viện lãnh đạo thì sẽ nghĩ biện pháp, nếu cái này tông bản án bị truyền thông cho hấp thụ ánh sáng, bọn hắn sang năm cũng đừng nghĩ lại chiêu tân sinh. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 14, quỷ án của Ô Hẹn 14 Tàng Kính La Sạt lười dẫn một lời dẫn một cồn vật bi đạn phong lời dẫn một lao tứ, chớ vào đi. Mụ mụ nói Tàng Kính quỷ sẽ ngủ ở bên trong, chúng ta nếu như bị nàng bắt lấy, vĩnh viễn cũng không thể ra đến. Tại đen kịt phòng chống giống trước, đại tỷ nghiêm túc địa thét ra lệnh tuổi nhỏ tứ đệ dừng bước lại. Lao tứ không thèm quan tâm đại tỷ đe dọa, khiêu khích kiểu phản bắt nói, cái kia bóng đá làm sao bây giờ? Nếu như không đi vào nhặt về đến, chúng ta đến đâu tìm một cái còn cấp lô lão sư? Đúng vậy à, lô lão sư biết rõ chúng ta bả bóng đá làm mất rồi, nhất định sẽ xử phạt chúng ta. Nhị tỷ nhỏ giọng địa nói thầm, hắn thích nhất phạt người ta sao sách giáo khoa, lần trước hắn phạt ta sao đẩy nghiêm chỉnh bản sách bài tập, hại ta tay chua đến nỗi ngay cả chiếc đuốc cũng cầm không được. Đã tính lô lão sư bên kia có thể hỗn quá khứ, cha cũng sẽ không bỏ qua chúng ta. Tam tỷ dùng bất an ánh mắt lườm lao tứ liếc, trong nội tâm suy nghĩ mặc dù nhưng không nói ra miệng, nhưng hai vị tỷ tỷ trong nội tâm đều tin tưởng, vô luận tứ đệ cùng ngũ đệ làm sai chuyện gì, phụ thân đều chỉ hội trách cứ các nàng ba tỷ muội. Lão ngũ cũng như ca ca như vậy, rất nghĩ thăm dò cái này tràn ngập sát thái thần bí huy động. Phụ hòa nói, bóng đá chắc có lẽ không lăn được rất xa à? Ta nhóm cùng một chỗ đi vào tìm, không cần phải bao lâu có thể tìm được. Bây giờ là giữa ban ngày, chúng ta lại có 5 người, chắc có lẽ không có vấn đề a. Tam tỷ tiến lên lôi kéo đại tỷ góc áo, lơ đãng lộ ra trên cổ tay bồng ấn. Ký nhiên tất cả mọi người bày tỏ thái độ rồi, đại tỷ cũng không hề kiên trì, dù sao nàng cũng không muốn thụ ra thịt nỗi khổ, phụ thân chỉ cần tức giận sẽ đem nàng cùng hai cái muội muội đánh cho ra chóc thịt bong. Lao tứ bênh báo tự đắc địa đi về hướng làm cho người cảm thấy bất an đen kịt huy động, đại tỷ lập tức theo sát phía sau, để người hắn có bất kỳ sơ suất, lao ngũ cũng theo tức đuổi kịp. Nhị tỷ cùng tam tỷ tuy nhiên không muốn tiến vào cái này âm trầm hầm trú ẩn, nhưng các nàng càng không muốn phụ thân gậy gộc rơi tại trên người mình, đành phải lẫn nhau gắn bó tựa nhau theo đi vào. Giờ phút này, ngoài động một gốc cây đại cây rong sau có một cái lén lút thân ảnh thăm dò nhìn xem, yên lặng địa nhìn xem cái này ngũ tỷ đệ chui vào hắc ám trong huy động. Đối với thân cao chưa đủ 1m2 lão tứ mà nói, hầm trú ẩn tựa như một tòa cự đại tòa thành, chẳng những cao không thấy đỉnh, hơn nữa phi thường rộng rãi, phản phất không có giới hạn. Hắn sở dĩ sẽ có loại cảm giác này là vì trong động ánh sáng chưa đủ, trừ cửa động một tiểu đoạn bên ngoài, địa phương khác đồng đều biến mất tại đen kịt bên trong. Tại hắc ám trong không gian có lẽ cất giấu vô số nguy hiểm, nhưng đồng thời cũng chất chứa không biết trô mang đến hấp dẫn. Nghe con mới đẻ không sợ cọp, tại cha mẹ và ba vị tỷ tỷ che chở đầy đủ hạ lớn lên lao tứ, tự nhiên to gan lớn mật. Bởi vì hắn biết rõ mặc kệ phát sinh chuyện gì, đại tỷ nhất định sẽ nghĩ biện pháp giúp hắn giải quyết. Hơn nữa đã tính đại tỷ không giải quyết được, phụ thân cũng sẽ bảo kê hắn, sẽ không để cho hắn đã bị nửa điểm tương tổn. Tựa như vừa rồi quá khứ đích tết âm lịch, hắn cùng lao ngũ chơi pháo hoa lúc thiếu chút nữa bà hàng xóm heo dạng tiêu hủy, phụ thân cũng chỉ là làm bộ dáng địa trách cứ bọn hắn vài câu. Thế nhưng mà ba vị tỷ tỷ lại bởi vì trông giữ bất lực mà bị phụ thân dùng gậy gộc đánh cho nửa chết nửa sống. Hắn cùng lao ngũ đi nhanh lưu tinh địa đi vào trong bóng tối, ba vị tỷ tỷ nhắm mắt theo đôi địa theo sát phía sau, cùng nhau tìm tòi hướng lô lão sư mượn tới bóng đá. Tại cửa động phụ cận cẩn thận địa tìm một lần về sau, cũng không có phát hiện bóng đá bóng dáng, bọn hắn đành phải đi về hướng huyệt động ở chỗ sâu trong, thăm dò càng thêm hắc ám không biết lĩnh vực. Hầm trú ẩn rất sâu, hơn nữa có rất nhiều chỗ rẽ, nếu như bóng đá lăn nhập ở chỗ sâu trong, muốn tìm trở về khả năng lên giá thượng một hồi công phu. Lão tứ đề nghị đại gia chia nhau tìm, đại tỷ trong nội tâm tuy nhiên không muốn, thế nhưng mà không xa rời nhau tìm, chỉ sợ tìm được bầu trời tối đen cũng tìm không ra, rơi vào đường cùng cũng chỉ tốt đáp ứng. Càng đi hầm trú ẩn ở chỗ sâu trong đi, ánh sáng lại càng yếu ớt. Tuy nhiên còn không đến mức đưa tay không thấy được năm ngón, nhưng loại trình độ này lờ mờ, đã đủ để lệnh tuyệt đại đa số hải tử lùi bước. Lão tứ cũng không ngoại lệ, bất quá khi hắn ý định lùi bước thời điểm, lại phát hiện phía trước góc rẽ có yếu ớt ngọn đèn, nhưng lại mơ hồ có tiếng người truyền ra. Lòng hiếu kỳ hội hại chết một con mèo, cũng sẽ hại chết một đứa bé. Tại lòng hiếu kỳ điều khiển, hắn bước nhanh lưu tinh địa đi hướng tiền phương ánh sáng chỗ. Đường lão tứ đi đến quẹo vào chỗ lúc, đột nhiên nghe thấy một bà âm thanh nam nhân, "Cảm ơn, cái này một nửa nhân hiếu ta trước nhận lấy." Hắn thăm dò nhìn quanh, xem gặp một cái cao gầy nam nhân đứng tại một mặt người đại trước gương, dùng khăn tay bao lấy một đoạn dính đầy bùn miếng sắt, cầm trên tay như vung vẩy dao găm tiểu múa vài cái. Lão tứ chính kỳ quái đối phương ở chỗ này làm gì sao, đột nhiên phát hiện hắn trước người trong gương thậm chí có một trương đáng sợ mặt. Rối tung như thảo tóc, không có chút huyết sắc nào tái nhợt sắc mặt, còn có cặp kia trôi huyết đáng sợ con mắt, cấu thành một trương giống như tới từ địa ngục ở chỗ sâu trong nữ quỷ gương mặt. Lão tứ bị cái này trương hung ác gương mặt sợ tới mức cơ hồ muốn kêu đi ra, nhưng hắn sợ hơn bị đối phương phát hiện, đành phải bà đã đến hết hầu thét lên cứng rắn nuốt hồi đi, cũng tự an ủi mình chẳng qua là một bức họa như mà thôi. Nhưng mà, hắn lập tức liền phát hiện trong kính nữ quỷ chẳng những hội động, nhưng lại biết lái miệng nói lời nói trong kính nữ quỷ mắt lộ ra hung quang, hung dữ địa nhìn gương trước nam nhân nói, "Tương Khê vọng, ngươi cái này hèn hạ vô sỉ ăn trộm. Rõ ràng là ta phát hiện ra trước thanh kiếm, ngươi lại dám đến đoạt công lao của ta." Nữ quỷ thanh âm phiêu miểu mà trống rỗng, giống như đến từ địa ngục thâm uyên. Nam nhân tùy ý địa huy động trong tay miếng sắt, mặt lộ vẻ xảo trá dáng tươi cười, "Ta không phải đã hướng ngươi nói lời cảm tạ sao?" Nữ quỷ phát ra làm cho người cảm thấy sởn hết cả gai ốc bén nhọn tiếng kêu, chửi bậy nói, "Con mẹ ngươi, nói một tiếng tạ có thể đổi lấy cái thanh này có 102 thần khí ư? Như dám can đảm không đem thanh kiếm hai tay dâng, ta nhất định hướng thánh chủ báo cáo hết thảy, nhượng thánh chủ hảo hảo mà trừng trị ngươi một phen." A Iena tại sẽ không quản tìm được nhân hiếu người là ai, nàng chỉ ở ý là ai bả nhân hiếu giao cho trên tay nàng. Nam nhân ý nguyên xảo trá địa cười. Nữ quỷ lại lên tiếng thét lên, hai mắt lập lòe làm cho người ta sợ hãi hung quang, miệng máu đại trương lộ ra cao thấp không đều liêu nhà, sông nam nhân gào thét, "Đừng có lại cùng ta nên thông minh công phu, nếu không lập tức giao ra nhân hiếu, đừng trách ta tâm ngoan thủ lạn." Nam nhân bình thản ung dung địa đáp, "Ngươi cho là mình là Sích thần giáo hữu hộ pháp, ta sẽ bán ngươi sổ sách sao? Trong mắt ta, ngươi bất quá là một cái dấu đầu lộ đuôi con chuột nhỏ mà thôi. Có bản lĩnh tiểu đi ra cùng ta so đồng dạng xuống." Dứt lời, một cái bước xa tiến lên, huy động trong tay miếng sắt tại trước gương tìm nhất hạ. Dính đầy bùn miếng sắt mặc dù giống nhau sắt vụn, nhưng chỉ là nhẹ nhàng vẽ một cái, tấm gương liền một phân thành hai. Hai đoạn tấm gương cùng nhau rơi xuống đất, trong đó một khối ngã thành mảnh vỡ, một cái khác khối cũng bị nam nhân nhấc chân dẫm phái. Nhất thanh thống khổ thấp đinh tại trong huyệt động hồi quỷ tùy theo tan biến tại vô hình. Tại tranh đấu sau đích tính mịt tròng, lão tứ hai tay một mực địa che miệng lại ba, rón ra rón rén địa chậm rãi lui về phía sau, nghĩ tại đối phương phát hiện mình trước, cách khai mở cái này đáng sợ địa phương. Nhưng mà, đang đem chơi lấy trong tay miếng sắt nam nhân, tựa hồ sớm đã phát giác sau lưng dị động. Hắn đột nhiên quay người chầm chậm vào âm ám góc, trên mặt lộ ra hung ác thần sắc, chậm rãi về phía trước di động, âm thanh lạnh lùng nói, "Tiểu quỷ đầu, tại đây không phải ngươi nên đến địa phương." Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 15, quỷ án lời dẫn 2 lời dẫn 2 cuộn bật bi đạn phộng lời dẫn 2 vào đêm thời gian, huyện thực nghiệm trung học đối diện lao thái trong quán ăn có 4 cái bận rộn thân ảnh, lão bản Thái Hằng đang tại phòng bếp chuẩn bị cơm tối, vợ của hắn và nhạc cha mẹ thì tại mặt tiền cửa hàng sạch sẽ. Cái này ra tiệm cơm chủ yếu làm đệ tử sinh ý, theo trường học phóng thích học khai thủy, bọn hắn tiểu bệ buộn không ngừng, cho tới giờ khắc này tài có thể vì chính mình chuẩn bị cơm tối. Bọn hắn bận rộn đỉnh đầu khói bay, tự nhiên không dành phân thân chiếu cố tuổi gần 6 tuổi thiếu manh. Bất quá thiếu manh là cái nhu thuận hải tử, cũng không có đi phiền nhiễu người khác, mà là một mình ngồi ở hậu đường xem nàng thích nhất phim hoạt hình. Đương thiếu manh hết sức chăm chú địa nhìn xem phim hoạt hình lúc, phim hoạt hình bên trong đích nhân vật chính, một cái hình người đáng yêu con cừu nhỏ, không biết tại khi nào, lặng yên im ắng địa tại trong cửa sổ xuất hiện. Con cừu nhỏ càng không ngừng hướng nàng ngoắc, cuối cùng nhất đưa tới chú ý của nàng. Nàng kinh ngạc nhìn xem TV, lại nhìn lại cửa sổ, không rõ phim hoạt hình nhân vật chính tại sao lại chạy đến trên cửa sổ. Con cừu nhỏ chất phát địa cười, lần nữa hướng nàng ngoắc, tựa hồ có chuyện nghĩ nói với nàng. Nàng tò mò đi về hướng cửa sổ, ý định cùng cái này cái ngày thường chỉ sẽ xuất hiện tại TV lý con cừu nhỏ cùng nhau chơi đùa. Thế nhưng mà, đưa nàng đi vào phía trước cửa sổ, đối phương lại con cái đầu tựa hồ chưa kịp chuyện gì mà phiền não. "Ngươi muốn nói cái gì nha?" Gặp đối phương miệng trương hợp, cũng càng không ngừng vùng tay múa chân, nhưng lại không có thể nghe bất kỳ thanh âm gì. Thiếu manh cũng không khỏi con đứng dậy đầu. Con cừu nhỏ bất đắc dĩ thở dài, hướng miệng của mình cùng lỗ tai phân biệt chỉ, thiếu manh lập tức hiểu ý, hương phấn mà kêu lên, "Ngươi muốn nói, ngươi nói chuyện ta nghe không được vậy sao?" Đối phương một cái kình gật đầu, thiếu manh tắt thì thất vọng nói, "Ta còn có rất nhiều chuyện muốn hỏi ngươi đây này." Con cừu nhỏ cao mày suy tư một lát, lập tức hướng ngoài cửa chỉ, ý bảo thiếu manh cùng nó đi ra bên ngoài, giống như có lẽ đã nghĩ tới có thể cùng giúp nhau đối thoại đích phương pháp xử lý. Thiếu manh hướng ngoài cửa đường đi lướt qua, không rõ trong cửa sổ con cừu nhỏ muốn như thế nào tài có thể chạy đến trên đường phố đi. Đương nàng quay đầu lại phát hiện đối phương đã không biết tung tích. Nàng vốn tưởng rằng con cừu nhỏ đã đi, nhưng rất nhanh liền phát hiện đối phương cũng không có ly khai, chỉ là chạy đến tới gần cửa ra vào trên cửa sổ. con hiệu nhỏ lại dụng cả tay chân địa so hoa, ý bảo nàng đi ra bên ngoài đường đi, cũng làm ra chạy trốn tư thế, nhanh như chớp địa chạy hướng ngoài cửa. Thiếu Manh hưng phấn mà chạy ra cửa bên ngoài, tại trên đường phố bốn phía nhìn quanh, rất nhanh lại phát hiện nữa đáng yêu con cừu nhỏ, nguyên lai ẩn thân tại bên cạnh tiệm văn phòng phẩm tủ kính thủy tinh trong. Nàng đi đến tủ kính trước, con cừu nhỏ lập tức làm ra buồn cười động tác, dẫn tới nàng cười ha ha. Ta muốn như thế nào tài nói cho ngươi lời nói nha. Ta rất nghĩ hàn huyên với ngươi trời ạ. Thiếu Manh trong nội tâm có rất nhiều lời muốn cùng trước mắt vị này hiểu biết mới bằng hữu nói, bất đắc dĩ một mực không thể nghe thấy đối phương thanh âm. Con cừu nhỏ làm một cái gọi điện thoại đích thủ thế, cũng chỉ vào Thiếu Manh sau lưng, vang dội chung điện thoại lập tức truyền loạn vào trong tai. Thiếu Manh quay đầu lại nhìn phía sau linh tiếng nổ lớn buồng điện thoại, lập tức tiểu minh bạch đối phương ý tứ, lập tức chạy vào buồng điện thoại nghị tháo xuống ống nghe cùng đối phương trò chuyện. Thế nhưng mà, thân thể của nàng cao chỉ có hơn 1m1 điểm, bất kể thế nào thò tay, cũng không thể tương mịp rộ phồn tháo xuống. Lúc này, con cừu nhỏ đột nhiên xuất hiện buồng điện thoại trong suốt nhựa tợ lặt tịt trên vách đá, ý bảo nàng dẫm phải nhựa tợ lặt tịt dưới vách đá phương ống tuyết, bỏ cao một điểm có thể hái đến mịp rộ phồn, cũng hướng nàng làm ra cố gắng lên động tác. Tại con cừu nhỏ dưới chỉ thị, Thiếu Manh nâng lên nhỏ bé bắp chân, giẫm nát trên ống thép ra sức hướng thượng đạp, hy vọng có thể tháo xuống ống nghe cùng đáng yêu con cừu nhỏ trò chuyện. Thế nhưng mà, mặc kệ nàng như thế nào cố gắng đem tay đi phía trước rồi, lại luôn kém một ít tài có thể tháo xuống mịt rổ phồn. Theo máy điện thoại truyền ra tiếng chuông, phản phất càng ngày càng đội vàng sao động. Điện thoại đầu bên kia con cừu nhỏ, có lẽ đã đợi được không kiên nhẫn, tùy thời sẽ đem điện thoại qua điệu. Thiếu Manh càng nghĩ càng sốt ruột, và một đôi chân nhỏ bản tận khả năng địa dối thẳng, dùng sử mình có thể đứng được cao một điểm. Tại sử xuất tất cả vốn liếng về sau, nàng bàn tay nhỏ bé cùng mịp rộ phồn khoảng cách lần nữa tiếp cận, mắt thấy muốn đem hắn tháo xuống, một cổ lực lượng vô hình hướng nàng sau đầu môi hung hăng địa gõ nhất hạ, khiến nàng lập tức đã mất đi cân đối, thân thể lập tức hạ xuống. Nàng bò được cũng không cao, đã tính té xuống cũng sẽ không biết bị thương, thế nhưng mà tại đó đạo lực lượng vô hình đánh xuống, cái đầu nhỏ bị chuẩn xác địa đẩy mạnh điện thoại thòng lọc lý, sự cổ của nàng kẹt tại điện thoại tuyến thượng. Điện thoại tuyến cách mặt đất cũng không cao, nhưng cái này độ cao đã đầy đủ sự hai chân của nàng không thể chạm đến mặt đất. Nàng cứ như vậy bị dán tại điện thoại tuyến lên, mặc kệ như thế nào dễ rủa cũng không cách nào dễ rủa điện thoại tuyến trói buộc. Đương còn nhỏ thân thể đình chỉ run rẩy lúc, tiệm văn phòng phẩm bá chủ tiếng kêu sợ hãi liền tùy theo vang lên. Nhựa tớ lặt tịt trên vách đá cái kia bé đáng yêu con cừu nhỏ, nhìn xem Thiếu Manh cặp kia đã vô lực địa rủ xuống bàn tay nhỏ bé, trên mặt lộ ra nụ cười quỷ dị, tại bà chủ đã chạy tới trước lặng yên biến mất. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 1, ấu nữ tự vận hoa gian một bầu rượu, độc trước vô tướng thân. Nâng chén mời Minh Nguyệt, đối với ảnh thành ba người. Nguyệt cũng không giải ẩm, ảnh đồ theo ta thân. Tạm bạn Nguyệt tương ảnh, hành lạc tu và xuân. Ta ca Nguyệt bồi hồi, ta vũ ảnh thất thần. Tình lúc cùng giao hoan, say sau tất cả phân tán. Vĩnh viễn kết vô tình du, tương kỳ mạc ngân hà. Cẩn thận thưởng thức cái này thủ nguyệt hạ độc trước, có thể đầy đủ cảm nhận được Lý Bạch cô độc. Tiểu Nguyệt trước mắt, hương thơm hoa gian, như thế ngày tốt cảnh đẹp lại chỉ có thể cùng bóng dáng của mình cùng nhau yêu nguyệt trẻ chén, là bực nào bất đắc dĩ tịch mịch. Bất quá, tại thi nhân trong mắt, tịch mịch cũng có thể là một loại hưởng thụ, ít nhất còn hưu ảnh tử làm bạn. Mỗi người đều có một cái thuộc tại bóng dáng của mình, chẳng những trung thành và tận tâm, hơn nữa một tấc cũng không rời, như bả bóng dáng coi như bằng hữu, dĩ nhiên là không sẽ cảm thấy tịch mịch. Nhưng là, nếu như nương theo tả hữu không phải mình hiểu biết bóng dáng, mà là đột nhiên xuất hiện tại trong kính ác quỷ, cái kia lại sẽ là như thế nào đáng sợ kinh nghiệm đâu này. Bị nhân mộ thân vũ là một tên, một phần của chuyên môn xử lý quỷ dị vụ án quỷ án tổ. Bởi vì công tác quan hệ, ta thường xuyên hội tiếp xúc đến một ít ly kỳ bản án, tại kế tiếp cái này tông trong vụ án, ta sẽ cùng một cái ẩn thân tại trong gương ác quỷ của nhau. Các ngươi cảm thấy có áp lực sao? Vĩ ca đột nhiên ném ra ngoài một cái không hiểu thấu vấn đề, sau đó một cái kình địa hướng chúng ta phàn nàn, từ khi bị lao đại Chiêu An tiến đến làm tạm thời công về sau, ta mỗi ngày thời gian đều tốn tại không hề kỹ thuật hàm lượng tư liệu lục nhập chính giữa, cùng làm việc tốn thể lực không có khác nhau. Nhớ ngày đó lao tử chỉ cần tùy tiện biên cái ngựa gỗ, có thể nết lên chân chờ kiếm tiền. Mỗi gặp có hữu ích, thiết thực mới kỹ thuật phần cứng đẩy ra, mặc kệ giá tiền có nhiều BT, rất phi thường, ta đều trước tiên cầm trở về nghiên cứu. Nhưng bây giờ thì sao? Ta ngay cả đổi CPU tiền cũng cầm không đi ra. Với tư cách thế kỷ này vĩ đại nhất hacker, ta cảm thấy áp lực rất lớn. Tuy nhiên Vĩ ca thường xuyên hội phàn nàn tại quỷ án trong tổ chỉ có hắn mới được là tạm thời công, cùng với lao đại không được hắn làm bất luận cái gì trái pháp luật hoạt động, tiểu liền đao loa sách lậu sổ tổ dở cũng không được, chúng ta đối với cái này sớm đã gặp hoài thành quen. Thế nhưng mà, lần này hắn phàn nàn, lại hiếm thấy địa được đại gia của mình. Hơn nữa đầu tiên làm ra đáp lại, dĩ nhiên là luôn là trầm mặc ít nói Tuyết Tình. Ân, ta cũng hiểu được áp lực rất lớn. Tuy nhiên Tuyết Tình không có nói rõ áp lực nơi phát ra, nhưng ta đoán nàng theo như lời áp lực hẳn là chỉ Phó Bân. Từ lần trước cùng Phó Bân hợp tác chi hậu, hắn luôn tìm cơ hội quá lai đi bộ. Tuy nhiên hắn mỗi lần đều không có cùng lấy cớ, nhưng mục đích lại phi thường rõ ràng, tự là nghĩ tu bổ cùng Tuyết Tình quan hệ. Bất quá hiệu quả tựa hồ cũng không lý tưởng, Tuyết Tình đến nay nhưng đối với hắn hờ hững. Chăn chăn cũng cùng đại gia phàn nàn, nói gần đây có không ít đồng học và thân hữu kết hôn, mỗi lần tham gia tiệc cưới chắc chắn sẽ có người hỏi và đời sống tình cảm của nàng, thậm chí nói ra cho hắn giới thiệu chút ít thanh niên tài tuấn. Nhất là nàng gì, mỗi lần cùng phụ thân nàng Hà Thúc chạm mặt, tổng hội hỏi thượng một câu, tiểu chăn đảm bạn trai chưa? Phản phất sợ nàng không gả ra được tựa như. Cái này làm cho nàng cảm thấy rất chán trường, mình mới 24 tuổi, dùng được lấy vi hôn sự gấp gáp như vậy sao? Chăn chăn vừa bản nói cho hết lời, Vĩ ca cùng Miêu Miêu ánh mắt lập tức rơi vào trên người của ta, phản phất tan nên đối với cái này phụ thượng toàn bộ trách nhiệm. Chăn chăn cũng ý thức được cái đề tài này thái mất cảm, chỉ một thoáng sắc mặt liền hồng nhuận hơn phất đứng dậy. Để tránh xấu hổ, ta lập tức giật ra chủ đề, cùng đại gia nói áp lực của ta cũng rất lớn. Bởi vì lao đại luôn yêu cầu hạn lúc phá án, hơn nữa trong mắt hắn phá án là nên phải đấy, không thể phá án phải thụ xử phạt, cho nên luôn dùng đủ loại trừng phạt đến uy hiếp ta. Ta cũng hiểu được áp lực rất lớn. Một mực bị coi là không hề phiền não miêu miêu, đang nghe qua chúng ta phản nàn về sau, vậy mà cũng nhíu mày. Khi chúng ta vi phiền não của nàng mà cảm thấy hiếu kỳ lúc, lão đại theo bên ngoài đi tới, giương lên trong tay hồ sơ kẹp, áp lực của các ngươi có thể so với cái này 6 tuổi tiểu nữ hài tử đại sao? Dứt lời liền đem hồ sơ vứt cho ta. Ta đọc qua hồ sơ về sau, không khỏi cau mày nói, tài 6 tuổi tiểu quỷ, vậy mà tại buồng điện thoại lý thắt cổ tự sát. Thái giật a. Lão đại gật đầu nói, hoàn toàn chính xác rất kéo, nhưng căn cứ hiện trường căn cứ chính xác theo, xác thực không có bị hắn giết khả năng. Tuy nhiên xử lý này án đồng liêu đối, với người chết gia thuộc người nhà tuyên bố là ngoài ý muốn, nhưng hắn nói lời này lúc, trong lòng mình cũng không có ngọn nguồn. Không phải bị hắn giết, cũng không phải ngoài ý muốn, cái kia cũng chỉ có thể là tự sát. Thế nhưng mà, 6 tuổi tiểu nữ hài tử có khả năng tự sát sao? Chăn chăn cũng nhíu mày. Ta nếu biết rõ, còn dùng được lấy lãng phí người đóng thuế tiền cấp các ngươi phát tiền lương sao? Lão đại trừng lớn cái kia song mắt nhỏ, rít gào nói, còn không mau đi điều tra. Ta cùng chăn chăn tại lão đại tiếng gầm gừ trong chạy trối chết, đi tới cửa thời điểm, nghe thấy Vi Ca hướng Miêu Miêu nhỏ giọng hỏi, ngươi có cái gì áp lực à? Miêu Miêu chau mày, trăm mối lo địa trả lời, ta suy nghĩ một cái sáng sớm còn chưa nghĩ ra, đêm nay đến cùng nên cùng bằng hữu đi ăn sushi tốt, hay là đi ăn ti giả tốt. Nghe thấy Miêu Miêu trả lời như vậy, ta thiếu chút nữa không có ngã sắp xuống, nhưng mà Vi Ca kế tiếp lời mà nói, lại càng làm cho ta thổ huyết, bà ta cũng mang lên à, ta đã ăn hết 3 ngày mì ăn liền rồi. Căn cứ tư liệu biểu hiện, cái này tông bản án vụ án phát sinh địa điểm là huyện thực nghiệm trung học đối diện, một cái ở vào tiệm văn phòng phẩm trước buồng điện thoại nội. Người chết là một vị tên là Thái Thiếu Manh 6 tuổi nữ đồng, bị phát hiện lúc cổ kẹt tại điện thoại đưa lên, mà lại đã đình chỉ hô hấp. Tuy nhiên lấy cái chết người thân cao, tại đứng thẳng dưới tình huống, cổ cũng không thể ngã vào điện thoại tuyến độ cao. Nhưng ở buồng điện thoại phía dưới, một căn cách mặt đất 30cm trên ống thép có người chết hải ấn, dấu dày, bởi vậy suy đoán người chết có khả năng là dẫm phải ống tuyếp hướng thừa bỏ, tự hành bả cổ ngã vào điện thoại tuyến thượng tự sát. Bất quá, một tên tuổi gần 6 tuổi nữ đồng, có khả năng tự sát sao? Người chết chỗ ở ngay tại tiệm văn phòng phẩm bên cạnh, bất quá tôi phát hiện ra trước việc này chính là tiệm văn phòng phẩm bà chủ đang tốt. Bởi vậy, ta cùng chăn chăn liền tới trước tiệm văn phòng phẩm hiểu rõ tình huống. Chúng ta đi vào cùng vụ án phát sinh buồng điện thoại chỉ có 3 mét khoảng cách tiệm văn phòng phẩm, phát hiện tại đây bán ra văn phòng phẩm cũng không nhiều, bày đặt tại trong tiệm thêm nữa, là đủ loại kiểu dáng món đồ chơi. Ta hướng chủ tiệm đàm tốt rồi giải người chết tình huống, nàng đàm điểm sự tình lúc lộ ra thập phần mê mang, thái kỳ quái, ta đến bây giờ còn không thể tin được Thiếu Manh đã chết rồi. Ngươi hiểu biết người chết sao? Ta hỏi. Ta có thể nói là nhìn xem nàng lớn lên. Nàng nhẹ giọng thở dài, sau đó nói cho chúng ta biết một ít về người chết sự tình, hẳn là 2 năm trước à, Lao Thái mang theo một nhà già trẻ tại bên cạnh mở một gian tiệm cơm. Lúc ấy Thiếu Manh chỉ có 3, 4 tuổi, nhưng so với cùng tuổi hài tử nhu thuận, bình thường rất ít khóc giống, cũng sẽ không biết ảnh hưởng người khác làm việc. Bởi vì mọi người là hàng xóm, hơn nữa chúng ta đều là làm đệ tử sinh ý, cho nên đệ tử khi đi học, Thiếu Manh liền gặp qua đến chỗ của ta chơi. Tiểu nha đầu đối với cái gì đều rất ngạc nhiên, hơn nữa các ngươi cũng có thể chứng kiến, ta tại đây khắp nơi đều có món đồ chơi, cho nên nàng mỗi lần quá lai đều con mắt tỏa sáng địa chằm chằm vào trong tiệm món đồ chơi. Ta biết rồi nàng rất nghĩ cầm những này món đồ chơi chơi, nhưng nàng cũng không giống biệt hải tử như vậy, trông thấy cái gì tiểu lấy cái gì chơi, hoặc là quấn quýt lấy cha mẹ mua cái này mua cái kia. Nàng thật biết điều xảo, chưa bao giờ lộn xộn đồ đạc của ta, nghĩ chơi cái gì đều hỏi trước ta có thể chơi hay không. Đương nhiên, nàng vừa chuyển tới thời điểm, nói chuyện còn không quá lưu loát, khi đó nàng bình thường là chỉ vào nghĩ đồ chơi, dùng chờ mong ánh mắt xem phía trước, rụt rè địa bảo ta nhất thanh a gì. Nếu cái khác giá hải tử quá lai chơi đùa, ta bình thường hội không kiên nhẫn địa đem bọn họ đuổi đi, duy chỉ có nàng là cái ngoại lệ. Hơn nữa thấy nàng biết điều như vậy, ta còn thường xuyên tiễn đưa nàng một ít tiểu món đồ chơi. Nàng à, thích nhất đúng là chú dê vui vẻ, mỗi lần ta tiễn đưa nàng chú dê vui vẻ đồ vật, nàng đều cao hứng cả buổi, quản chi ta tiễn đưa nàng chỉ là một chương nho nhỏ dáng giấy. Ai, hiện tại rốt cuộc nhìn không tới nàng ngây thơ vô tả dáng tươi cười rồi. Nàng lắc đầu thở dài, bi ai chi tình không thua gì đánh mất trí thân. Chăn chăn an ủi nàng đừng quá khổ sở, dù sao người chết không có thể sống lại. Đại tâm tình của nàng hơi chút bình phục về sau, ta liền hỏi thăm nàng sự tình phát lúc tình huống. Kỳ thật, lúc ấy ta cũng không biết là chuyện gì xảy ra. Nàng suy tư một lát sau, liền hướng chúng ta giảng thuật tình hình lúc đó, khi đó là trạm vào tối, đệ tử cũng đã hồi trường học thượng học mượn, trên đường phi thường quận cũ bé. Ngày thường cái lúc này bình thường không có suy nghĩ, cho nên ta cũng không có ở ý tình huống bên ngoài, chuyên tâm địa xem TV. Đại khái là 7:35 tả hữu a, có cái khách quen đi vào trong tiệm, hắn tiến đến lúc rất kỳ quái, vừa đi vừa quay đầu lại sau này xem. Ta hỏi hắn chuyện gì xảy ra. Hắn chỉ vào bên ngoài buồng điện thoại nói, tiểu cô nương kia làm sao vậy? Ta hướng buồng điện thoại xem xét, trông thấy là Thiếu Manh đứng ở nơi đó. Thiếu Manh là cái sợ tối hài tử, buổi tối bình thường sẽ không một mình chạy đến chơi, cho nên ta tiểu nhiều nhìn mấy lần. Lúc bắt đầu ta cũng không có phát hiện vấn đề, nhưng càng xem lại càng thấy được không đúng, bởi vì nàng hai tay buông phỏng, hơn nữa nàng cần phải không có như vậy cao. Ta vốn tưởng rằng nàng dưới chân kê lót tấm gạch các loại đông tây, nhưng hướng nàng dưới chân xem xét, lại phát hiện nàng hai chân là treo trên bầu trời đấy. Ta ý thức được đã xảy ra chuyện, không khỏi kêu lên, hơn nữa lập tức chạy tới. Thế nhưng mà, đương ta chạy đến buồng điện thoại thời điểm, đã chậm. Nghe xong nàng tự thuật về sau, ta đưa ra hai vấn đề, một là nàng theo như lời thời gian là không chuẩn xác, hai là vị này khách quen là người nào. Đối với cái này hai vấn đề, nàng không chút suy nghĩ tiểu cấp ra đáp án, khi đó vừa truyền hình xong tin tức tiếp âm không bao lâu, hẳn là 7:35 tả hữu, sai số sẽ không vượt qua 1 phút đồng hồ. Về phần tới mua đầu người, là Vương thôn tiểu học giáo sư Vương Hy, hắn ưa thích ghi bút lông chữ, thường xuyên sẽ đến ta như vậy mua mực nước, giấy tuyên thành các loại đông tây. Trước đó không lâu hắn còn để cho ta giúp hắn tiến một ít chất lượng tốt giấy tuyên thành, ta nghĩ hắn có phải là vì những này giấy tuyên thành mà đến. Bất quá hắn có thể là sợ hãi, đêm đó cái gì cũng không có mua đã đi. Chăn chăn nhìn xem bên ngoài người đến người đi đường đi hỏi, lúc ấy không có những người khác phát hiện người chết gặp chuyện không may sao? Đàm Tốt lắc đầu nói, không có, buổi tối đệ tử đều muốn học mượn, khi trời tối cả con đường sẽ trở nên thập phần quẩn quẽ, chỉ có tan học thời điểm tài náo nhiệt lên. Tại Đàm Tốt trong miệng cũng không có đặc biệt phát hiện gì là khác, chúng ta liền đi hướng bên cạnh lao thái tiệm cơm, chuẩn bị hướng người chết ra thuộc người nhà hiểu rõ tình huống. Lúc giá trị cơm tối thời gian, nhưng chúng ta tiến vào tiệm cơm về sau, lại phát hiện mặt tiền cửa hàng phi thường quẩn quẽ, chỉ có hai nam hai nữ ở bên trong. Trong đó một tên đang tại thu thập cái bàn lão nhân ra trông thấy chúng ta tiến đến, liền theo chúng ta nói tiệm cơm hiện tại không có mở cửa, muốn ăn cơm lấy được địa phương khác. Ta hướng hắn cho thấy thân phận và ý đồ đến về sau, biết được hắn là người chết ngoại tổ phụ Chu Kiến. Hắn nói với ta, từ khi ngoại tôn nữ gặp chuyện không may về sau, bọn hắn liền vô tâm tiếp tục kinh doanh cái này ra tiệm cơm, đang định chuyển nhượng cấp người khác, sau đó cử động ra phản về quê nhà. Sự thật có lẽ đúng như là hắn nói, trong quán ăn phảng phất bao phủ một mảnh sầu vân thảm vụ, tại ở gần phòng bếp trước bàn ngồi một người nam nhân, hai mắt vô thần địa dừng ở trong tay ảnh chụp, trên mặt bàn cái gạt tàn thuốc chất đầy tàn thuốc. Ta nghĩ, hắn hẳn là người chết phụ thân Thái Hằng. Người chết mẫu thân Chu Quỳnh ngồi yên tại góc tường, bi thống nước mắt yên lặng xẹt qua khuôn mặt tái nhợt. Mà Chu Kiến bạn già tắt thì dùng máy móc tính động tác nhiều lần trà lau cái bàn, phảng phất dùng cái này tê liệt trong lòng bị thương. Ta tại Thái Hằng đối diện ngồi xuống, nói vài câu an ủi lời khách sáo về sau, liền hỏi thăm hắn có đóng lại người sự tình. Hắn không có lập tức cho ta trả lời, thậm chí liền ánh mắt cũng không có ly khai trong tay ảnh chụp, phảng phất hoàn toàn không nghe thấy ta mà nói, tiếp tục một điếu tiếp một điếu địa hút thuốc. Trải qua thật lâu trầm mặc về sau, hắn đột nhiên ném ra ngoài một câu, không thể nào là ngoài ý muốn, Thiếu Manh nhất định là bị người mưu sát. Cớ gì nói ra lời ấy? Ta hỏi. Không thể nào là ngoài ý muốn, tuyệt đối không phải ngoài ý muốn. Hắn lại chọn điếu thuốc, có lẽ bởi vì quá mức kích động, hai tay khá run rẩy, Thiếu Manh rất sợ hãi, sau khi trời tối tựu không dám một mình chạy đi ra bên ngoài, nếu như không là có người gọi nàng đi ra ngoài, nàng nhất định sẽ ngoan ngoãn địa đái trong phòng. Thái tiên sinh, tuy nhiên ta cũng hiểu được lệnh ái chết, có lẽ sự tình có kỳ quặc, nhưng là không thể dùng ngươi chủ quan phán đoán làm bằng cớ. Ta cũng điểm thượng một điếu thuốc, ôn nhu hỏi, có thể đem ngay lúc đó tình huống kỹ càng địa nói cho chúng ta biết sao? Hắn thuốc lá đầu bóc cắt, buồn rầu địa hai tay chảo đầu. Trải qua một lát trầm mặc về sau, mới mở miệng nói cho chúng ta biết ngay lúc đó tình huống. Ngày hôm đó cơm thị vừa chấm dứt, nữ nhân ta cùng nhạc cha mẹ tại mặt tiền cửa hàng sạch sẽ, mà ta thì tại trong phòng bếp cấp đại gia làm cơm tối. Tất cả mọi người bận tối mày tối mặt, ai cũng không rảnh đi chiếu cố Thiếu Manh, đành phải làm cho nàng đơn độc nhi tại trong hậu đường xem TV. Nàng mỗi đêm đều là như vậy, một người ngoan ngoãn địa dừng lại ở hậu đường, trước một mực đều không có xảy ra vấn đề gì, cả đêm đó lại đã xảy ra chuyện. Lúc ấy hẳn là 7:30 tả hữu, ta nghe thấy Thiếu Manh giống như tại cùng với nói chuyện. Ta vốn nghĩ đến hậu đường nhìn xem là ai vào được, nhưng ta đang tại sao đồ ăn, trong lúc nhất thời đi không được. Ta nghĩ hẳn là bên cạnh hải tử đến tìm nàng chơi à, bình thường cũng thường xuyên có tiểu hải tử đến tìm nàng chơi, cho nên tiểu không có để ý thế, nhưng mà ta tuyệt đối không nghĩ tới, chỉ là xào cái đồ ăn thời gian, nàng tiểu đã xảy ra chuyện. Đại khái nói qua chừng 10 phút đồng hồ, nhạc phụ đột nhiên xông tới nói với ta, Thiếu Manh đã xảy ra chuyện, ngươi mau đi ra nhìn xem. Ta bả thìa quăng ra tiểu lập tức chạy ra đi, vừa ra khỏi cửa đã nhìn thấy Thiếu Manh nằm ở buồng điện thoại bên cạnh, nữ nhân ta đối diện lấy miệng của hắn thổi hơi. Nhạc mẫu cùng bên cạnh Đàm đại tỷ cũng đứng ở nơi đó. Ta chạy tới hỏi nhạc mẫu chuyện gì xảy ra, nàng gấp đến độ khóc lên, liền lời nói cũng nói không rõ ràng, ta chỉ tốt hỏi Đàm đại tỷ. Đàm đại tỷ nói với ta, vừa rồi Thiếu Manh không biết vì cái gì, cổ kẹt tại điện thoại đi lên, nàng phát hiện thời điểm, Thiếu Manh tay chân đều đã nguội. Tựa như trước hỏi thăm Đàm Tốt lúc như vậy, nghe xong Thái Hằng tự thuật về sau, ta đồng dạng đưa ra hai vấn đề, một là thời gian chuẩn xác tính, hai là phải chăng xác định từng có người ngoài tiến vào hậu đường. Đối với vấn đề thứ nhất, hắn cho ta khẳng định trả lời, cũng thêm để giải thích, đêm đó ta trưng một con cá, vì không đem cá hấp hơi thái lão, ta mỗi lần cá trưng đều xem một ít thời gian. Đêm đó ta vừa bả cá bỏ vào lồng hấp lý, chỉ nghe thấy Thiếu Manh cùng người khác nói chuyện, thời gian nhất định là 7:30. Đối với vấn đề thứ hai, hắn cũng thập phần khẳng định, Thiếu Manh bình thường sẽ không vô duyên vô cớ địa lầm bầm lồ bầu, lúc ấy ta nghe thấy nàng tại hậu đường nói chuyện, nhất định là có người vào được. Hơn nữa nàng rất sợ hãi, nếu như không là có người tiến đến gọi nàng đi ra ngoài, nàng tuyệt đối sẽ không một người hướng mặt ngoài chạy. Ta cùng hắn tiến hậu đường xem xét, phát hiện hậu đường có một đạo môn có thể thông hướng mặt ngoài đường đi, mà phòng bếp ngay tại hậu đường bên cạnh. Theo lý thuyết nếu có người tiến đến, cũng cùng Thiếu Manh nói chuyện, hắn mới có thể nghe thấy. Nhưng là, cái này phải tại yên tĩnh điều kiện tiên quyết. Phòng bếp cũng không phải là yên tĩnh địa phương, lồng hấp, động kinh cơ đẳng nhiều loại đồ làm bếp đều phát ra không nhỏ tiếng vang, tại dưới tình huống như vậy, cho dù chỉ là một tường chi cách, cũng không có thể nghe rõ ràng bên cạnh có người nói chuyện, mà là trọng yếu hơn là hắn chỉ nghe thấy Tiếu Minh thanh âm, mà không có nghe thấy trong miệng hắn người từ ngoài đến phát ra bất kỳ thanh âm gì. Nếu như thật là có người đến tìm Tiếu Minh, không có khả năng không nói câu nào. Tuy nhiên hắn lần nữa cường điệu, lúc ấy nhất định là có người tiến đến bà Tiếu Minh gọi đi ra bên ngoài, nhưng hắn sợ để ra luận cứ lại khuyết thiếu sức thuyết phục. Cho dù ta cảm thấy được cái này tông bản án phi thường khả nghi, vốn lấy tình huống trước mắt xem ra, Tiếu Minh cái chết xác thực có khả năng chỉ là ngoài ý muốn. Điện thoại. Tiếu Minh gặp chuyện không may trước, vùng điện thoại đã từng có cái khả nghi để báo. Có lẽ bởi vì ta không tin người từ ngoài đến cái này giả thiết, hắn đột nhiên ném ra ngoài cái khác chứng cứ ủng hộ chính mình thuyết pháp. Theo tư liệu biểu hiện, gặp chuyện không may đêm đó 7:32 phân, vùng điện thoại từng có một cái vị tiếp đến điện. Trước xử lý cai án đồng liêu, từng điều tra qua cái này để báo, tra ra là đến từ một cái chữ giá trị số điện thoại di động, không ký danh, tại sự tình phát một ngày trước khai thông, trừ sự tình phát vùng điện thoại bên ngoài, không có gọi qua bất luận cái gì dãy số, sự tình phát sau cũng một mực bị sử dụng. Xử lý cai án đồng liêu cho rằng, nay điện báo chỉ là trùng hợp, cùng bản án không hề liên quan. Ta nghĩ, hắn bả điều phán đoán này ghi chép lại lúc, trong nội tâm đại khái cũng không phải nghĩ như vậy. Nhưng mà, điện báo chính là một chương không ký danh chữ giá trị tạm, căn bản không cách nào tra ra sử dụng người là ai, tự nhiên cũng không cách nào coi đây là manh mối truy tra được. Bởi vậy, đành phải tại nơi này mấu chốt điểm đáng ngờ thượng qua loa cho xong. Cứ việc Thái Hằng nhận định Thiếu Manh là bị người mưu hại, nhưng hiện giai đoạn chúng ta cũng không có thể tìm được bất luận cái gì có trợ giúp điều tra manh mối, cho nên đành phải đi đầu rời đi. Ngay tại chúng ta hướng Thái Hằng tạm biệt, chuẩn bị lúc rời đi, một mực ngồi yên tại góc tường ảm đạm rơi lệ Chu Quỳnh, đột nhiên thì thảo tự nói, Thiếu Manh nhất định là bị người hại chết, bằng không thì không có khả năng tài 10 ngày tiểu liên tiếp chết 8 cái tiểu hải tử, hơn nữa tất cả đều là họ Thái đấy. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 2, bất diệt tà thần tại hướng tiệm văn phòng phẩm bà chủ đang tốt, và người chết phụ thân Thái Hằng hiểu rõ tình huống về sau, cũng không có đặc biệt phát hiện gì lạ khác. Chính cho rằng bạch đi một chuyến lúc, người chết mâu thân Chu Quỳnh đột nhiên tự nhủ nói tài 10 ngày tiểu liên tiếp chết 8 cái họ Thái tiểu hải tử. Liên tiếp chết 8 cái tiểu hải tử. Ta kinh ngạc hỏi, có thể nói cho ta biết là chuyện gì xảy ra sao? Nàng cũng không trả lời vấn đề của ta, mà là hướng ta đưa ra một cái điểm đáng ngờ, có nữ nhi của ta Hải Ấn, dấu giày ống tuyết khoảng cách đến mặt đất 30 cm, mà thân thể của nàng cao là 104 cm, nếu như nàng giống nát trên ống thép tổng độ cao hẳn là 134 cm. Tại trọng tâm không khống chế được dưới tình huống, thân thể của nàng hoặc là về phía trước nghiêng, hoặc là liền hướng nghiêng về phía sau. Nếu là hướng về sau nghiêng lời mà nói, nhiều nhất tiểu là ngã một phát, không có khả năng kẹt tại điện thoại tuyến thượng. Nếu là về phía trước nghiêng, như vậy cái chán nhất định sẽ đụng phải lời nói trên máy, đã tính không chảy máu, ít nhất cũng sẽ có một ít khối xương đỏ. Thế nhưng mà, chúng ta cũng không có phát hiện nàng cái chán có bất kỳ vết thương. Vừa rồi nàng còn khóc sướt mướt, nhưng lời nói cái hộp vừa mở ra tiểu trở nên kích động lên, thao thao bất tuyệt địa cho chúng ta tiếp tục phân tích điểm đáng ngờ. Nàng dẫm lên ống tuyếp từ lên, cổ cách mặt đất cần phải có 106 cm, mà điện thoại tuyến dưới nhất đầu cách mặt đất là 98 cm. Nếu như nàng tại thân thể mất trọng lượng dưới tình huống, cổ tạp đến điện thoại tuyến lên, coi hắn chừng 30 cân thể trọng, cùng cái này 8 cm khoảng cách, tại quán tính dưới tác dụng, làm sao có thể cái có một đạo treo cổ danh mương? Cần phải còn có thể tạo thành khác vết thương mới đúng a? Cho nên ta có thể xác định Thiếu Manh chết hết đối với, không phải ngoài ý muốn, nàng nhất định là bị người hại chết đấy. Ta thậm chí có thể tưởng tượng được đến hung thủ là thế nào đem nàng hại chết, ngay lúc đó tình huống hẳn là như vậy. Nàng đột nhiên dùng ánh mắt kiên định xem phía trước, nghiến răng nghiến lợi địa hướng ta giảng thuật nàng phỏng đoán, hung thủ nhất định là Thiếu Manh người quen biết, hơn nữa nhất định là cái người trưởng thành. Hắn thừa dịp chúng ta đang tại mặt tiền cửa hàng nội vàng, không dành chiếu cô Thiếu Manh thời điểm, đi vào nội đường đem nàng dụ dỗ đi ra bên ngoài. Hắn bả Thiếu Manh lừa gạt đến buồng điện thoại lý, hướng nàng dẫm phải ống tuyếp hướng thượng bỏ. Sau đó xem đúng thời cơ tại Thiếu Manh sau lưng đẩy một bả, sử cổ của nàng vừa vặn kẹt tại điện thoại tuyến thượng. Nàng đưa ra điểm đáng ngờ và giả thiết, trước xử lý cai án đồng liêu cũng có cân nhắc qua. Tuy nhiên nàng luận cứ tại nói lý lẽ là thượng chính xác, nhưng thực tế tình huống lại muốn phức tạp nhiều lắm. Đầu tiên, người chết dẫm nát trên ống thép độ cao, cũng không phải đơn giản ống tuyếp độ cao tăng thêm người chết thân cao, còn muốn cân nhắc người chết lúc ấy thân thể đúng sai tình huống, dù sao một cái 6 tuổi nữ đồng dẫm nát hình trụ hình dáng trên ống thép, cùng đứng tại đất bằng là hai việc khác nhau, thân thể không có khả năng ngẩng đầu đỡ ngược địa hoàn toàn đứng thẳng. Tiếp theo, dùng hiện hữu chứng cứ biểu hiện, sự tình phát lúc trừ Thiếu Manh bên ngoài, cũng không có bất kỳ người tại buồng điện thoại phụ cận xuất hiện, đương nhiên cũng không tồn tại nàng theo như lời hung thủ. Ta bả ý nghĩ trong lòng nói ra, cũng cho hắn đưa lên khăn tay, còn nói chút ít an ủi nói chuyện. Nàng xóa đi nước mắt trên mặt về sau, vẫn đang kiên trì con gái là bị người hại chết. Vì làm chúng ta tin tưởng nàng giả thiết, nàng hướng chúng ta nói ra một cái đáng sợ tin tức. Ngày hôm qua, chúng ta đi nhà tang lễ cấp Thiếu Manh tiến hành hậu sự lúc, nhà tang lễ lý một thứ tên là Khánh Sinh Thúc lao ra tử nói cho ta biết, Thiếu Manh chết có chút kỳ quặc. Hắn còn nói cho ta biết, Thiếu Manh gặp chuyện không may trước 10 ngày, vương thôn một hộ họ Thái người địa phương, trong nhà 5 cái tiểu hài tử cùng một chỗ chết đuối. Không có qua mấy ngày, bên cạnh lương thôn lại có 2 cái họ Thái nữ hài không hiểu thấu địa chết đuối. Hơn nữa nhà của chúng ta Thiếu Manh, cái này 10 ngày thì có 8 cái họ Thái tiểu hài tử không minh bạch địa chết rồi. Hẳn là buồn huyện họ Thái người tương đối nhiều a. Chăn chăn suy đoán nói, không có chuyện này. Chu Quỳnh một cái kinh địa lắc đầu, Thiếu Manh tại nhà trẻ Lý Đồng học không có một cái là họ Thái, chúng ta tại bản địa nhận thức bằng hữu, họ Thái cũng không có mấy cái. Thái họ tại bổn huyện căn vốn cũng không phải là cái gì thế gia vọng tộc, cho nên nhà tang lễ lao ra tử tài sẽ cảm thấy kỳ quái. Như thế nói đến, hoàn toàn chính xác sự tình có kỳ quặc, xem ra có tất yếu đến nhà tang lễ đi một chuyến. Tuy nhiên đã là vào đêm thời gian, nhưng vì có thể mau chóng làm cho bà sự tình biết rõ ràng, ly khai lão thái tiệm cơm về sau, ta liền ý định lập tức tiến về trước Chu Quỳnh theo như lời nhà tang lễ. Nhưng mới vừa lên xe chăn chăn tiểu giả vờ giả bị nói, thiên cũng đã đen, hiện tại quá khứ người ta đã sớm đóng cửa á. Vẫn là ngày mai lại đi a, miễn cho một chuyến tay không. Ta cười hỏi, bầu trời tối đen tiểu không chết người sao? Nàng lời lẽ hùng hồn địa phản bác, bầu trời tối đen cũng gặp người chết, nhưng nhà tang lễ sẽ không cả ngày đều mở cửa a. Ta gật đầu, nghiêm túc nói, có lẽ tiết ngày nghỉ còn có thể nghỉ ngơi chứ. Không phải như vậy sao? Nàng nghiêm túc hỏi. Ta thiếu chút nữa không có bị nàng tức giận được thổ huyết, ngửa mặt lên trời thét dài, lão thiên à, ngươi cái này rốt cuộc là như thế nào đường, liền một điểm cơ bản thưởng thức cũng không có. Nói như vậy, tuyệt đại bộ phận nhà tang lễ đều là cả năm không ngừng, hơn nữa toàn bộ thiên 24 tiếng đồng hồ cũng có người trực ban. Bởi vì mặc kệ lúc nào đều sẽ có người qua đời, có người qua đời dĩ nhiên là hội có sinh ý có sinh ý, nhà tang lễ đương nhiên sẽ không nghỉ ngơi. Quản chi là đêm trừ tịch đêm 30 rạng sáng, cái nếu không sợ nấm mốc khí, dám đi gõ nhà tang lễ môn, cũng nhất định sẽ có người mở cửa. Ta đem những này sự tình nói cho chăn chăn về sau, sắc mặt của nàng lập tức tiểu thay đổi, khiếp được hỏi, ngươi sẽ không thật sự nghĩ hiện tại tiểu đi qua đi. Kỳ thật ta muốn ăn xong bữa ăn khuya lại đi. Ta vừa nói như vậy, nàng tiểu không dám nói nữa lời nói. Chu Quỳnh theo như lời nhà tang lễ ở vào một đầu yên lặng đường đi, phụ cận đều là chút ít bán ra hương đến tiền âm phủ và giấy chất phẩm cửa hàng, tuy nhiên đã là vào đêm thời gian, nhưng trên đường phố đại bộ phận cửa hàng vẫn đang mở cửa buôn bán, chỉ là người đi đường rất thưa thớt, lộ ra đặc biệt quẩn cũ bé. Bất quá đây cũng là bình thường, nếu không thân hữu qua đời, ai hội nửa đêm đến loại này nấm mốc khí địa phương đi bộ. Nếu thời vận bất lực, nói không chừng còn gặp được một ít không nhà để về bạn tốt. Đường đi tuy nhiên quẩn cũ bé, nhưng nhà tang lễ nhưng đại môn rộng mở, bên trong vẫn sáng đèn, chỉ là ngọn đèn hơi có vẻ lờ mờ, ẩn ẩn nhượng người cảm thấy bất an. Tiến vào nhà tang lễ về sau, chúng ta không có phát hiện có người tại trong quán, vắng vẻ phòng cái bầy đặt vòng hoa đẳng tế điện vật phẩm, vô sinh khí, phản phất cũng không phải là người sống thế giới. Không biết là có hay không bởi vì mở điều hòa quan hệ, trong thính đường độ ấm rõ ràng nếu so với phía ngoài thấp, chăn chăn khỏe đẹp cân đối thân thể cũng run nhẹ nhẹ, cũng không tự giác địa hướng ta thân bên cạnh tới gần. Ta hơi chút để cao âm điệu, kêu một tiếng có ai không, thật lâu cũng chưa thấy có người đáp lại, đương ta gọi lần thứ hai thời điểm, một bà già mua nam tính thanh âm đột nhiên từ trong đường truyền ra, đường kêu rồi, tại đây không có người, chỉ có quỷ. Chăn chăn bị bất thình lình thanh âm lại càng hoảng sợ, như chỉ chịu kinh hai bé mèo kịp tỉ tựa như, nhanh chóng trốn đến đằng sau ta. Ta cũng bị dọa đến không nhẹ, như lâm đại địch địa chầm chậm vào đi thông nội đường cổng tò vò. Nội đường không có mở đèn, cổng tò vò nội đen ngòm, một trương mặt tái nhợt lỗ đột nhiên xuất hiện tại trong bóng tối, lập tức càng trông thấy hắn thân thể nghiêng nghiêng địa nghiêng về phía trước, như loại quỷ mị bay ra. Chăn chăn theo đằng sau ta thăm dò đi ra, vừa vặn trông thấy cái này chỉ có nửa người trên quỷ dị thân ảnh, không khỏi sợ tới mức la hoàng lên. Đừng kêu rồi, buổi tối ở chỗ này gọi bậy cũng không phải là chuyện tốt. Một tên tuổi chừng 60 lão nhân, nương theo lấy quỷ dị thân ảnh cùng nhau theo cổng tò vò đi ra, hắn tựa hồ không yêu thích chúng ta phá hư tại đây yên lặng. Đương hắn hoàn toàn tiến vào ngọn đèn chiếu xạ phạm vi về sau, ta mới nhìn rõ ràng đem chúng ta dọa đại nhất nhảy quỷ dị thân ảnh, nguyên lai chỉ là trong tay hắn ôm giấy chắc tượng người. Đương ta muốn hướng hắn nói rõ ý đồ đến từ lúc, hắn đột nhiên bả ngón trỏ đặt ở trước môi, ý bảo chúng ta nói chuyện tận lực nói nhỏ thôi, cũng thêm để giải thích, nhà tang lễ là trong âm thân tụ tập địa phương, buổi tối ở chỗ này loạn hô gọi bậy, rất dễ dàng kinh động đến bọn hắn. Nhất là không thể kêu to có người hay không các loại lời nói, nếu bọn hắn trả lời các ngươi, phiền phức của các ngươi tiểu lớn hơn. Trong âm thân là có ý gì đâu này? Chăn chăn khiếp được hỏi. Trước âm đã tạm, sau âm chưa đến, trong âm hiện trước. Lão nhân thì thào thì thầm, lập tức thêm để giải thích, người tại vừa mới qua đời thời điểm, bởi vì khi còn sống ý thức còn rất cường, thường thường tại tam thất hồi hồn trước, nhưng không biết mình đã ly khai dương thế. Những này cho là mình còn sống ở dương thế linh thể tiểu là trong âm thân. Bởi vì vì bọn họ còn cho là mình còn sống, cho nên các ngươi không thể ở chỗ này gọi bậy có ai không các loại lời nói. Một khi bọn hắn trả lời, sẽ với các ngươi giao cảm, nói đơn giản điểm tiểu là quấn quýt lấy các ngươi. Nghe thấy hắn nói như vậy, ta thật đúng là có chút nghĩ mà sợ, may mắn vừa rồi cũng không có bạn tốt trả lời. Nói với hắn một hồi lâu, ta tài nhớ tới chúng ta còn không có nói rõ ý đồ đến, vì vậy vội vàng hướng hắn làm tự giới thiệu, cũng nói với hắn chúng ta tới tìm gọi Khánh Sinh Phúc. Lão nhân che kín nếp nhăn khuôn mặt đột nhiên triển lộ đủ cười, cười nói, à, khó được à, lại vẫn sẽ có chuyên tới tìm ta cái này khối lao già khọn. Nguyên lai trước mắt vị lão nhân này chính là chúng ta muốn tìm Khánh Sinh Phúc, cái này một chuyến cuối cùng không có uổng phí chạy. Khánh Sinh Thúc là cái hay nói người, cho nên tại biến. Vào chủ đề trước, chúng ta cùng hắn hàn huyên chút ít lời ong tiếng ve. Hắn nói mình tại nhà tang lễ lý lao lực nửa đời người, mà lại dưới gối không có con cái, chỉ sợ được ở chỗ này sống quãng đời còn lại. Đây là mệnh à, chơi ta một chuyến này, cả ngày cùng người chết liên hệ, nhiễm một thân nấm mốc khí, tam tổn hại tất có thứ nhất. Hắn phun thuốc lá nhẹ giọng thở dài. Tam tổn hại mà nói ta cũng hơi có nghe nói, là chỉ tổn hại tài, tổn hại thọ và tổn hại tự. Ta vốn tưởng rằng chỉ là học tập phong thủy thuật số sư phó, bởi vì tiết lộ thiên cơ quá nhiều mới có tam tổn hại. Không nghĩ tới tổng sự quản linh cứu và mai táng công tác cũng sẽ có tam tổn hại. Nhưng mà ta càng không có nghĩ tới chính là trước mắt cái này nhìn như chán nản lao già khóc hẹm, dĩ nhiên là eo cuốn bạc triệu tài chủ. Không nghĩ tới a, gian phòng này nhà tang lễ là ta mở đích. Khánh Sinh Thúc đắc ý cười. Chăn chăn giật mình nói, ngươi nếu là lão bản, làm gì vậy còn muốn chính mình trực ca đêm, mà không còn sớm điểm về nhà nghỉ ngơi chứ? Khánh Sinh Thúc nhắm mắt suy nghĩ sâu xa, tựa hồ tại nhớ lại chuyện cũ, một lát chi hậu thở dài nhất thanh, ai, ta vốn có tam đứa con, bất quá đều không có sống đến 3 tuổi tiểu chết non. Nữ nhân ta vì thế buồn bực không vui, hơn 10 năm trước rời đi rồi ta. Tuy nhiên ta có một gian hơn 1000 bình phương phòng ở, nhưng mỗi đêm trở lại không hề tức giận trong phòng, ta đều tìm không thấy một điểm ra cảm giác. Ký nhiên ra không thành ra, cái kia trả lại làm gì vậy đâu này? Dù sao đồng nghiệp đều không muốn trực ca đêm, ta tiểu dứt khoát trông nom việc nhà đương đều rời qua đến, bà tại đây đương ra tốt rồi. Tối thiểu nhất, ngẫu nhiên nửa đêm còn sẽ có người quá lai cùng ta phiếm vài câu, không giống một người đứng ở phòng trống trong kia sao tịch mịch. Nói khó nghe một điểm, nếu ta đêm đó hai chân rũ ra, ngày hôm sau còn có đồng nghiệp giúp ta xử lý thân hậu sự. Mà ở cái kia phòng trống lý, sợ rằng phải chờ tới thi thể có mùi, tại không ai biết ta đã rời đi Diêm Vương điện báo danh. Tại hắn cô đơn thở dài trong, chăm chăm ý đồ cho an ủi, kỳ thật ngươi bây giờ cũng xem là tốt ta, có tiền có phòng, lại là lão bản. Hiện tại khả có không ít người, vì một phòng nhỏ mà phấn đấu cả đời đây này. Cái này chỉ là các ngươi người trẻ tuổi nghĩ cách. Ngươi kỳ thật chỉ cần 3 bữa cơm một đêm, phòng ở là thuê vẫn là mua, mỗi ngày ăn là sơn chân hải vị, vẫn là cơm rau dưa đều không trọng yếu. Nhưng cầu 3 bữa cơm ấm no, có ngói che đầu, không cần màn trời chiếu đất dễ dàng cho nguyện là đủ. Các ngươi xem ta chính là cái ví dụ, lúc tuổi còn trẻ vì kiếm tiền, đã làm nhiều lần vi phạm lương tâm hoạt động. Kết quả là tiền đích thật là rất hiếm có hoa không hết, nhưng lại đã mất đi thêm nữa. Chân quý đích sự vật. Khánh Sinh Thúc lộ ra đắng chát dáng tươi cười, người trẻ tuổi, danh lợi không thể mang đến hạnh phúc, tranh danh trục lợi sẽ chỉ làm người không để ý đến đáng giá quý trọng người trước mắt. Hắn ngụ ý sâu xa địa xem phía trước cùng Chăn Chăn, tựa hồ có khác cảm chỉ. Chăn Chăn hiển nhiên đã minh bạch ý của hắn, sắc mặt thoáng cái tiểu hồng nhuận rơn phất mà bắt đầu, ta cũng không khỏi cảm giác xấu hổ. Đang muốn chuyển đổi chủ đề thời điểm, đột nhiên nghe thấy nội đường truyền ra khấu, khấu, khấu vài cái gõ một đầu nặng nề thanh âm. Bên trong còn có ai không? Chăn Chăn thăm dò nhìn về phía đi thông nội đường đen kịt cổng tò vò. Không có. Khánh Sinh Thúc lắc đầu, nếu như không có người ở chỗ này bài trí linh đường, hoặc là tố pháp sự, tại đây buổi tối cũng chỉ có ta một người. Khấu, 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 khấu. Gõ âm thanh lại vang lên nữa, nặng nề mà có tiết tấu, tựa hồ có người tại phòng bế hòm gỗ lý gõ dương vách tường. Thanh âm này là chuyện gì xảy ra hả? Chăn Chăn sắc mặt không tốt lắm. Đây là đương nhiên, dù sao nơi này là cái dễ dàng nhượng người liên tưởng đến đáng sợ sự vật địa phương. Không có việc gì, đương sự, buổi tối thường xuyên có thể như vậy, chẳng qua là quan tài tiếng vang mà thôi. Khánh Sinh Thúc tựa hồ nghĩ nói cho chúng ta biết là chuyện gì xảy ra, nhưng trông thấy Chăn Chăn mới vừa rồi còn hơi hồng nhuận vơn phất đôi má nhất hạ tiểu trở nên trắng bệnh, liền lập tức đem lời nuốt trở về. Hắn tuy nhiên không có nói tiếp xuống dưới, nhưng gõ âm thanh cũng không có biến mất, nhưng lại tại chúng ta tại trong trầm mặc lộ ra càng thêm vang dội, mỗi một cái gõ đều như trùng tăng, làm cho người không rét mà run. Hắn càng không đem sự tình nói rõ ràng, lại càng sẽ để cho người nghĩ ngợi lung tung. Ta còn chịu được, nhưng Chăn Chăn khả không giống mới, cái này đơn theo sắc mặt của nàng có thể nhìn ra. Ta nghĩ, nếu hiện tại không đem thanh âm này làm cho cái minh bạch, nàng đêm nay đại khái không dám một mình ngủ. Bởi vậy, ta liền tỉnh giáo Khánh Sinh Thúc, tiếng vang kia rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Nhưng thật ra là mới quỷ tại chọn quan tài. Khánh Sinh Thúc hời hợt nói, người ly khai dương thế về sau, đã qua thế thân hữu sẽ gặp đến đây nên đón, dẫn hắn nhận thức sau khi chết thế giới. Những này lão quỷ bình thường hội chức mang mới quỷ đến quan tài điểm hoặc là nhà tang lễ, chọn chọn một hợp ý ý quan tài, tựa như người sống chọn lựa giường ngủ như vậy. Tuổi trẻ thời điểm, mỗi khi buổi tối nghe thấy quan tài phát ra tiếng vang, ta tiểu cao hứng, bởi vì này đại biểu có người qua đời, hơn nữa rất nhanh sẽ có khách tới cửa. Ta vốn tưởng rằng chỉ cần Khánh Sinh Thúc bà sự tình nói rõ ràng, có thể giải trừ Chăn Chăn nghi kỵ, khiến nàng không tái sợ hãi. Nhưng là ta tuyệt đối không nghĩ tới, Khánh Sinh Thúc vậy mà sẽ cho ra một cái khủng bố như thế đáp án. Lúc này vừa bạn rất tốt rồi, Chăn Chăn sắc mặt do bạch biến thành, mỗi khi gõ tiếng vang lên, nàng tiểu gắt gao nhìn thẳng cổng to bò, phảng phất tùy thời sẽ có một cái tóc hai bù xù mới quỷ theo trong nội đường bay ra. Khánh Sinh Thúc ga đuổi nàng nói, bình sinh không làm việc trái với lương tâm, nửa đêm gõ cửa cũng không sợ hãi. Chỉ cần ngươi không có làm chuyện xấu, cũng không cần phải sợ hãi quỷ mị. Lời nói mặc dù như thế, nhưng đừng nhìn nàng bề ngoài cường hãn, kỳ thật nàng cùng đại đa số nữ sinh đồng dạng, phi thường sợ hãi hư vô phiêu miểu quỷ mị. Khá tốt, gõ âm thanh cái rằng có một đoạn thời gian rất ngắn, bằng không chúng ta cùng Khánh Sinh Thúc nói chuyện với nhau, chỉ sợ muốn như vậy gián đoạn. Để tránh lần nữa bị không hiểu thấu thanh âm chậm trễ chính sự, ta nắm chặt thời gian lập tức biến. Nhập chính đề, hỏi thăm Khánh Sinh Thúc có quan ngày gần đây liên tiếp có 8 cái thái họ nhi đồng tử vong sự tình. Chuyện này chỉ sợ không giống mặt ngoài đơn giản như vậy. Khánh Sinh Thúc cau mày, muốn nói lại thôi, tựa hồ đang suy tư phải chăng nên bà biết sự tình nói cho chúng ta biết. Thật lâu chi hậu, hắn lại lần nữa mở miệng, có lẽ ta nên trước nói cho các ngươi biết một cái về bất diệt tà thần truyền thuyết. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 3, phạm vi phân tích chuyện ta tuyên bố trước a, đây chỉ là cái truyền thuyết, mặc dù sẽ làm cho người cảm thấy không thể tưởng tượng, nhưng ta tin tưởng thật sự. Khánh Sinh Thúc xoa huyệt thái dương, nhắm mắt trầm tư, tựa hồ đang suy tư nên bắt đầu nói từ đâu. Một lát sau, hắn chậm rãi mở to mắt, hướng chúng ta giảng thuật một cái hoang đường thần thoại truyền thuyết này là ta vào nghề thời điểm, sư phó chính miệng nói cho ta biết đấy. Tương truyền, tại Tam Hoàng Ngũ Đế thời kỳ, Thần Châu cả vùng đất đã từng xuất hiện một cái cùng hung cực ác bất diệt tà thần. Hắn chẳng những có thể lên trời xuống đất, hô phong hoán vũ, càng có được bất tử bất diệt kim cương chi thân thể. Lực lượng của hắn phi thường cường đại, từng một lần tại Thần Châu khắp mặt đất tàn sát bừa bãi, đến nỗi xanh linh đồ thán. Nghe nói hắn có được điều khiển thi thể năng lực, hơn nữa ưa thích dùng thi làm nô, mua đến một chỗ, nhất định giết hết mọi vật còn sống. Hắn không chỉ mà còn chỉ đem tất cả mọi người giết sạch, coi như là cẩm xúc trùng điểu, thậm chí hoa cỏ cây cối, dù sao hết thể sống đồ vật đều sẽ không bỏ qua. Dùng sư phụ ta nguyên lại nói tự là, ta thần chỗ trải qua chỗ, định nhất định thây ngang các đồng, đất cằn nàng đạm, nhân thú hoa cỏ đều không một may mắn thoát khỏi. Bầu trời chư thần mắt thấy thế gian xanh linh đồ thán, tại tâm không đành lòng liền liên thủ đối phó tà thần. Nhưng là, tà thần có được bất diệt chi thân thể, cho dù chư thần liên thủ cũng không cách nào đưa hắn tiêu diệt. Ngay tại chư thần thúc thủ vô sách thời điểm, hoàng đế nghĩ đến một cái bỏ khó lấy dịch phương pháp, cũng hướng chư thần hiến tế, ý nhiên tà thần thân thể không cách nào tiêu diệt, vậy trước tiên bất kể nhục thể của hắn, chỉ cần bả nguyên thần của hắn tiêu diệt, còn lại bộ dạng này thân xác thối tha liền chưa đủ vi hoạn. Chư thần nghe thấy kế sau bừng tỉnh đại ngộ, lại lần nữa liên thủ cùng tà thần của nhau, trong lúc dẫn xuất nguyên thần của hắn, cũng tương hắn bắt được. Đương chư thần chuẩn bị đem nguyên thần tiêu diệt dùng chấm dứt việc này lúc, lại phát hiện tà thần liền nguyên thần cũng tu luyện đến bất tử bất diệt cảnh giới. Cứ việc chư thần hao hết tâm thần, nhưng cuối cùng nhất vẫn không có pháp tương nguyên thần tiêu diệt, đành phải tương nguyên thần lưu vong đến tam giới bên ngoài, cũng lệnh một thủ môn trông coi. Nguyên thần cuối cùng bị chư thần giải quyết, thế nhưng mà tà thần thân thể vẫn đang ở lại thế gian. Tại mất đi nguyên thần chi hậu, tà thần thân thể liền cùng bình thường thi thể không nhiều lắm phân biệt, nhưng bởi vì là bất diệt chi thân thể, cho nên hủ mà không nát, hủ mà không thay đổi. Hơn nữa theo thời gian trôi qua, thân thể hấp thu linh khí của thiên địa, nhật nguyệt chi tinh hoa, dần dần sinh ra ý thức tự chủ, sau đó càng tu luyện thành thi ma. Biến thành thi ma hậu tà thần thân thể, lực lượng tuy nhiên không thể cùng xưa kia nhật đánh đồng, nhưng là đủ thai họa một phương. Đáng tiếc chư thần phát giác việc này lúc, muốn hành động thì đã trễ. Tà thần trong lòng biết chính mình không còn là chư thần đối thủ, tự nhiên sẽ không tùy tiện cùng chư thần chính diện giao phong. Vì trốn tránh chư thần truy kích, hắn chẳng những bốn phía tháo chạy, còn bả máu của mình vẩy khắp thần châu đại địa. Người thi thể như an táng tại bị tà máu đen nhuộm thổ địa lý, tiểu sẽ phải chịu tà lực lượng của thần ảnh hưởng, nhẹ thì thi thể không hủ, nặng thì hóa thành cương thi, thậm chí chui từ dưới đất lên mà ra thai họa một phương. Chư thần bị chiêu này khiến cho mệt mỏi, mà tà thần vì cầu tự bảo vệ mình, cũng không giống như nữa lúc trước như vậy khắp nơi tàn sát bừa bãi. Bởi vậy, chư thần liền cấp phàm nhân truyền thụ tiên thuật, dạy bọn họ như thế nào phân biệt rõ bị tà máu đen nhuộm thổ địa, để tránh lầm chôn cất hung đất, xử người chết hóa thành cương thi thai họa một phương. Chư thần truyền thụ cho tiên thuật trải qua trăm ngàn năm truyền lưu, dần dần diễn biến thành đời sau phong thủy thuật số, cùng với quản linh cứu và mai táng lễ nghi. Tuy nhiên chư thần sẽ không tìm tà thần phiền toái, nhưng cũng không có nghĩa là tà thần sẽ biết nghe lời. Tà thần một mực tại nghĩ biện pháp cứu vớt nguyên thần của mình, bởi vì mất đi nguyên thần chi hậu, hắn tinh nguyên dần dần sói mòn, thậm chí chạm đến tan cơ. Cho dù hắn đã tu luyện thành thi ma cũng không làm nên chuyện gì, như tinh nguyên tán tận hắn sẽ gặp mất đi bất diệt chi thân thể. Đến lúc đó hắn sẽ hóa thành bụi đất, tan biến tại ở giữa thiên địa. Vì bảo trụ bất diệt chi thân thể, cũng vì khôi phục xưa kia nhật đủ để một mình cùng chư thần đối kháng lực lượng, tà thần lợi dụng bộ phận phàm nhân ngu muội cùng tham lam, thành lập một cái tà giáo, sai sử giáo đồ thay mình làm việc. Đương nhiên, vì tránh né chư thần thay mắt, đây hết thảy đều là đang âm thầm tiến hành. Nghe xong Khánh Sinh thúc cái này tà thần truyền thuyết về sau, ta cảm thấy không hiểu ra sao. Vì vậy hoang đường thượng cổ truyền thuyết, tựa hồ cùng ngày gần đây liên tiếp phát sinh thái họ nhi đồng tử vong sự kiện hảo không quan hệ, vì vậy ta liền hỏi thăm hắn nói cho chúng ta biết truyền thuyết này dụng ý ta và các ngươi nói truyền thuyết này là vì 60 năm trước cũng từng phát sinh qua cùng loại sự tình. Khánh Sinh thúc thần sắc ngưng trọng địa cho chúng ta giảng thuật cái khác câu chuyện, đây cũng là ta theo thầy phó trong miệng nghe tới, là sư phó tự mình kinh nghiệm. 60 năm trước, bổn huyện cũng từng có 8 cái họ Vương tiểu hải tử, tại ngắn ngủn trong 1 tháng lần lượt tử vong. Bất quá, năm đó đầu vật tư phi thường thiếu, thường xuyên sẽ có người chết đói, hơn nữa tin tức truyền bá con đường cũng không biết tại như vậy phát đạt, cho nên việc này không có quá nhiều người biết rõ, đương nhiên cũng không có bao nhiêu người để ý dựa theo trước đây tục lệ, còn chưa trưởng thành liền chết non tiểu hải tử, không thể như trưởng thành giả bộ như vậy liễm nhập hòm quan tài, nhưng là phải làm một ít cúng bái hành lễ. Lúc ấy cấp cái này 8 gã tiểu hài tử tố pháp sự người, chính là ta sư phó. Năm đó thủ lĩnh bị chết nhiều, đã tính liên tiếp chết 8 cái cùng họ tiểu hài tử, sư phó cũng không có để ý, nhưng là, đương hắn biết rõ những đứa bé này ngày sinh tháng đẻ và mất mạng thời gian về sau, đã cảm thấy sự tình có kỳ quặc, bởi vì bọn họ bát tự đều là thuộc thủy, hơn nữa đều là đã chết tại hợi nhật. Sư phó cảm thấy những đứa bé này chết khẳng định có vấn đề, vì vậy âm thầm hướng đồng hành nghe ngóng, ai biết vậy mà theo một tên lão ngộ tắc trong miệng được biết một cái đáng sợ tin tức. Lão ngộ tắc đã tuổi gần thất tuần, hơn nửa đời người đều tại cùng người chết liên hệ, phàm là cùng người chết chuyện có liên quan đến cơ hồ không gì không biết. Hắn chẳng những nói cho sư phó có quan tà thần truyền thuyết, còn nói tà thần vì đền bù tinh nguyên sói mòn, mỗi cách 60 năm sẽ sai sử giáo đồ vì hắn cử hành một lần tế tự nghi thức. Cử hành tế tự cần 8 cái đồng tông, thuần khiết, mà lại bát tự thuộc thủy linh hồn, hơn nữa phải lấy tại hợi nhật. Ý của ngươi là, cái này 8 gã thái họ nhi đồng là bị tà giáo giáo đồ sát hại? Nghe xong Khánh Sinh thúc câu chuyện về sau, ta cảm thấy thập phần khiếp sợ. Hắn gật đầu, 8 gã tiểu hài tử đều họ Thái, đều là bát tự thuộc thủy, phù hợp cử hành tế tự yêu cầu. Hơn nữa trong đó một đôi tỷ muội và vừa qua đời nữ hài đều là đã chết tại hợi nhật, cái chết của bọn hắn rất có thể cùng tà thần có quan. Mặt khác 5 tên tiểu hài tử cũng là đã chết tại hợi nhật sao? Ta hỏi. Vấn đề này, ta không thể cấp ngươi khẳng định đáp án. Bọn họ là tại mất tích 4 ngày về sau, thi thể mới bị người tại hồ cá lý phát hiện, không rõ ràng lắm bọn hắn chuẩn xác qua đời thời gian. Bất quá, tuy nhiên bọn hắn đưa tới lúc sau đã bị bong bóng thật lâu, vốn lấy kinh nghiệm của ta xem ra, bọn hắn cần phải cùng hàng xóm thôn cái tiêu đối, với tỷ muội cùng một ngày qua đời. Đồng tông, thuật thiết, thuật thủy, hợi nhật. Chăm chăm thì thảo tự nói nhớ kỹ cái này bốn cái từ, ta hỏi nàng đang suy nghĩ gì, nàng đáp, ta biết rồi cùng họ đại biểu đồng tông, nhưng cái này thuần khiết là có ý gì đâu này? Tự là chưa nhân sự ý tứ. Khánh sinh thúc cười cho hắn giải thích, từng cái mới sinh hài đồng đều có được thuần khiết linh hồn, nhưng kinh nghiệm chuyện nam nữ sau sẽ gặp nhiễm tục khí, biến thành không sạch sẽ linh hồn. Nghe hắn vừa nói như vậy, chăm chăm sắc mặt lập tức tiểu hồng đứng dậy. Ta tranh thủ thời gian thay nàng hòa giải, hỏi thăm Khánh sinh thúc, tà thần sẽ hay không ban cho giáo đồ nào đó khác hẳn với thường nhân năng lực. Tuy nhiên ta cũng không biết mặt khác bảy tên thái họ nhi đồng tình huống. Vốn lấy hiện tại có chứng cứ phán đoán, thái thiếu manh rất có thể là đã chết tại ngoài ý muốn, mà không phải sức người gây nên. Hơn nữa làm một cái như thế ẩn nút tà giáo, như không có cực kỳ mê người lợi ích đem ra sử dụng, muốn duy trì 60 năm một lần tế tự nghi thức cũng không dễ dàng. Dù sao 60 năm không phải một cái thời gian ngắn ngủi, có đạo là nhân sinh thất thập cổ lai hy, ta nghĩ cần phải không có mấy người có thể vì tà thần cử hành hai lần tế tự nghi thức. Hẳn là không có người có thể vì tà thần cử hành hai lần tế tự nghi thức. Khánh sinh thúc nhíu mày. Chuyện đó giải thích thế nào? Ta hỏi. Ta không biết tà thần sẽ hay không ban cho giáo đồ đặc thù năng lực, nhưng có một điểm là có thể xác định, tự là vi tà thần cử hành tế tự nghi thức tế tự người, phải kính dâng cánh mạng của mình. Chăn chăn kinh ngạc nói, ai hội đần như vậy hả? Vi định nọt cái này giết người như ngoại tà thần, thậm chí ngay cả mạng của mình cũng không muốn. Khánh sinh thúc lắc đầu nói, có được tất có mất, tốt đến tà thần ban ân, trước hết kính dâng cánh mạng. Cái kia tế tự người hội được cái gì? Đây là mấu chốt của vấn đề. Vĩnh sinh. Khánh sinh thúc mà nói ngắn gọn nhưng hữu lực, hắn lập tức cho chúng ta giải thích. Tà thần tuy nhiên đã mất đi nguyên thần, nhưng vẫn nhưng có được điều khiển thi thể năng lực, có thể làm cho tế tự người dùng cương thi hình thái đạt được vĩnh sinh. Đương nhiên, nếu muốn đạt được tà thần ban cho vĩnh sinh, trước hết trở thành thi thể. Trăm ngàn năm qua, trường sinh bất tử đều là nhân loại vĩnh hằng truy cầu, cho dù là dùng cương thi hình thái đạt được vĩnh sinh, đối với những người khác mà nói cũng là một kiện tha thiết ước mơ sự tình. Ta nghĩ cái này tà giáo sở dĩ có thể một mực truyền thừa xuống, thì ra là vì vậy nguyên nhân. Nhưng mà, cho dù tế tự người có thể dùng cương thi hình thái đạt được vĩnh sinh, bốn lấy án mạng hiện trường tình huống xem ra, coi như là cường thi cũng không có thể thần không biết quỷ không hay điệu ra hại thái thiếu manh. Có chuyện ta cũng không có nói cho cái này tiểu hài tử người nhà. Khánh sinh thúc nghe xong nghi vấn của ta về sau, muốn nói lại thôi địa trầm mặc sau nửa ngày, tựa hồ đang suy tư có chút sự tình, đương hắn lại lần nữa mở miệng lúc thần sắc đặc biệt nghiêm túc, chuyện này là cấp tiểu hài tử thượng trang đồng nghiệp nói cho ta biết, để tránh người nhà của nàng khổ sở, ta không dám nói cho bọn hắn biết. Là chuyện gì đâu này? Chăm chăm gấp gáp địa truy vấn. Cái này đồng nghiệp cấp tiểu hài tử thượng trang lúc, phát hiện nàng cái hốt có một ít khối sưng đỏ. Hẳn là gặp chuyện không may lúc bị người dùng lực địa gõ một cái. Bất quá bởi vì bị tóc phủ ở, nếu như không nhìn kỹ không dễ dàng phát hiện. Khánh sinh thúc cung cấp tin tức này, để cho ta trong đầu lập tức hiện hiện thiếu manh gặp chuyện không may trước tại buồng điện thoại nội tình cảnh. Nàng bởi vì có chút nguyên nhân giẫm phải ống tuyếp hướng thượng bò, một cái bóng đen đột nhiên tại sau lưng nàng xuất hiện, hướng nàng cái hót hung hăng địa gõ một cái. Lần này đột nhiên xuất hiện gõ khiến nàng đã mất đi cân đối, cái hót công bằng địa chui vào điện thoại tuyến cấu thành thòng lọc lý. Nếu như thiếu manh thật là bị người gõ một cái, đầu tài tạp đến điện thoại tuyến lên, như vậy có thể giải thích Chu Quỳnh đưa ra điểm đáng ngờ. Người hành hung khẳng định đoán chắc góc độ, mới cho thiếu manh lần này chí mạng gõ, sử đầu của nàng vừa vặn bộ đồ tiến điện thoại cuộn dây lý. Đây vốn là cực kỳ trọng yếu căn cứ chính xác theo, đáng tiếc trước xử lý này án đồng liêu cũng không có phát hiện, giờ phút này người chết di thể trải qua đã hỏa táng, không cách nào tiến hành xác minh. Bất quá cũng không sao, chỉ cần biết rằng có chuyện này, tiếp được điều tra liền có tương đối minh xác phương hướng. Ta hướng Khánh sinh thúc muốn tới mặt khác bảy tên thái họ nhi đồng tư liệu, sau đó nói vài câu lời khách sáo liền hướng hắn tạm biệt. Ngay tại chúng ta chuẩn bị ly khai lúc, chung điện thoại tại trong thính đường quanh quẩn, Khánh sinh thúc liền bước lên phía trước tiếp nghe. Là, nơi này là nhà tang lễ. Ân, ân. Còn muốn đính một bộ quan tài đúng không? Không có vấn đề, ta lập tức phái xe đi ngươi chỗ đó, địa chỉ của ngươi phải. Khánh sinh thúc tiếp xong điện thoại, hướng chúng ta triển lộ nụ cười quỷ dị, thần bí nói, ta không có lừa các ngươi à, buổi tối nghe thấy quan tài tiếng nổ, nhất định sẽ có khách tới cửa. Ngày mai, ta hướng lao đại báo cáo điều tra tiến độ về sau, hắn chen lấn lấy đôi mắt nhỏ, giảo hoạt hỏi, ngươi tin tưởng cái này nhà tang lễ lao đầu chuyện ma quỷ? Mặc dù không có chứng cứ có thể chứng minh hắn theo như lời nói đều thật sự, nhưng đồng dạng cũng không có thể chứng minh hắn nói dối căn cứ chính xác theo, hơn nữa hướng chúng ta nói dối đối với hắn không có lợi. Ta khoan thai địa điểm điều thuốc, nói tiếp, quan trọng nhất là, hắn cho chúng ta cung cấp một cái phi thường tin tức trọng yếu, nếu như thái thiếu manh cái hót thật sự có một ít khối xương đỏ, như vậy tiểu có thể xác định nàng đã chết tại bị hắn giết. Coi như trước xử lý cái này tông bản án đồng nghiệp, không có chú ý tới người chết cái hót xương đỏ, nhưng lão nhân này theo như lời ta thần, tà giáo cũng quá giật ta. Trước bỏ qua một bên những cái kia nói chuyện không đâu thần thoại truyền thuyết, nếu như cái này tà giáo thật sự tồn tại, hơn nữa lại tồn tại thời gian dài như vậy, ngươi cho rằng ta sẽ không biết chút nào sao? Nếu như tà giáo hoạt động nhiều lần, đương nhiên không có khả năng tránh được lao đại pháp nhãn. Nếu như cái này cái tổ chức chỉ là mỗi cách 60 năm tài cử hành một lần tế tự, bình thường không làm bất luận cái gì có khả năng khiến cho người khác chú ý chuyện xấu, cái kia muốn né qua cảnh sát ánh mắt cũng không khó. Dù sao chúng ta không thể nào kiểm chứng 60 năm trước, thậm chí 120 năm trước, phải chăng đã từng phát sinh qua những chuyện tương tự. Lão đại hai tay đặt ở trước môi, dùng thâm thủy ánh mắt dừng ở ta, nhượng người đoán không ra hắn suy nghĩ cái gì. Tại thật lâu trầm mặc về sau, hắn rốt cục mở miệng, "Được rồi, ta coi như cái này tà giáo thật sự tồn tại, vậy ngươi cảm thấy bây giờ nên làm gì?" muốn tiếp tục điều tra buồng điện thoại bản án, vẫn là trước điều tra mặt khác 7 tên thái họ tiểu hài tử nguyên nhân cái chết. Có lẽ hai phương diện có thể đồng thời tiến hành. Ta bà cùng Khánh Sinh thúc muốn tới 7 tên thái họ tiểu hài tử tư liệu đưa cho lão đại. Trên tư liệu tuy nhiên chỉ viết có 7 tên tiểu hài tử tính danh, sinh tử ngày và địa chỉ, nhưng lão đại xem xét liền phát giác mánh khỏe, cũng như mày. Ta bổ sung nói, Khánh Sinh thúc nói với ta, cái này 7 cái tiểu hài tử phân biệt ở tại hai cái liền nhau trong thôn, trong đó ở tại Vương thôn 5 tên tiểu hài tử là đến từ cùng một nhà đình chị em ruột, hai gã khác thì là Lương thôn một đôi tỷ muội. Vốn là Ngũ tỷ đệ mất tích, 3 ngày sau 2 tỷ muội gặp lịch bỏ mình, ngày thứ 4 Ngũ tỷ đệ thi thể tại hồ cá lý bị người phát hiện. Mặc dù không có làm chính thức kiểm tra thi thể, nhưng căn cứ Khánh Sinh thúc phán đoán, tử vong của bọn hắn thời gian cần phải tại cùng một ngày. Ngươi nghĩ đến cái gì? Lão đại lộ ra giảo hoạt dáng tươi cười. Ta nghiêm túc phân tích nói, giả thiết cái này 7 tên tiểu hài tử đều là bị có ý định nưu sát, như vậy hung thủ cần phải không chỉ là một cái. Bởi vì đối phó 2 tỷ muội còn tương đối dễ dàng, nhưng muốn đối phó Vương thôn Ngũ tỷ đệ, dù là đối phương chỉ là tiểu hài tử, chỉ bằng vào một cái người trưởng thành lực lượng rất khó hiểu rõ. Dù sao những đứa bé này đã bị tập kích, đã tính không có năng lực phản kháng, ít nhất cũng hiểu được đạo tẩu. Cũng chỉ có những ngày sao? Lão đại mắt nhỏ quay tròn địa chuyển động. Ta mỉm cười mà cười, 7 tên tiểu hài tử ở tại liền nhau 2 cái trong thôn, bọn hắn lần lượt tử vong hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ khiến người khác chú ý một khi cảnh sát tham gia, khẳng định bà hung thủ phạm vi hoạt động tập trung tại đây 2 cái thôn. Nếu như ta là chủ mưu, nhất định sẽ tại xa hơn một chút địa phương, sẽ tìm một cái cùng cái này 7 tên tiểu hài tử hảo không quan hệ, nhưng phù hợp tế tự điều kiện mục tiêu. Như vậy có thể nhiễu loạn cảnh sát ánh mắt, phân tán lực chú ý của chúng ta. Thái thiếu manh hoàn toàn phù hợp hung thủ yêu cầu. Cho nên, ta cho rằng hung thủ hang ổ ở này 2 cái trong thôn. Suy đoán của ngươi cũng không phải là không có đạo lý, nhưng chứng cứ cũng không đầy đủ. Lão đại trước mắt, lập tức đối với ta suy luận đưa ra phản bác, nếu như ta là chủ mưu, ta sẽ trước xa sau gần, như vậy tài có thể đứng dậy rất tốt mê hoặc hiệu quả. Loại tình huống này ta cũng có cân nhắc qua, bất quá ta cho rằng hung thủ chứa chấp tại nông thôn khả năng càng lớn. Ta lần nữa cấp lão đại phân tích, phải biết rằng một người ngày sinh tháng đẻ cũng không phải là việc khó, nhưng phải biết rằng 7 người ngày sinh tháng đẻ cũng không phải là nhất thời nửa khắc có thể làm đến sự tình. Hung thủ muốn xác minh những đứa bé này sinh ra thời gian, nhất định lên giá thượng một đoạn thời gian. Hơn nữa hung thủ thời gian cũng không phải là chỉ phí tại đây 7 tên tiểu hài tử trên người, bọn hắn cần tại phần đông tiểu hài tử trong tìm kiếm phù hợp yêu cầu mục tiêu. Nếu như khi bọn hắn hàng ngày phạm vi hoạt động ngoại trừ địa phương làm chuyện này, tại thao tác thượng độ khó khá lớn. Đối với quan điểm của ta, lão đại cũng không có phát biểu ý kiến, chỉ là yên lặng địa xem phía trước. Theo trong ánh mắt của hắn, ta biết rồi hắn đối với ta suy luận nhưng có giữ lại. Bất quá cũng không có sao, bởi vì ta còn có khác chứng cứ. Tại đây 7 tên tiểu hài tử trong đó 5 tên là tỷ đệ, 2 gã khác là tỷ muội. Vừa rồi ta đã nói qua, bọn hắn nếu như sống chung một chỗ, muốn đem bọn họ một mẹ hốt gọn tương đương khó khăn. Nhưng là nếu như là người quen dùng dụ dỗ đích thủ đoạn hành hung, vậy thì dễ dàng nhiều hơn. Là trọng yếu hơn là, giả thiết Ngũ tỷ đệ là ở mất tích ngày thứ 3 tại bị độc thủ, như vậy hung thủ phải tìm địa phương giam cầm bọn hắn. Nếu như hung thủ là người ngoại lai, rất dễ dàng cũng sẽ bị dân bản xứ phát hiện. Những này cũng chỉ là suy đoán của ngươi, không có bất kỳ thực chất chứng cứ ủng hộ. Lão đại nhưng không ủng hộ ta suy luận. Ta Dương Dương đáp ý địa cười nói, nếu như không có thực chất chứng cứ ủng hộ, ta tài sẽ không theo ngươi lại nhải lâu như vậy. Tiệm văn phòng phẩm bà chủ nói với ta, thủ phát hiện ra trước Thái thiếu manh gặp chuyện không may chính là một vị tên là Vương Hy giáo sư, mà vị này Vương lão sư đảm nhiệm dạy địa phương, trùng hợp tiểu là Ngũ tỷ đệ ở lại Vương thôn. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 4, tính quỷ truyền thuyết ngươi hoài nghi người này giáo sư tiểu là sát hại tiểu nữ hài tử hung thủ a. Lão đại không cần nghĩ ngợi nói, ta gật đầu nói, căn cứ bà chủ và phụ cận chủ tiệm khẩu cung, lúc ấy trên đường phố thập phần quận cũ é, ngoại trừ vị này giáo sư bên ngoài, sẽ không có người đi đường khác trải qua. Mà Thái thiếu manh ly khai nhà mình hậu đường thời gian đại khái là 7:30, bà chủ phát hiện nàng gặp chuyện không may thời gian ước là 7:35, nói cách khác hung thủ hành hung thời gian ít hơn so với 5 phút đồng hồ. Nếu như nàng thật là đã chết tại bị hắn giết, như vậy hung thủ tiểu chỉ có thể là vị này giáo sư. Bởi vì nếu như hung thủ tại hành hung sau cuống quýt trốn rời hiện trường, tất nhiên sẽ khiến phụ cận cửa hàng người chú ý. Được rồi, ký nhiên ngươi nói chi chuẩn xác, ta tiểu tạm thời tin tưởng ngươi. Nếu ngươi không có thể đem cái này cái gọi là hiệp giáo móc ra, ta cũng sẽ không bỏ qua cho ngươi. Lão đại vung tay lên bà ta đuổi đi. Ta cùng chăn chăn lái xe xuất phát, điều tra cái này đáng nghi cùng 8 gã thái họ nhi đồng tử vong hữu quan hiệp giáo tổ chức. Mục đích của chúng ta hơn là 2 cái liền nhỏ thôn, Vương thôn và Lương thôn, nhưng chúng ta cũng không có trực tiếp đến trong thôn, mà là tới trước huyện phái ra chỗ hiểu rõ mặt khác 7 tên nhi đồng tình huống. Đối với tại chúng ta tìm đọc tương quan hồ sơ yêu cầu, huyện phái ra chỗ giá trị lớp dân kính Vương đạt biểu hiện được thập phần mờ mịt. Hắn theo chúng ta nói, tuy nhiên liên tiếp chết nhiều cái tiểu hài tử, nhưng đều là đã chết tại ngoài ý muốn, chỉ có điều trùng hợp phát sinh ở cùng một chỗ mà thôi, không rõ chúng ta vì sao còn muốn điều tra. Cứ việc hắn cảm thấy chúng ta điều tra cái này 7 tên nhi đồng nguyên nhân cái chết, thuần túy là vẽ vời cho thêm chuyện ra, nhưng vẫn là phi thường phối hợp địa giúp chúng ta tìm đến tương quan hồ sơ. Căn cứ hồ sơ ghi chép, tại Thái thiếu manh gặp chuyện không may trước 14 ngày, Vương thôn thái gia Ngũ tỷ đệ trắng đêm chưa về, phụ thân thái toàn tại ngày kế tiếp đến báo án, trách nhiệm dùng mất tích thời gian bị vượt qua 24 tiếng đồng hồ vì do không đáng thụ lý. Ngày thứ 3, thái toàn lần nữa báo án, trách nhiệm dân kính chỉ làm ghi chép, vẫn đang không có lập án. Thẳng đến ngày thứ 4, thái toàn lần thứ 3 đến tài giúp cho lập án, nhưng cũng không có phái ra nhân viên cảnh sát tìm tòi mất tích thái gia Ngũ tỷ đệ. Đồng nhất, Vương thôn thôn dân tại nên thôn tiểu học phụ cận hồ cá lý, phát hiện có 5 tên nhi đồng thi thể phiêu du tại mặt nước, trải qua vớt sau chứng minh là đúng là mất tích 4 ngày thái gia ngũ tỷ đệ. Vương thôn nhi đồng mất tích ngày thứ 3, tức thái thiếu manh gặp chuyện không may trước 12 thiên, lương thôn thái gia tỷ muội thái phân, thái phương, cùng nhau bị phát hiện sát chết trôi tại khoảng cách trụ sở không xa buồn nước nội. Tiếp án trình diện cũng không đặc biệt phát hiện, nhận thức vì bọn nàng chỉ là trượt chân ngã xuống buồn nước, cho nên chỉ làm đơn giản ghi chép, cũng không có lập án điều tra. Những này ghi chép cùng Khánh Sinh thúc theo như lời không kém bao nhiêu, bất quá hơi chút kỹ càng một ít mà thôi. Chăn chăn tại đọc qua hồ sơ sau liền giận dữ, chất vấn vì sao Thái Toàn hai lần trước báo án đều không có lập án xử lý. Đối với vấn đề này, Vương Đạt chỉ là hời hợt địa đáp lại, nông thôn Lý Giá Hải tử cái kia không phải mỗi ngày khắp nơi chạy loạn, nếu nhà ai thất lạc rồi hải tử đều muốn chúng ta đi tìm, chúng ta đây chẳng phải liền ngủ thời gian cũng không có. Lời nói có thể nào nói như vậy, chúng ta thế nhưng mà dẫn người đóng thuế phát tiền lương, cái kia có thể như vậy qua loa cho xong. Nếu như hải tử phụ thân lần thứ nhất báo án, các ngươi tiểu lập tức ra kính đi tìm những hải tử này, bọn hắn khả năng tiểu cũng không đã xảy ra chuyện. Chăn chăn đối với Vương Đạt trợn mắt nhìn, một bộ dương nhanh múa vuốt tư thế, sợ tới mức phía sau không tự giác địa lui về phía sau. Ta sợ nàng hội đánh đối phương một chầu, vì vậy liền vội vàng kéo nàng. Các ngươi khẳng định không có ở cơ sở đãi qua, không biết tình huống. Mặc dù nói mất tích 24 tiếng đồng hồ có thể báo án, nhưng phái ra chỗ một loại đều bông thượng 10 ngày nửa tháng, thậm chí không đáng lập án. Vương Đạt nhỏ giọng địa lẩm bẩm lấy, phản phất cho lập án đã là đối với Thái Toàn Thiên đại ban ân. Vì cái gì? Chăn chăn sông hắn nổi giận gầm lên một tiếng, nếu không phải ta lôi kéo nàng, nàng nhất định sẽ tiến lên đạp hắn một cước. Còn không phải là vì đề cao phá án dẫn. Vương Đạt khiếp nhược địa giải thích, mất tích cái này bản án bình thường đều là cố hết sức không linh hoạt, đã tính vận dụng toàn bộ cảnh lực cũng không có thể đem người tìm trở về. Người không có tìm được không thể kết án, không thể kết án dĩ nhiên là hội kéo thấp phá án dẫn. Hắn vừa nói như vậy, chăn chăn vừa muốn làm khó dễ rồi, ta dùng sức địa lôi kéo nàng, tại nàng bên thai nhỏ giọng nói, đại bộ phận cơ sở phái ra chỗ đều như vậy, không ít dân kính đều dùng thiếu làm thiếu sai, không làm không sai vi làm việc nguyên tắc. Ta trước kia dừng lại ở phản bái đội lúc, tình huống tương tự mỗi ngày đều có thể gặp được. Người mất của tài vật bị trộm về sau, nếu như không có thể bà ăn trộm tại chỗ bắt lấy, đã tính đến phái ra chỗ báo án, trách nhiệm kính viên cũng chỉ hội tùy tiện làm ghi chép qua loa người mất của, căn bản sẽ không lập án. Khó không được hiện tại chị An kém như vậy. Chăn chăn hung dữ trừng mắt nhìn ta liếc, phản phất chị An không tốt là do ta một tay tạo thành đấy. Đối với cái này, ta chỉ có thể hai tay một quán dùng bày ra bất đắc dĩ. Ly khai huyện về sau, chúng ta liền tiến về trước lương thôn, hy vọng có thể theo Thái thị tỷ bội cha mẹ trong miệng, hiểu rõ các nàng gặp chuyện không may ngày đó tình huống. Nhưng khi chúng ta đến bước về sau, lại phát hiện tựa hồ tới không phải lúc. Thất thần trong tính đường, bao phủ một cổ áp lực khí tức, một đôi nam nữ phân biệt ngồi yên tại tương đối hai cái sừng rơi, bọn hắn tựu là Thái thị tỷ bội cha mẹ Thái Quang Diệu và Lương Quyên. Giờ phút này Lương Quyên tựa hồ nhưng đắm chìm mất đi ái nữ trong thống khổ, hai mắt vô thần địa dừng ở con gái sách giáo khoa và giấy khen, phản phất đang tìm kiếm con gái lưu lại khí tức. Mà Thái Quang Diệu tắt thì bên cạnh la lên rượu sái, bên cạnh chỉ vào thê tử chửi mắng, trách cứ đối phương không có hảo hảo chiếu cố con gái. Thái Quang Diệu uống đến choáng váng trong mặt não, hướng hắn câu hỏi chỉ biết lãng phí thời gian, bởi vậy ta ý định bà trọng điểm đặt ở Lương Quyên trên người. Nhưng mà, Lương Quyên trạng thái tinh thần cũng không tốt lắm, chỉ là thì thảo tự nói lượng đứa con gái đều thật biết điều rất hiểu chuyện, nhất là tỷ tỷ Thái Phân, chưa bao giờ dùng nàng quan tâm, đọc sách thường xuyên cầm đệ nhất tên. Đương ta hỏi và sự tình phát ngày đó tình huống lúc, nàng đột nhiên cầm chặt tay của ta, dùng hơi tố chất thần kinh giọng điệu nói, tỷ tỷ luôn là đều rất hiểu chuyện, tuyệt đối sẽ không mang muội muội đi địa phương nguy hiểm chơi, tuyệt đối sẽ không, tuyệt đối. Cái kia bồn nước rất nguy hiểm sao? Chăn chăn hỏi. Lương Quyên thần kinh khuy khuy địa trả lời, năm trước có một đầu heo rơi vào đi, chết đuối. Việc này tỷ tỷ cũng biết, nàng tuyệt sẽ không mang muội muội đi vào trong đó chơi. Lương Quyên nói rằng nói xin tiểu theo chúng ta nói rất nhiều về Thái thị tỷ muội chuyện cũ, bất quá tựa hồ cùng tử vong của các nàng cũng không trực tiếp liên quan. Hơn nữa tinh thần của nàng trạng thái càng ngày càng kém, tiếp tục hỏi tiếp chỉ sợ cũng hỏi không ra cái gì, cho nên chúng ta đành phải nên rời đi trước. Sau đó, chúng ta tới đến vương thôn, cũng tại ruộng đồng lý tìm được đang tại làm việc nhà nông Thái Toàn. Hắn không giống Thái Quang Diệu vợ chồng như vậy, nhưng đắm chìm ở đau nhức mất nhìn nữ trong bi thương, nhưng đương ta đề cập con của hắn nữa lúc, hắn cũng không cấm ảm đạm hao tổn tinh thần, khoe miệng rung rung, chán nản thất vọng thì thào tự nói, tàng kính quỷ nếu muốn tìm nha hoàn, bà cái kia ba cái xú nha đầu muốn quá khứ tự là, như thế nào liền lao tứ cùng lao yêu đều đáp thượng đây này. Tàng kính quỷ? Cái gì là tàng kính quỷ? Với ngươi năm đứa con chết có quan hệ lâu này? Chăn chăn ngạc nhiên hỏi. Tàng kính quỷ là một chỉ có thể sợ ác quỷ, bên trong làng của chúng ta mọi người rất sợ hai nàng. Thái Toàn tại điền bên cạnh ngồi trên mặt đất, cầm lấy ống trúc bên cạnh rút lấy thuốc lào, bên cạnh hướng chúng ta giảng thuật một cái truyền lưu tại vương thôn đáng sợ truyền thuyết. Hắn tự thuật phi thường thất thần, hơn nữa xen lẫn đại lượng phương ngôn lời nói quê mùa, bất quá ta miễn cưỡng cũng có thể nghe rõ. Hắn chỗ tự thuật truyền thuyết đại khái như thế, việc này hẳn là phát sinh ở giải phóng trước, lúc đương thời cái địa chủ gọi vương thọ, bởi vì hắn rất có tiền, hơn nữa vương thôn nông địa cơ hồ tất cả đều là hắn, cho nên rất dĩ nhiên là làm tới thôn trưởng. Hắn có con trai gọi Vương Khánh, cậy vào phụ thân tiền tài quyền thế, thường xuyên trong thôn làm mưa làm gió, thôn dân đều rất sợ hãi hắn. Có thể là chuyện xấu làm nhiều hơn à, có một đêm hắn uống xong hoa tiểu, về nhà lúc rơi vào hồ cá lý chết đuối. Hắn cái chết thời điểm còn không có lấy lao bà, dựa theo ngay lúc đó phong tục, không có bái đường thành thần tiểu không tính trưởng thành, chết cũng không thể an mộ lập địa. Vương Vọng mặc dù có mấy phòng thê thiếp, khả cũng chỉ có Vương Khánh một đứa con trai, đương nhiên không thể để cho sau khi hắn chết liền mộ bia cũng không có. Vì vậy liền đi tìm bà cốt hỗ trợ, cấp nhi tử an bài minh thân. Chăn chăn hỏi, minh thân là có ý gì? Minh thân tiểu là cấp người chết an bài thân cận, bà cốt sẽ để cho song phương gia thuộc người nhà đem bọn họ linh bài đặt ở một cái không có người trong phòng, nhượng bọn hắn yên tĩnh địa tương chỗ một hồi, sau đó tố pháp sự hỏi thăm bọn họ có nguyện ý hay không làm một đôi quỷ vợ chồng. Nếu như song phương đều nguyện ý, vậy thì cấp bọn hắn an bài minh hôn, nếu như không muốn sẽ thấy an bài một lần khác minh thân. Vương thọ có tài có thế, theo lý thuyết muốn lấy cái quỷ con dâu tuyệt không khó, chỉ cần hắn mở miệng, đừng nói quỷ con dâu, coi như là muốn lấy cái sống con dâu, cũng có người cấp đường. Thế nhưng mà, mặc dù có không ít người nguyện ý cùng hắn trèo lên thân gia quan hệ, nhưng lại tất cả đều thất vọng mà quay về. Nguyên nhân là mỗi lần bà cốt hỏi thăm Vương Khánh ý nguyện lúc, hắn đều đối với bà cốt giận dữ, mắng bà cốt tùy tiện tìm đến chút ít dung tư tục phấn đến qua loa hắn. Bà cốt cũng đủ oan, chẳng những bà phụ cận quá khứ trong 3 năm chết đi tuổi trẻ khuê nữ, tất cả đều mang đến cấp Vương Khánh chọn qua lượn, ưu liền còn sống khuê nữ cũng đã mang đến nhiều cái, khả Vương Khánh chính là một cái cũng không thấy thượng. Nhi tử thật lâu không thể chọn đến hợp ý ý quỷ con dâu, Vương Thọ tự nhiên sẽ không cấp bà cốt sắc mặt tốt. Bà cốt bị lộng được không có cách nào, đành phải tố pháp sự hỏi Vương Khánh đến cùng nghĩ muốn như thế nào con dâu. Vương Khánh nói bà cốt trước mang đến không phải nha hoàn, tiểu là nông hộ gia nha đầu, tất cả đều xuất thân thấp hèn, không xứng với khởi hắn cái này đại gia đình thiếu gia. Lúc này bà cốt cuối cùng minh bạch tâm ý của hắn, vì vậy đi ra châu nghe ngóng châu đó có đại gia đình thiên kim chết sớm. Nhiều lần nghe ngóng về sau, bà cốt rốt cục thăm dò được thị trấn một hộ họ Thái đại gia đình có hai đứa con gái, trong đó tiểu nữ nhi bởi vì thở nhỏ thể nhược nhiều bệnh, còn không có đầy 16 tuổi tiểu chết rồi. Hơn nữa Thái lao gia đang có ý vi tiểu nữ nhi tìm một cái tốt quy tốt. Bất quá Thái gia giàu gì cũng là trong huyện thành đại gia đình, Thái lao gia khả không muốn hướng Vương thôn loại này ở nông thôn địa phương chạy. Vì có thể cho nhi tử lấy cái hợp ý ý quỷ con dâu, Vương Thọ mang lên nhi tử linh bài, cùng bà cốt cùng một chỗ đến thị trấn bái phòng Thái lao gia, ăn bài minh thân sự tình. Thái lao gia tuy nhiên không muốn hướng ở nông thôn chạy, nhưng cũng không phải cái loại nầy bênh báo tự đắc bạch nhãn làng, đối với Vương Thọ cái này từ nông thôn đi ra tiểu địa chủ cũng còn tính toán khách khí. Hai người phân biệt bà riêng phần mình nhi nữ linh bài phóng thích trong phòng, liền cùng nhau đến phòng khách uống trà nói chuyện tiếm, chờ đợi bà cốt nói cho bọn hắn biết minh thân kết quả. Vốn mặc kệ minh thân kết quả như thế nào, song phương thì nguyện ý cũng tốt, không muốn cũng thế, cũng bình an vô sự, nhiều nhất cũng tiểu một chuyến tay không. Khả Thái lao ra đại nữ nhi xuất phát từ hiếu kỳ, muốn biết muội muội minh thân đối tượng là cái sao người như vậy, vậy mà vụng trộm đi đến muội muội cùng Vương Khánh minh thân bên ngoài gian phòng, theo khe cửa hướng bên trong vụng trộm liếc một cái. Nàng cái này xem xét tiểu đã xảy ra chuyện. Minh thân sau khi trở về bà cốt cùng Vương Thọ nói, Vương Khánh tuy nhiên không thích Thái gia nhị tiểu thư, nhưng nhìn chúng Thái gia đại tiểu thư, nhưng lại nói chỉ biết cùng nàng kết hôn, nếu lấy không đến cái này con dâu, ngay tại âm phủ làm cái thanh đầu quỷ lực rồi. Vương Thọ cái này khả khó xử rồi, như quả nhi tử nhìn chúng chính là cùng đợi nhân gia con gái, như vậy lệnh ra quản đối phương sống hay chết, hắn đều có biện pháp cấp nhi tử xử lý cái này tông hôn sự. Thế nhưng mà, nhi tử nhìn chúng dĩ nhiên là Thái gia đại nữ nhi. Thanh đầu quỷ là chỉ có bình thường sinh dục năng lực, nhưng lại chưa bao giờ cùng nữ hợp, mà lại tại Dương Thọ đã hết trước chết oan chết uổng nam quỷ. Truyền thuyết, thanh đầu quỷ tại âm phủ địa vị cứ thấp, chẳng những sẽ phải chịu khắc quỷ quái khi dễ, vẫn không thể chuyển thế đầu thai, là tối thê thảm một loại quỷ mị. Tại tiếng Quảng Đông phương ngôn trong, thanh đầu quỷ thường dùng tại trào phúng người khác chưa chuyện nam nữ, cũng có chửi đời đối phương đoàn mệnh ý tứ. Thái lao ra tại thị trấn là cái có đầu có mặt đại nhân vật, luận tài luận thế cũng không phải Vương Thọ có thể so sánh ý, lần này chịu cùng Vương gia minh thân đã là người có địa vị cao lại đầu hàng nhân nhượng trước người có địa vị thấp rồi. Nếu muốn đối phương nhượng sống sờ sờ đại nữ nhi cùng chính mình đã qua thân nhi tử minh hồn, cái kết quả thực tiểu là nói chuyện hoang đường biển vông. Nhưng mà Vương Thọ cũng chỉ có đứa con trai này, hắn tuy nhiên cố ý muốn cùng Thái gia đại tiểu thư minh hôn, vậy thì quản không được nhiều như vậy, liền cùng bà cốt nói không dùng được biện pháp gì, cũng mặc kệ muốn xài bao nhiêu tiền, dù sao muốn lấy Thái gia đại tiểu thư làm con dâu. Có tiền có thể ma xui quỷ khiến, bà cốt vì có thể kiếm được số lượng khả quan đại hồng bao, bà tâm tư dứt khoát thu mua Thái đại tiểu thư cận thân nha hoàn, tham dò được đối phương sinh hoạt tập quán. Nguyên lai Thái đại tiểu thư đã có người trong lòng, hơn nữa mỗi lần cùng người trong lòng gặp mặt trước đều dốc lòng cách ăn mặc một phen. Bà cốt được biết về sau, tiêu nhượng nha hoàn vụng trộm lấy ra Thái đại tiểu thư an diện lúc dùng tấm gương và son môi, tại tấm gương mặt sau vẽ lên phụ chú, cũng tại son môi lý phóng ra độc dược, sau đó nhượng nha hoàn thả lại tại chỗ. Không biết do tình hình Thái đại tiểu thư dùng có dính độc dược son môi trang phục lúc, bờ môi dính độc liền lập tức bỏ mình. Lúc này thời điểm nàng chính diện hướng vẽ lên phụ chú tấm gương liền đem hồn phách của nàng hút vào trong kính. Sau đó, bà cốt lại vụng trộm dùng số tiền lớn cùng nha hoàn mua xuống cái này cái gương, dễ dàng liền đạt được Thái đại tiểu thư hồn phách. Tuy nhiên bà cốt cơ quan tính toán tường tận, nhưng nàng lại không ngờ tới Thái đại tiểu thư trang phục lúc vậy mà ăn mặc một thân màu đỏ chót diễm lệ quần áo. Đương nàng phát hiện vấn đề thời điểm, muốn hành động thì đã trễ, bởi vì Thái đại tiểu thư đã hóa thành lệ quỷ. Vì để sớm nhật hoàn thành nhi tử tâm nguyện, tại bà cốt bà có dấu Thái đại tiểu thư hồn phách tấm gương mang về đảm đương mượn, Vương Thọ tiểu lập tức cấp nhi tử tổ chức minh hôn. Đương bà cốt bà tấm gương cùng Vương Khánh linh bài phóng thích cùng một chỗ lúc, Thái đại tiểu thư lập tức liền minh bạch là chuyện gì xảy ra, cũng vì chính mình bị bọn hắn hại chết mà cảm thấy phẫn nộ, vì vậy liền hướng bọn hắn báo thù. Đêm đó là 15 trăng tròn, ánh trăng trùng hợp chiếu vào trên gương, Thái đại tiểu thư bằng mượn ánh trăng linh khí lao ra tấm gương. Ánh trăng phản xạ đến ai trên người, nàng sẽ đem ai bóc chết, cái thứ nhất gặp nạn đúng là hại chết nàng bà cốt, sau đó bị giết đều là Vương gia hạ nhân. Trước mắt đáng sợ cảnh tượng bả Vương Thọ sợ tới mức hồn bất phụ thể, tiện tay cầm lấy một cái chén trà ném hướng tấm gương, tương tấm gương theo bàn thờ thượng đánh rất xuống đến, rất xuống địa ngã phá. Hắn vốn tưởng rằng bả tấm gương ngã phá, Thái đại tiểu thư sẽ hồn phi phách tán, thế nhưng mà hắn tuyệt đối không nghĩ tới tấm gương chỉ dùng để đến giam cầm Thái đại tiểu thư hồn phách. Tấm gương một khi có bất kỳ tổn hại, Thái đại tiểu thư hồn phách sẽ không còn đã bị trói buộc, có thể tại bất luận cái gì tấm gương chi gian tự do xuyên thẳng qua. Trong vòng một đêm, Vương gia cao thấp tất cả mọi người, kể cả nha hoàn và đứa ở, tất cả đều bị biến thành tảng kính quỷ Thái đại tiểu thư giết chết. Giết sạch người của Vương gia về sau, nàng còn cảm thấy khó hiểu hận, thỉnh thoảng quấy rầy những thôn dân khác. Tuy nhiên nàng không có trực tiếp hại người, nhưng thường xuyên khuya khoắt trong gương xuất hiện, bả người dọa kêu to một tiếng, có không ít tiểu hài tử bị nàng dọa mất hồn, càng có chút ít tuổi lớn hơn lão nhân bị nàng tươi sống hụ chết, khiến cho toàn bộ thôn gà bay chó chạy. Về sau, có một vị Vân Du đạo sĩ đi ngang qua, trong thôn trưởng lão tiểu cầu hắn hỗ trợ, thu phục chiếm được cái này chỉ có thể sợ tàng kính quỷ. Đạo sĩ vốn ý định vì dân trừ hại, tiêu diệt cái này cái ác quỷ, nhưng không nghĩ tới đối phương oán khí rất nặng, không dễ dàng đối phó. Trải qua một vòng giao phong chi hậu, đạo sĩ chẳng những không có thể thu phục chiếm được nàng, ngược lại đem nàng làm tức giận. Tàng kính quỷ lúc này khả không hề chỉ là quấy rầy thôn dân, mà là đại khai sát giới, hại chết không ít người vô tội thôn dân. Đạo sĩ không đối phó được nàng, đành phải cùng nàng đàm phán, hỏi nàng muốn như thế nào tại không hề tổn thương thôn dân. Nàng cùng đạo sĩ nói, chính mình khi còn sống là thiên kim tiểu thư, thói quen có nha hoàn hầu hạ, yếu đạo sĩ cho hắn tìm nha hoàn. Đạo sĩ nghĩ thầm cái này còn không đơn giản, cho hắn đốt một cái giấy chát nha hoàn là được rồi. Thế nhưng mà, nàng muốn không phải giấy chát nha hoàn, mà là muốn sống nhân sinh tế, nhưng lại chỉ định muốn dùng cùng nàng cùng họ thiếu nữ sinh tế. Bởi vì nàng là bị chính mình cận thân nha hoàn hại chết, cho nên không tin họ khác người. Đạo sĩ cái này khả khó xử rồi, sinh tế là tà ma ngoại đạo gây nên, đã tính dùng dê bỏ xúc vật tế tự cũng chính giáo chỗ khinh thường, dùng người sống sinh tế càng là thiên lý năng dùng. Nhưng mà, đương hắn cùng với thôn dân thương lượng việc này lúc, thậm chí có đại đa số thôn dân tán thành sinh tế. Dù sao bị tàng kính quỷ hại người chết đã đủ nhiều rồi, vì về sau có thể an tâm sống, cũng không quan tâm lại nhiều. Thôn dân kinh thương lượng về sau, quyết định nhượng trong thôn một cái nhiều năm ốm đau tại giường, họ Thái nha đầu với tư cách sinh tế người chọn lựa. Thôn dân cùng đạo sĩ nói, nha đầu kia là tự nguyện, cũng nhượng hắn chạy nhanh cử hành sinh tế, miễn cho tàng kính quỷ lại đến tìm phiền toái. Đạo sĩ tuy nhiên không muốn sinh tế, nhưng dù sao cũng là chính mình bả tàng kính quỷ chọc giận, tài xử sự tình càng náo càng lớn, cho nên đành phải tuân theo thôn dân ý nguyện. Hắn vốn tưởng rằng sinh tế chi hậu có thể chấm dứt việc này, nhưng không nghĩ tới họ Thái nha đầu tuy nhiên tự nguyện đương tế phẩm, nhưng mẫu thân của nàng lại không muốn. Nguyên lai nha đầu mẫu thân là trong thôn một tên quả phụ, vì chiếu cố nhiều năm ốm đau tại giường con gái chịu nhiều đau khổ, thậm chí vì sinh kế không tiếp cùng trong thôn nam nhân phát sinh quan hệ. Con gái không đành lòng mẫu thân vì mình mà chịu khổ, tự nguyện đương sinh tế người chọn lựa. Mà thôn dân vì để cho sinh tế thuận lợi tiến hành, liền mượn cớ chỉ khai mở quả phụ. Đương quả phụ biết do nữ nhi của mình bị sinh tế chi hậu thống khổ, vì trả thù thôn dân nhẫn tâm, nàng tại đêm khuya mặc vào đại phục màu đỏ tại trước gương thắt cổ tự sát, sau khi chết hoa thành lệ quỷ hướng thôn dân lấy mạng. Đạo sĩ biết rõ chính mình rót thành sai lầm lớn về sau, cảm thấy thẹn với sư môn, vì vậy lợi dụng nguyện ý vừa chết, đổi lấy quả phụ tha thứ. Đạo sĩ sau khi chết, quả phụ sự tình xem như giải quyết, nhưng tàng kính quỷ sự tình còn không có giải quyết. Bởi vì đạo sĩ trước khi chết vì quả phụ con gái làm chàng cúng bái hành lễ, siêu độ nàng vong hồn, khiến nàng không cần lại đương tàng kính quỷ nha hoàn, khiến tàng kính quỷ cuối cùng nhất còn không có nha hoàn hầu hạ. Từ đó chi hậu, thường cách một đoạn thời gian trong thôn sẽ có ba lượng cái họ Thái nữ hoa không hiểu thấu địa chết mất. Nghe xong cái này đáng sợ tàng kính quỷ truyền thuyết về sau, chăn chăn mặt lộ vẻ màu lạnh hỏi, các nàng đều là bị tàng kính quỷ hại chết đấy sao? Thái Toàn ảm đạm gật đầu, bi thương nói, tàng kính quỷ thường cách một đoạn thời gian đều hại chết ba lượng cái họ Thái nữ hoa, trả hồn phách của các nàng trở về làm nha hoàn. Nàng trảo nha hoàn còn chưa tính, làm gì vậy còn chỗ hiểm chết ta hai đứa con trai đâu này? Tuy nhiên hắn đem cái này khủng bố truyền thuyết miêu tả được sinh động như thật, nhưng nói cho cùng cũng chỉ là cái truyền thuyết mà thôi, ta cũng không nhận ra có thể cùng năm tên hải tử chết nhắc lên quan hệ. Nhưng mà đối mặt ta nghi vấn, hắn lại kiên định địa phản bác, đây không phải truyền thuyết, thật sự, lao tứ bọn hắn mất tích đêm hôm đó, đã có người tận mắt nhìn thấy tàng kính quỷ. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 5, tiểu học giáo sư cái gì? Tàng kính quỷ thật sự, đó là đương nhiên rồi, bằng không ta hai đứa con trai như thế nào sẽ chết đây này? Đối mặt Thái Toàn khẳng định ngữ khí, chăn chăn không khỏi xanh cả mặt. Mặc kệ truyền thuyết có nhiều khủng bố, cũng chỉ là hư vô phiêu miểu câu chuyện, cùng sự thật kéo không tiền nhiệm quan hệ như thế nào, cũng không đáng làm cho người cảm thấy sợ hãi. Thế nhưng mà, đương hư vô phiêu miểu truyền thuyết cùng sự thật trọng điểm, vậy thì khó tránh khỏi sẽ để cho người cảm thấy sởn hết cả gai ốc. Nhưng mà, vì truyền thuyết cùng sự thật bén mà cảm thấy kinh ngạc đồng thời, càng làm ta kinh ngạc chính là Thái Toàn thái độ. Theo hắn ngôn ngữ gian toát ra đến cảm tình phán đoán, tam đứa con gái trong mắt hắn phảng phất không hề tồn tại giá trị, cho dù bỏ mạng cũng không thấy được đáng tiếc. Tuy nhiên hắn đối với hai đứa con trai chết lộ ra cực kỳ bi thương, nhưng ta cảm thấy được loại này bi thương không khác đánh mất tài sản bi thống. Trong mắt hắn, nhi nữ chỉ có điều một phần trọng yếu tài sản, một phần nối roi tông đường vinh quang, một phần dưỡng lao tống trung công cụ. Đối với hắn loại tư tưởng này, nhưng dừng lại tại xã hội phong kiến người, ta thật sự không muốn cùng hắn nhiều hơn nữa làm trao đổi, vì vậy liền trực tiếp biến nhập trọng điểm, hỏi thăm hắn từng tận mắt nhìn thấy tàng kính quỷ người là ai. Tiểu là tại chợ bán thức ăn khai băng thịt điếm Ngô Huy hắn con dâu, nàng khả bị tàng kính quỷ sợ tới mức không nhẹ a, liên tiếp bị bệnh vài ngày. Về sau đến trong miếu cầu đạo thần phù, hóa nước uống chi hậu tài chậm rãi tốt đứng dậy. Biết được tàng kính quỷ người chứng kiến là ai về sau, chúng ta liền lập tức tiến về trước Vương thôn chợ bán thức ăn tìm Ngô Uy vợ chồng. Chúng ta tới đến chợ bán thức ăn lúc đã là đang lúc hoàng hôn, trong chợ khó kiếm khách hàng bóng dáng, mặc dù lớn bộ phận đồ ăn buôn bán trải qua đã tan chợ, nhưng thịt đông điếm vẫn đang mở cửa buôn bán. Một tên tuổi chừng 30 nam nhân ngồi ở thịt đông cửa điếm, trông thấy chúng ta đi tới liền lập tức đứng lên, nhiệt tình hỏi chúng ta muốn mua mấy thứ gì đó. Chúng ta nói rõ ý đồ đến về sau, biết được hắn tiểu là Ngô Uy. Đưa ta hỏi và tàng kính quỷ một chuyện, sắc mặt của hắn lập tức trở nên rất khó coi, lòng còn sợ hay nói, tàng kính quỷ nhưng làm vợ ta hại thầm rồi. Đến cùng là chuyện gì xảy ra lâu này? Chăn chăn địa khiếp đảm hỏi. Người có đôi khi rất kỳ quái, càng là cảm thấy sợ hãi sự tình, lại càng nghĩ xâm nhập hiểu rõ. Đây cũng là chuyện tốt, bởi vì không biết thường thường là sợ hãi đích căn nguyên, càng không biết chân tướng, lại càng hội nghĩ ngợi lung tung, càng sự chính mình cảm thấy sợ hãi. Nhưng mà, thế sự không có tuyệt đối, có đôi khi xâm nhập hiểu rõ, ngược lại sẽ phát hiện chân tướng so nghe đồn đáng sợ hơn. Ngô Uy chọn điếu thuốc, kẹp thuốc lá đầu ngón tay run nhẹ nhẹ, giản yếu địa nói cho chúng ta biết vợ hắn đáng sợ kinh nghiệm, đại khái là tại nửa tháng trước à, ngày hôm đó vợ ta ý định về nhà mẹ để ghép nhà. Bởi vì nàng muốn để chút ít bánh bích quy hoa quả các loại đông tây cấp nhà mẹ để tặng lễ, cho nên đã kêu ta cùng nàng cùng đi, nói là giúp nàng để đông tây. Nam nhân mà, phiền nhất tựu là những ngày qua mọi nhà lễ tiết, ngươi thế ta tiễn đưa của ngươi đưa tới đưa đi, còn không bằng ngồi xuống trà sát vài vòng mặt trược. Lúc ấy vừa qua khỏi xong Tết âm lịch, trong tiệm có rất nhiều chuyện muốn bề bộn, hơn nữa ta lại không muốn cùng nàng về nhà mẹ đẻ, cho nên tiểu nhượng chính cô ta quá khứ. Dù sao mẹ nàng ra ngay tại lương thôn, cũng tiểu là vài bước lộ công việc. Đêm đó, ta đợi đến thật lâu cũng không phát hiện nàng trở về, cho rằng nàng vi ban ngày sự tình sinh khí, tại nhà mẹ đẻ qua đêm không trở lại. Vì vậy tiểu gọi điện thoại đến mẹ nàng ra, khả mẹ vợ nói nàng đã đi rồi tốt một hồi, cần phải sớm thì đến nhà rồi. Ta nghĩ nàng sẽ không phải là ra ngoài ý muốn đi à nhà, tiểu muốn đi ra ngoài tìm nàng, nhưng vừa đi đến cửa khẩu, đã nhìn thấy nàng như một bà điên tựa như. Bên cạnh kêu to cứu mạng, bên cạnh dốc sức liều mạng chạy về đến. Nàng tiến ra môn tiểu hướng trong chăn chui vào, còn dùng bị tử bả đầu đắn đắp. Ta hỏi nàng phát sinh chuyện gì, nàng cũng không đáp lý ta, chỉ là càng không ngừng nói có cái nữ quỷ muốn bắt nàng. Ta không biết nàng lại đang phát cái gì thần kinh, bất quá người cuối cùng trở về rồi, liền không có để ý nàng, cho rằng nàng ngày hôm sau sẽ không có việc gì. Thế nhưng mà ngày hôm sau nàng cả ngày đều nằm ở trên giường, hơn nữa ta còn phát hiện trên người nàng có vài chỗ vết thương, liền hỏi nàng đêm qua đến cùng làm sao vậy. Nàng cái gì cũng không nói, chỉ nói cảm thấy đầu rất chóng mặt, một điểm khí lực cũng không có. Ta đem nàng đưa đến bệnh viện, bác sĩ nói nàng chỉ là thụ điểm bị thương ngoài da, không có vấn đề khác, cho hắn xử lý vết thương về sau, lại sâu bình từng chút một có thể đi rồi. Theo bệnh viện sau khi trở về, ta lại hỏi lại nàng tối hôm qua đến cùng chuyện gì xảy ra. Nàng nói tối hôm qua trải qua trong thôn tiểu học lúc, tại phòng học trong cửa sổ trông thấy một cái nữ quỷ. Cái con kia nữ quỷ bắt lấy nàng không cho nàng đi, nói muốn bắt nàng trở về làm nha hoàn, còn hỏi nàng tên gọi là gì. Nàng nói cho nữ quỷ chính mình gọi Lương Thải Hà, nữ quỷ nói chỉ cần họ Thái, sau đó để lại nàng đi. Nàng sợ đối phương đổi ý, tiểu thế địa hướng trong nhà chạy. Vợ ta là lương thôn người, chưa từng nghe qua Vương thôn tàng kính quỷ truyền thuyết, cho nên không biết mình nhìn thấy chính là tàng kính quỷ. Khá tốt nàng không có nói mình họ Thái, bằng không nàng cái này cái mạng nhỏ chỉ sợ không giữ được. Tàng kính quỷ chưa nói muốn mạng của nàng, ta nghĩ nàng đại khái chỉ là dọa mất hồn, vì vậy đi ra trong miếu cho hắn cầu một đạo thần phù. Ta lấy thần phù hóa nước cho hắn uống, nghỉ ngơi vài ngày sau, tình huống tiểu dần dần hảo qua đến. Bất quá, nàng bây giờ còn là có chút sợ hãi, khi trời tối cũng không dám đi ra ngoài, hơn nữa đặc biệt, đừng sợ tấm gương, cửa sổ các loại đông tây. Ta chỉ tốt trông nom việc nhà lý tấm gương đều gần nút đi, tại cửa sổ thủy tinh thượng đều dán đăng lên báo. Sau đó, hắn nói cho chúng ta biết hữu quan tàng kính quỷ truyền thuyết, trên cơ bản cùng thái toàn theo như lời cơ bản giống nhau, lớn nhất khác nhau chỉ ở tại đạo sĩ cũng không phải là hướng quả phụ lấy cái chết tạ tội, mà là đang siêu độ quả phụ con gái vong hồn về sau, tiểu đã nhận được đối phương tha thứ. Bất quá, bởi vì chính mình quyết điểm, mà tạo nên quả phụ mẹ con thảm kịch, sử đạo sĩ phi thường ấy nấy. Vì đền bù chính mình sai lầm, đạo sĩ quyết định được ăn cả ngã về không, cùng tàng kính quỷ lấy cái chết tương bác, cuối cùng nhất bà tàng kính quỷ bước tiến tiểu học đằng sau hầm trú ẩn nội, cùng sử dụng tánh mạng của mình bà đối phương giam cầm tại trong động. Đáng tiếc đạo sĩ tu vi nông cạn, cũng không có thể tương tàng kính quỷ hoàn toàn giam cầm, chỉ có thể có hạn độ địa hạn chế nàng hoạt động. Cho nên thường cách một đoạn thời gian, tàng kính quỷ có thể phá tan trói buộc, chạy đến ngoài động hại người. Nếu như sự thật chính như hắn theo như lời, như vậy tàng kính quỷ cũng thật là đáng sợ. Bất quá thai nghe bảy phần giả, mắt thấy cũng không bi thực, huống chi hắn cũng không quá là từ thê tử trong miệng nghe tới. Nhưng mà ta chú ý tới hắn tại tự thuật trong quá trình, từng đề cập thê tử gặp thụ tàng kính quỷ tập kích về sau, trên người xuất hiện vài chỗ vết thương. Tại hướng hắn xác nhận sau biết được, vết thương là thụ tàng kính quỷ tập kích mà tạo thành, mà không phải là đào tẩu lúc ngã sắp xuống bố trí. Tại kiến thức của ta phạm chủ nội, quỷ mị là hư vô phiêu miểu, không có khả năng cấp nhân tạo thành vật lý thượng tổn thương. Bởi vậy, ta liền hỏi hắn có thể không nhượng vợ hắn chính miệng nói cho chúng ta biết, sự tình phát đêm đó kỹ càng tình huống. Hắn hơi chút suy tư một lát đã nói, không có vấn đề, vợ ta tiểu ở lại nhà, các ngươi nếu không ngại, tiểu cùng ta về nhà đi một chuyến a. Hắn lập tức cầm lấy thu ngân trên bàn mà nói cơ, cấp trong nhà gọi điện thoại. Hướng thê tử cáo chi chúng ta sẽ đến tới bái phòng về sau, hắn liền đóng lại cửa tiệm mang bọn ta về nhà. Ta vốn định trực tiếp giá Lâm Ngô Uy ra, nhưng khi xe cảnh sát chạy nhanh gần một chỗ tiểu học lúc, hắn liền ý bảo ta bả xe đứng ở thao trường trước. Hắn nói hồi hương đường hẹp, tại đây đến nhà hắn một đoạn đường nhỏ, xe cảnh sát không cách nào thông hành, phải xuống xe đi bộ. xuống xe về sau, hắn nói cho chúng ta biết hắn vợ tiểu là ở chỗ này đã bị tàng kính quỷ tập kích. Lúc này sắc trời đã tối, mượn nhờ ánh sao yếu ớt, ta miễn cưỡng có thể nhìn rõ ràng tiểu học toàn cảnh. Tiểu học chủ thể kiến trúc là một tòa tầng 3 cao lầu dạy học, chiếm diện tích ước 500 bình phương, lầu dạy học phía trước là một cái đơn sơ sân bóng rổ, bên ngoài chẳng có một vòng cắt đá lát đường băng. Cả gian tiểu học khiến người chú mục nhất phải kể tới lầu dạy học cửa sổ, theo chính diện nhìn sang có thể trông thấy hơn 20 cái cửa sổ, từng cửa sổ bề rộng chừng 2m, cao chừng 1m5, tất cả đều là khảm vào màu xanh đậm thủy tinh kéo đầy thức nôm hợp kim cửa sổ. Lầu dạy học lý mỗi gian phòng phòng học, ban ngày nhất định nguồn sáng sung túc, phi thường thích hợp các học sinh đi học. Nhưng mà, đưa màn đêm buông xuống về sau, màu xanh đậm thủy tinh tại ánh sao yếu ớt chiếu rọi, lại giống như từng mặt quỷ bí hát tấm gương. Giờ phút này, trong truyền thuyết tàng kính quỷ phảng phất ẩn nút tại một loại cái gương sau lưng, nhìn xem lấy chúng ta nhất cử nhất động, chờ cơ hội hướng chúng ta phát động tập kích. Có lẽ tấm gương tiểu thủy tinh nhượng chăn chăn cảm thấy bất an, nàng càng không ngừng thúc giục chúng ta chạy nhanh ly khai. Thế nhưng mà ta lại đột nhiên nhớ tới, chúng ta mục đích của chuyến này đấy, đúng là trước mắt cái này Trô Vương thôn tiểu học. Chúng ta đến đây mục đích vốn là điều tra tiểu học giáo sư Vương Hy có phải là sát hại thái thiếu manh hung thủ. Khả về sau nhưng vẫn chuyên chú tại tàng kính quỷ một chuyện, ngược lại bả vốn là mục đích đem quên đi. Ta hỏi Ngô Uy phải chăng nhận thức Vương Hy, hắn đáp, nhận thức, Vương thôn cũng không lớn, bản thôn người phần lớn đều giúp nhau nhận thức, hơn nữa hắn trong thôn thế nhưng mà cái nổi tiếng đại nhân vật, không có ai không biết hắn. Bất quá, các ngươi hiện tại muốn tìm hắn khả không phải lúc. Tại sao vậy chứ? Chăn chăn hỏi. Ngô Uy cười nói, các ngươi đừng nhìn hắn chỉ là giáo viên tiểu học, tiết mục khác thế nhưng mà nhiều màu nhiều sắc, sau khi tan học muốn tìm hắn khả khó dầu. Ta thuận thế hỏi, hắn là cái sao người như vậy, có thể nói cho chúng ta biết sao? Chúng ta vừa đi vừa nói chuyện a. Nô Uy dẫn đầu chúng ta xuyên qua hồi hương đường nhỏ tiến về trước nhà hắn, cũng tại trên đường hướng chúng ta giảng thuật Vương Hy ánh sáng chói lọi sự tích. Vương Hy phụ thân tên là Vương Phát, là cái làm quan đầu, chuyên môn nhận thầu chính phủ kiến trúc công trình. Vương thôn chợ bán thức ăn chính là hắn thừa kiến, hắn còn có một phần công ty cổ phần đây này. Các người đương khẳng định biết rõ, chỉ cần có thể cùng chính phủ công trình dính vào bên cạnh, tiêu không lo không có tiền tiêu, mà hắn tiêu là cái nhiều tiền được có thể cầm lấy đi điền biện khoản ra. 2 năm trước hắn đại nữ nhi xuất giá thời điểm, thiệp cưới xếp đặt không sai biệt lắm 200 bàn. Tuy nói là liên hôn, nhưng nhà trai chống đỡ chết cũng ngồi không được 30 bàn, mà khác tất cả đều là nhà gái khách nhân, trên cơ bản nhận thức hắn đều mời đến. Tiểu ngay cả ta cùng vợ ta loại này bắn đại bác cũng không tới người rảnh rỗi, vậy mà cũng thu được thiệp mời. Cái kia đốn tiệc cưới khả phong phú dầu, tất cả đều là tôm hùm, vây cá, bào ngư đẳng quý giá xanh sao, phản phất sợ chúng ta không biết hắn có tiền tựa như. Ha ha, bất quá ta cũng mặc kệ rượu của hắn tịch có nhiều xa hoa, dù sao cùng vợ ta cũng chỉ cấp hắn 100 khối tiền lì xì, ai kêu hắn luôn thêm chúng ta tiền thuê đây này. Chăn chăn tựa hồ đối với Vương Phát cái này người giàu có không có gì hứng thú, thúc giục nói, cái kia con của hắn như thế nào đây? Vương Hy tiểu tử thúi này tại thôn chúng ta khả là nổi danh gây sự quỷ, trên cơ bản không có gì chuyện xấu hắn là không có làm qua đấy. Ta tối nhớ rõ hắn đại khái 14, 5 tuổi thời điểm, bà lương thôn một cái tiểu cô nương bụng làm lớn hơn, chi hậu lại không yếu nhân ra. Cô bé kia là hắn tiểu học đồng học, lúc ấy cũng là 14, 5 tuổi, bị hắn chơi chi hậu cũng không dám cùng cha mẹ nói. Mắt thấy bụng càng ngày càng hơn đại, sớm muộn gì hội giấu giếm không đi xuống, nhất thời nghị không ra tiểu nhảy vào hồ cá lý tự sát. Nữ hài cha mẹ biết rõ là chuyện gì xảy ra về sau, đương nhiên không chịu buông tha hắn, kêu lên sở hữu tất cả thân thích cầm vũ khí đến nhà hắn tìm hắn tính sổ. Vương Phát cần phải dựa vào đứa con trai này sau đó hòa đăng, đương nhiên không thể để cho hắn có cái gì tổn thất. Bất quá, hắn mặc dù có tài có thế, nhưng nhi tử sát thực là đối lý, hắn cũng không muốn bà sự tình náo đại, đành phải cấp nữ hài cha mẹ bồi một số tiền lớn. Về sau, Vương Phát sợ nhi tử tiếp tục cấp hắn gây chuyện, tiêu dùng tiền tìm quan hệ, bà Vương Hy đưa đến tỉnh lỵ trọng điểm trung học lý học bài. Muốn, hắn muốn cho Vương Hy tại trọng điểm trung học lý hảo hảo học bài. Khả Vương Hy đã đến tỉnh lỵ sau không có người quản thúc, ngược lại càng thêm gây sự, nhiều lần đều thiếu chút nữa bị đuổi ra trường học, cuối cùng vẫn là dùng tiền tài có thể đem học tịch bảo trụ. Học tịch tuy nhiên có thể bảo trụ, nhưng Vương Hy vốn cũng không phải là đọc sách tài liệu, thật vất vả tài hôn đến kỳ thi đại học, khả cái kia điểm hắn đều không có ý tứ nói ra miệng. Về sau còn phải nhượng cha hắn dùng tiền, đem hắn nhét vào một gian gọi không thượng tên trường sư phạm đại học. Hắn tại trường sư phạm lý lăn lộn vài năm, bà chứng nhận tốt nghiệp hôn đến tay về sau, Vương Phát lại nện tiền cấp hắn tại thị trấn trung học lý mua được một phần việc phải làm. Đáng tiếc hắn vẫn là cái kia thánh tỉnh, lại đem học sinh của mình cấp làm rồi. Tuy nhiên không giống trước như vậy gây ra nhân mạng, nhưng cũng không phải dùng tiền tiểu có thể giải quyết vấn đề. Người ta thị trấn cũng không giống như thôn chúng ta tốt như vậy làm việc, tuy nhiên Vương Phát không ít cấp hiệu trưởng thắp hương, nhưng vẫn là không giữ được công tác của hắn. Cái này cũng trách không được người ra hiệu trưởng, trong trường học có như thế này lão sư, còn có ai dám nhượng con gái đến trường đâu này. Tại trong huyện thành bị hoanh sau khi trở về, Vương Hy cùng cha hắn đã làm một hồi công trình, khả hắn làm cái gì cũng không để tâm, thường xuyên bà sự tình làm hư, còn đắc tội đi một tí quan lão gia. Đây chính là cha hắn bắt cơm à, đương nhiên không thể để cho hắn sảng bậy, đành phải nhượng hắn làm hồi bốn ban đầu hành, tại Vương thôn tiểu học cấp hắn tìm một phần việc phải làm. Vương Phát tuy nhiên không có bổn sự trị được thị trấn trung học, nhưng ở Vương thôn hắn vẫn còn có chút năng lực, hơn nữa Vương thôn tiểu học hiệu trưởng chính là hắn đường ca, cho nên nhượng Vương Hy tiến tiểu học công tác một điểm khó khăn cũng không có. Bất quá Vương Hy đứng ở tiểu học lý, khả nhượng học sinh nữ ra trưởng cả ngày chờ đợi lo lắng, nguyên một đám ngàn phân phó bạn phân phó nữ nhi của mình chớ cùng hắn đi được thân cận quá, phảng phất cấp hắn liếc mắt nhìn sẽ mang thai tựa như. Kỳ thật thảm nhất vẫn là Vương hiệu trưởng. Hắn tuy nhiên rất không muốn nhượng Vương Hy đến tiểu học công tác, khả chính mình chút ít năm lại bị thụ vương phát không ít ân huệ. Hơn nữa nói cho cùng cũng là thân thích một hồi, cái này mặt mũi cũng không thể không để cho a. Bất quá, vương phát cũng biết con của mình không phải đồ tốt, hắn bả vương hy nhét vào tiểu học lúc tiểu cùng vương hiệu trưởng nói, ta đây là dùng tiền nhượng hắn ngồi tù. Hắn hàng năm đều cấp tiểu học quên một khoản tiền, coi như tín cấp nhi tử phát tiền lương. Cho nên, có thể không nhượng hắn làm sự tình cũng đừng nhượng hắn làm, chỉ cần hắn mỗi ngày đúng giờ đến đi làm, đừng làm cho hắn khắp nơi gây chuyện thị phi là được rồi. Vương hiệu trưởng là cái thông minh nhân, vì không cho vương hy cấp hắn gây phiền toái, cũng vì nhượng ra trường an tâm, tự an bài hắn làm chút ít hành chính quản lý thượng công tác, bị kỳ danh viết giáo vụ chủ nhiệm. Kỳ thật cái này lớn cỡ bàn tay tiểu học, tổng cộng tiểu tầm 18 cái giáo sư, hơn nữa đều là chút ít an phận thủ thường người thành thật, cái kia đến cái gì hành chính công tác. Cho nên, vương hy trên thực tế tựa như cha hắn nói như vậy, mỗi ngày đến đúng giờ tiểu học ngồi tù. Mỗi ngày đi tiểu học ngồi tù, vương hy trong nội tâm khẳng định không muốn, nhưng cũng không thể không đi. Bởi vì cha hắn cấp hắn ra ngon chiều, nếu hắn không đúng hạn đến tiểu học đi làm, quản chi chỉ là muộn một lần, cũng phải khấu trừ quang hắn đương nguyện tiền lương. Các ngươi đừng tưởng rằng hắn tiền lương không có nhiều, ta vừa rồi cũng nói, hắn tiền lương kỳ thật chính là hắn phụ thân quyên tiền, nói trắng ra là cũng tiểu là thông qua trường học cấp hắn phát tiền xài vặt. Vương phát chiêu này còn rất có tác dụng, tối thiểu nhất vương hy đứng ở tiểu học 2 năm qua, cũng không trêu chọc ra cái gì đại phiền phải đến. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 6, kính quỷ hung mãnh vương hy khi còn bé tại lương thôn học bài sao? Tại sao có thể có lương thôn đồng học? Chăn chăn nghe xong Nô Huy giảng thuật sau hỏi. Lương thôn vậy có tiểu học? Nô Huy cười nói, chúng ta tại đây cũng không phải thành phố lớn, mỗi đầu thôn cũng chỉ có mấy trăm miệng ăn, nhà ai có mấy cái tiểu hài tử trên cơ bản đều có thể đếm ra đến, muốn nhiều như vậy tiểu học làm gì vậy? Phu cận mấy cái thôn tiểu hài tử đều tại vương thôn tiểu học học bài. Ta cảm thấy được có chút kỳ quặc, lập tức hỏi, lương thôn không lâu chết đối cái kia đối với thái họ tỉ muội cũng là tại vương thôn tiểu học học bài sao? Hắn gật đầu, ân, người địa phương tại vương thôn tiểu học học bài không cần giao học phí, chạy tới thị trấn học bài đã phiền toái, lại được giao tài trợ phí, cho nên tất cả mọi người nhượng tiểu hài tử ở chỗ này học bài. Nếu như cái này 7 tên nhi đồng đều là vương thôn tiểu học đệ tử, như vậy thân là giáo vụ chủ nhiệm vương hy, dự thi rất dễ dàng có thể thu hoạch bọn hắn ngày sinh đẳng tư liệu. Hoặc là nói, hắn rất có thể lợi dụng chức quyền chi tiện, tại vương thôn tiểu học sở hữu tất cả đệ tử chính giữa, chọn lựa cái này 7 tên cùng họ mà lại bắt tự thuộc thủy nhi đồng đến làm mục tiêu. Nhưng mà, với tư cách một tên bất cần đời ăn chơi thiếu gia, vương hy sẽ cùng tà giáo đáp thượng quan hệ, hơn nữa không tiếc vì thế phạm phải tội giết người tên sao? Tuy nhiên theo lẽ thường suy đoán, hắn chắc có lẽ không gia nhập tà giáo, nhưng cái này cũng không đại biểu hắn không có hiểm nghi. Như hắn loại này cả ngày ăn no chống đỡ ăn chơi thiếu gia, thường thường hội bởi vì dỗi danh được sững sờ mà làm ra một ít ngoài dự đoán mọi người sự tình. 7 tên nhi đồng trong có 5 tên là nữ hải, mà căn cứ Ngô Huy tự thuật, vương hy tuyệt đối xứng đôi đồ háo sắc vinh dự. Hắn cả ngày bị nhốt tại tiểu học lý, tuy nói trải qua ngồi tù kiểu thời gian, nhưng phóng nhãn đều là dù có phát sinh dục thành thục học sinh nữ. Nói không chừng hắn bởi vì nhàm chán cực độ mà tâm lý bặm mẹo, cho nên muốn cho mình tìm một chút kích thích, vì vậy tiểu đối với mấy cái này tiểu nữ hải tử ra tay. Hai gã khác nam hải có thể là hắn vì che giấu tội của mình mà giết người diệt khẩu, hay hoặc là tại dụ dỗ tỉ tỉ của bọn hắn lúc cùng nhau vượt qua đến. Dù sao, vương thôn ngũ tỉ đệ trước khi chết rất có thể từng bị giam cầm, cái này nói không chừng tại giam cầm trong lúc từng gặp được xâm phạm. Đáng tiếc thi thể của bọn hắn trải qua đã hỏa táng, hơn nữa không có làm kỹ càng kiểm tra thi thể ghi chép, bằng không có thể nghiệm chứng ta suy luận phải chăng chính xác. Nghe nói vương hy ưa thích viết sách pháp, có chuyện này sao? Chăn chăn tò mò hỏi. Khả năng hắn mỗi ngày dừng lại ở tiểu học lý, thật sự là dỗi danh được sức sở, cho nên tiểu cùng vương hiệu trưởng học khởi thư pháp đến. Nô Uy đột nhiên cười cười, lại nói tiếp hắn còn cầm qua huyện thư pháp trận đấu ưu tú thưởng đây này. Cầm loại người này người có phần thịt heo thưởng, vậy mà đã tại tiểu học cửa ra vào treo lên hoành phi, như sợ hãi đại gia không biết tựa như. Bất quá, chúng ta đều bảo việc này trở thành chuyện cười. Thịt heo thưởng chính là Quảng Đông tục ngữ, ý vị mỗi người đều có một phần, nguyên tại tục ngữ Thái Công phân thịt heo, mỗi người có phần. Hồng Kông giới âm nhạc nhiều trao giải điện lễ bởi vì giải thưởng phong đa, mà lại lấy được thưởng người cơ hồ bao dung sở hữu tất cả đương hồng ca sĩ và công ty đĩa nhạc lực nâng nhân vật mới, cho nên thường xuyên bị trào phúng vi thịt heo thưởng. Cầm một người người có phần an ủi thưởng cũng phải trắng trợn tuyên truyền, nói rõ Vương Hy là cái ưa thích khoe khoang, lòng hư vinh rất mạnh người. Cái này khả năng bởi vì hắn cho tới nay thành sự không có, bại sự có dư, cho nên nóng lòng tìm kiếm người khác nhận đồng. Nói như vậy, hắn có khả năng dùng sát nhân để biểu hiện năng lực của mình. Trên đường đi, ta đầu đều muốn Vương Hy sự tình, bất chi bất giác đi tới một khối đất trống trước. Dù sao hiện tại tìm không thấy Vương Hy, ta chỉ tốt bà chuyện của hắn bông, ý định trước hướng Ngô Huy thê tử cởi nàng tao nộ tàng kính quỷ một chuyện. Trước mắt cái này một khối rộng lớn trên đất trống, có lượng khỏa tươi tốt cây nhãn, ước 7-8 gian phòng ốc chẳng chỉ hấp dẫn địa tọa lạc ở xung quanh chỗ đất trống, cấu thành một cái như nhà cấp 4 tiểu cộng đồng. Ngô Huy phòng ở vị chỗ nhà cấp 4 ở chỗ sâu trong, là một tòa chiếm diện tích gần 100 mét vuông, 2 tầng cao nhà lầu. Ở bên ngoài xem, cái này phòng ở cần phải rất rộng rãi, khả tiến bước phòng khách sau ta lại cảm thấy thập phần chật chội, nguyên nhân là sở hữu tất cả cửa sổ đều dùng báo chí phong bế. Cho dù phòng khách cũng không hẹp hòi, nhưng là cấp người một loại cảm giác kỳ quái, phản phất đưa thân vào phòng bế trong không gian. Nô Uy để cho chúng ta ngồi ở phòng khách chờ một chốc một lát, sau đó liền vào phòng bếp tìm thê tử. Có lẽ là xuất phát từ thói quen nghề nghiệp, hắn ly khai phòng khách về sau, ta hơi chút lưu ý nhất hạ trong phòng khách bài trí. Đây là một cái người bình thường ra phòng khách, ngoại trừ cửa sổ đều bị dán đăng lên báo bên ngoài, cũng không khác đặc biệt địa phương khác, duy nhất có thể khiến cho ta chú ý chính là một cái treo trên tường tương khung. Ta nghĩ cái này tương khung vốn nên là khảm có một khối thủy tinh, nhưng giờ phút này thủy tinh đã bị rỡ xuống, cái có vài chục tấm ảnh chụp cắm ở tương khung biên giới. Tương khung trong phần lớn đều là Ngô Huy ảnh chụp, ghi chép hắn theo hài đồng thời đại đến kết hôn sinh con phát triển quá trình. Chính giữa có lưỡng chương khiến cho chú ý của ta, trong đó một chương hẳn là hắn mười mấy tuổi lúc đập ảnh chụp. Ảnh chụp trong hắn giơ lên cao giấy khen, thần sắc hưng phấn, tựa hồ đã lấy được mỗi hạng thi đấu sự tình quán quân. Ta muốn nhìn rõ sở giấy khen thượng ghi mấy thứ gì đó, bất đắc dĩ chữ quá nhỏ rồi, quán quân hai chữ bên ngoài, ta có thể tình tưởng tiểu chỉ có một khí chữ cùng một cái kích chữ, sẽ không phải là khí công, vật lộn các loại thi đấu sự tình a. Một cái khác chương là hắn ôm một tên hải nhi chỗ đập ảnh chụp, chọn chúng hắn mặt mũi tràn đầy đều là hạnh phúc biểu lộ, trong ngực hải nhi đại khái là con của hắn. Ta đột nhiên nhớ tới lúc trước nói chuyện trong, hắn cũng không có đề cập con gái của mình. Ngay tại ta vì vấn đề này mà cảm thấy nghi hoặc lúc, Nô Uy cùng một tên phụ nữ từ phòng bếp đi ra khỏi, cũng hướng chúng ta giới thiệu, người này phụ nữ chính là của hắn thê tử Lương Thải Hà. Ta thấy cửa sổ đều bị phong bế, cho rằng nàng nhưng thụ tàng kính quỷ một chuyện làm phức tạp, nhưng trên thực tế tinh thần của nàng trạng thái cũng không dị dạng. Nô Uy cho chúng ta giải thích nói, tại uống qua phù thủy chi hậu, vợ hắn cũng đã không có việc gì rồi. Bất quá ra ngoài phải trải qua tiểu học, hắn sợ thê tử lại sẽ bị hù đến, cho nên tiểu làm cho nàng trong nhà nghỉ ngơi. Vừa rồi tại thịt đông điểm thời điểm, Nô Uy đã trước đó cáo chi chúng ta sẽ đến tìm hiểu, không nghĩ tới Lương Thải Hà vậy mà lập tức cho chúng ta chuẩn bị cho tốt đồ ăn, còn nói bởi vì không biết chúng ta sẽ tới chơi, cho nên không có thứ tốt mời đến chúng ta, chỉ có một viên thịt bò hoàn các loại tủ lạnh đồ ăn. Cứ việc chúng ta lần nữa cự tuyệt, nhưng Nô Uy vợ chồng gắng phải thỉnh chúng ta cùng nhau dùng nữa, chúng ta cũng tiểu thịnh tình không thể chối từ, theo chân bọn họ cùng một chỗ dùng cơm, cũng tại trong bữa tiệc nói chuyện phiếm đứng dậy. Lúc bắt đầu, ta nói chút ít tán thưởng Lương Thải Hà chủ nghệ lời khách sáo, hào khí cũng không tệ lắm, thế nhưng mà chăn chăn đột nhiên toát ra một câu, các ngươi còn không có sanh con sao? Nô Uy vợ chồng sắc mặt lập tức tiểu trầm xuống. Hai người bọn họ đều trầm mặt, không nói một lời, tựa hồ nhớ tới có chút không thoải mái kinh nghiệm. Ta nhớ tới tương khung trong có một chương Nô Uy ôm Hải Nhi ảnh chụp, bởi vậy kết luận bọn hắn hẳn là bị chăn chăn mà nói đâm trúng chỗ hiểm. Thật lâu trầm mặc sử ta cùng chăn chăn liền đồ ăn cũng không dám kẹp, đành phải cúi đầu ăn hết cơm. Chăn chăn nghiêng đầu hướng ta nháy mắt ra hiệu, tựa hồ muốn hỏi tự chính mình có phải hay không nói sai lời nói rồi hả? Ta cũng không biết nên như thế nào đáp lại nàng. Cái này còn dùng hỏi ta chăng? Đang lúc ta vi như thế nào đánh vỡ trước mắt loại này xấu hổ trầm mặc mà buồn rầu lúc, Nô Uy đột nhiên mở miệng, kỳ thật chúng ta có một đứa con trai. Đúng vậy a, hắn lớn bao nhiêu? Chăn chăn lập tức hưng phấn lên. 3 tuổi, hắn cái chết thời điểm vừa vặn 3 tuổi. Lương Thải Hà mặt không biểu tình nói. Ta chừng chăn chăn liếc, nàng biết rõ chính mình còn nói bậy, lập tức cúi đầu xuống ăn cơm không dám tái mở miệng. Con của chúng ta đã chết đã hơn 1 năm. Nô Uy nhẹ giọng thở dài, buôn bát đuối cho chúng ta giảng thuật bọn hắn vợ chồng một ít chuyện cũ. Chúng ta rất tuổi trẻ thời điểm cũng đã ở cùng một chỗ, lúc ấy chúng ta còn chưa kết hôn, hơn nữa lại không có nhiều tiền, cho nên tiểu không muốn nhanh như vậy muốn tiểu hải tử. Tuy nhiên chúng ta có tránh thai, nhưng ngoại ý muốn luôn khó tránh khỏi, vì thế chúng ta trước sau làm mất 3 cái tiểu hải tử. Về sau, chúng ta tại chợ bán thức ăn kinh doanh thịt đồng điếm, tuy nhiên kiếm tiền không nhiều lắm, nhưng cuối cùng đủ sống. Sinh hoạt ổn định lại, chúng ta tiểu đi nhận được cái giấy hôn thú, cũng kế hoạch sanh con sự tình. Trước kia lĩnh giấy hôn thú là muốn làm kiểm tra sức khỏe, chúng ta vốn tưởng rằng cái kia bất quá là làm theo phép, nhưng không nghĩ tới thật đúng là kiểm xảy ra vấn đề. Cấp vợ ta làm kiểm tra sức khỏe bác sĩ nói, vợ ta bởi vì lúc trước đánh cho nhiều lần thai, vách tường mỏng giống như giấy đồng dạng. Nàng phân phó chúng ta, nếu như lần nữa mang thai ngàn vạn biệt là mất, bởi vì này lần mang thai khả năng là của chúng ta cuối cùng cơ hội. Nàng lời này nhưng làm ta sợ hãi, tranh thủ thời gian nhượng vợ ta điều trị tốt thân thể, chuẩn bị sanh con sự tình. Khá tốt, vợ ta cuối cùng nhất vẫn là thuận lợi mà đem nhi tử sinh hạ đến. Bất quá sinh xong hải tử về sau, bác sĩ nói nàng lần nữa mang thai cơ hội rất thấp, hơn nữa đã tính mang thai cũng sẽ rất nguy hiểm. Vừa may lúc ấy trong thôn cán bộ đến hỏi chúng ta, muốn hay không xử lý con một chứng nhận, xử lý chi hậu sẽ có rất nhiều phúc lợi, bất quá muốn buộc gazo sau tài có thể làm. Ta nghĩ dù sao cũng đã sinh ra đứa bé, về sau cũng không có ý định tái sinh rồi, vì vậy tiểu nhượng vợ ta đi buộc gazo. Bởi vì chúng ta đôi là một cái như vậy nhi tử, cho nên ta cấp hắn gọi là gọi Nô Duy, ý là độc nhất vô nhị. Chúng ta đem hắn trở thành hòn ngọc quý trên tay, chẳng những cấp hắn ăn được, mặc còn một tấc cũng không rời địa chiếu của hắn. Đơn giản tiểu là nâng trên tay sợ ngã, ngậm trong miệng sợ hóa. Chúng ta bả chỗ có tâm tư đều hoa tại trên người hắn, thậm chí hắn lớn lên sự tỉnh từ nay về sau đều kế hoạch tốt rồi, có thể nói chúng ta nửa đời sau tiểu là vì hắn mà sống. Tuy nhiên chúng ta đối với hắn tràn ngập chờ mong, hy vọng hắn sau khi lớn lên có thể có một phen với tư cách, bất quá cái này cũng chỉ là ngẫm lại mà thôi, chỉ cần hắn có thể khỏe mạnh địa lớn lên, chúng ta đã cảm thấy mỹ mãn. Thế nhưng mà, lão thiên gia mà ngay cả nhỏ như vậy nguyện vọng cũng không thể thỏa mãn chúng ta. Duy Nhi 2 tuổi thời điểm, không biết vì cái gì thường xuyên khóc giống, nhất là tiểu. Liên thời điểm, luôn che bụng nói đau nhức, có đôi khi thậm chí hội nôn mửa. Chúng ta dẫn hắn chạy vài ra bệnh viện, kiểm tra cũng không ít làm, nhưng chính là tìm không ra nguyên nhân bệnh. Lập tức hắn càng ngày càng hơn vất vả, chúng ta tâm đều chua rồi, khả lại không thể tưởng được biện pháp giúp hắn. Về sau, ta nhìn thấy trên TV đưa tin nói, có rất nhiều hài nhi bởi vì ăn hết có vấn đề sữa lộn xộn mà hoạn thượng thận kết 10. Đối lập nhất Hạ Duy Nhi tình huống, phát hiện cùng trên TV nói không sai biệt lắm, vì vậy tiểu lập tức dẫn hắn đến bệnh viện. Tại trong bệnh viện một kiểm tra liền phát hiện vấn đề, nguyên lai hắn thật sự hoạn thận kết 10, hơn nữa tình huống đã vô cùng nghiêm trọng. bác sĩ theo chúng ta nói, nhỏ như vậy hài tử hoàn thận kết 10 cũng không thông thường, cho nên trước dẫn hắn đến bệnh viện kiểm tra lúc, bác sĩ đều không có nghĩ tới phương diện này. Kết sỏi bình thường là do ẩm thực thói quen khiến cho, 1-2 tuổi bé gái, bình thường ăn không phải sữa lộn xộn, cháo gạo, tự là bát cháo, không giống đại nhân như vậy cái gì đều ăn, cho nên sẽ rất ít hoàn thượng kết sỏi. Chính bởi vì lúc trước một mực cũng không phát hiện vấn đề, hiện tại mới biết được đã chậm. Bác sĩ nói kết sỏi bế tắc duy nhi ống dẫn liệu, khiến cho nghiêm trọng thận giọt nước, cuối cùng nhất làm cho thận suy kiệt. Phải cứu hắn chỉ có một biện pháp, tự là mổ. Thế nhưng mà mổ có nhất định phong hiểm, duy nhi tài 2-3 tuổi bộ dáng, thân thể tình huống lại không tốt, sao có thể chịu đựng được đâu này. Hơn nữa, đã tính chúng ta nghĩ mạo hiểm cấp duy nhi mổ, cũng cầm không xuất ra nhiều tiền như vậy đến phó giải phẫu phí, đành phải trơ mắt nhìn duy nhi ly khai chúng ta. Kể ra xong cái này đoạn tiếp nối cả đời chuyện cũ về sau, nô uy vợ chồng đều mắt ứa lệ. Ta đang muốn nói chút ít lời an ủi lúc, chăn chăn đã mở miệng nói, chuyện này ta cũng có nghe qua, chính phó không phải cấp các ngươi phái phát bồi thường tiền sao? Như thế nào không cần đến đem cho các ngươi nhi tử chữa bệnh? Nô uy đột nhiên trong cơn giận dữ địa phát cái bàn, chửi bậy nói, bồi cái rắm, tài cho chúng ta bồi hơn 2.000, liền một ngày nằm viện phí cũng chưa đủ. Bác sĩ cho chúng ta được rồi một bản sổ sách, nếu cấp duy nhi mổ, tối thiểu được hoa 10 vạn 8 vạn. Nếu nghĩ hoàn toàn chữa cho tốt bệnh của hắn, ít nhất phải chuẩn bị 50 vạn trở lên, chính phó bồi hơn 2.000 liền số lẻ cũng chưa đủ. Nhân gian thế chuyện bất bình thật sự nhiều vô số kể, đối với bọn hắn vợ chồng gặp bi thảm tao nộ, ta chỉ có thể sâu bề ngoài đồng tình. Dù sao người chết không có thể sống lại, chúng ta đã tính muốn giúp bề bộn cũng lực bất tòng tâm. Sau khi ăn xong, ta tốn không ít thời gian tại có thể bỏ qua một bên lúc trước trầm thống chủ đề, hỏi tham lương thải hà tao nộ tàng kính vị trước sau trải qua. Tuy nhiên đã sự tình cách bán nguyệt, nhưng đương ta nói lúc, nàng nhưng mặt lộ vẻ màu lạnh, thân thể run nhẹ nhẹ, thật sự quá kinh khủng, đêm đó chuyện phát sinh, có thể là ta đời này đáng sợ nhất kinh nghiệm. Thân thể của nàng hơi hơi run run, sắc mặt đã tại trong chốc lát trở nên tái nhợt. Nô uy săn sóc địa cho hắn đổ chén trà nóng, nàng sưởi ấm tiểu hai tay nâng trà, nhưng thân thể run rẩy lại không có dừng lại. Thằng đến nô uy ngồi ở nàng bên cạnh, nhẹ nhàng ôm nàng gầy yếu bả vai, cổ vũ nói, nói đi, không có chuyện gì đâu, có ta ở đây. Nàng tại đình chỉ run rẩy, hướng chúng ta giảng thuật gặp được tàng kính quỷ đáng sợ kinh nghiệm. Việc này phát sinh ở nửa tháng trước, mẹ ta ra có tam tỷ đệ, tất cả mọi người đã lập gia đình, tết âm lịch mấy ngày nay muốn tại nhà mẹ để gặp không tốt an bài. Cho nên chúng ta hàng năm đều là tết âm lịch qua đi, tại cùng một chỗ trở về cùng cha mẹ chúc tết. Ngày hôm đó ta vốn muốn gọi lão nô cùng ta cùng một chỗ về nhà mẹ đẻ, thế nhưng mà hắn lại nói thắt trong tiệm còn có rất nhiều sự tình muốn bề bộn, không chịu theo ta trở về, ta nhất thời tức giận tiểu cùng hắn nhao nhao vài câu. Những năm qua ta bình thường tại nhà mẹ đẻ nếm qua sau bữa cơm chiều sẽ trở về, nhưng là ngày hôm đó bởi vì cùng lão nô sinh khí, nghĩ tại nhà mẹ đẻ nhiều ở vài ngày, cho nên đã khuya đều không có ly khai. Mẹ gặp ta muộn như vậy cũng không đi, đoán được ta cùng lão nô giận dỗi, tiểu khuyên ta sớm đi về nhà. Nàng nói tết âm lịch cần phải tất cả mọi người vô cùng cao hứng, mà ta lại đứng ở nhà mẹ đẻ lý không chịu về nhà. Quá kiêu ngạo rồi rồi. Ta nói bất quá nàng, cũng chỉ phải về nhà. Ta dẫn theo mẹ cấp đáp lễ một người về nhà, trên đường đi cũng không có đặc biệt chuyện khác phát sinh, nhưng trải qua Vương thôn tiểu học thời điểm, đột nhiên nghe thấy một bà hùng ba nữ nhân thanh âm nói đứng lại. Lúc ấy chung quanh đều im lặng, đột nhiên nghe thấy thanh âm này, bà ta sợ hãi kêu lên một cái, đội vàng hướng chung quanh nhìn quanh, xem là ai đang nói chuyện. Thế nhưng mà, ta nhìn một hồi lâu cũng không có phát hiện phụ cận có người. Ta nghĩ có thể là chính mình nghe lầm, vì vậy cứ tiếp tục hướng trong nhà đi. Khả ta vừa giơ chân lên, tóc đã bị đối phương từ sau kéo lấy. Hùng ba địa tại hai ta bên cạnh giống to, bảo ngươi đứng lại ngươi còn dám đi. Ta kinh hoàng hỏi đã xảy ra chuyện gì, cũng quay đầu xem là ai níu lấy tóc của ta, thế nhưng mà ta ai cũng không phát hiện. Tuy nhiên không phát hiện có người, nhưng đầu ta phát cũng là bị một đạo rất lớn lực kình níu lấy, nhưng lại một mực bả ta hướng tiểu học lầu dạy học luôn. Ta không có biện pháp dây rùa đạo này lực kình, đành phải kêu to cứu mạng, thế nhưng mà vừa kêu đi ra, trên mặt tiểu đã trúng một cái tát. Ta không phát hiện là ai. Có lẽ nói, ta căn bản không phát hiện là vật gì đánh ta, chỉ nghe thấy hùng ba thanh âm nói, ngươi nếu là dám lại gọi, ta sẽ đem đầu lưỡi của ngươi ngay ngắn rút. Lúc này thời điểm, ta trong đầu thầm nghĩ đến một việc, chính là ta có phải hay không là gặp quỷ rồi. Ta bị kéo đến lầu dạy học một cái trước cửa sổ, bước tóc lực tỉnh tiểu biến mất. Ta tranh thủ thời gian đứng lên hướng trong nhà chạy, thế nhưng mà vừa chạy bước đầu tiên, tóc lại bị nắm chặt, hơn nữa lúc này tóm được phi thường dùng sức, bà ta trở về ném tới trên mặt đất. Còn chưa kịp bò lên, trên mặt lại bị đánh một cái tát, hung ba ba thanh âm còn nói, ngươi nếu chạy nữa, ta tiểu dứt khoát bả ngươi hai chân bật xuống, nhìn ngươi còn như thế nào chạy. Ta hoảng sợ địa hướng bốn phía nhìn quanh, cũng hướng đối phương cầu xin tha thứ. Ta cho tới bây giờ chưa làm qua chuyện xấu, cũng không có hại qua ai đắc tội ai, cầu đối với phương đại nhân có đại lượng tha ta một mạng. Biết khắp nơi loạn nhìn, ta ngay tại phía sau ngươi, tại trong cửa sổ. Ta dựa theo đối phương chỉ thị, quay người nhìn về phía cửa sổ, trông thấy một người mặc hồng sắc sần sám, dung mạo khủng bố, thần thái hung ác nữ nhân. Ta vốn tưởng rằng nàng là đứng tại cửa sổ đằng sau, nhưng cẩn thận tưởng tượng lại cảm thấy không đúng, bởi vì cửa sổ dùng chính là sâu sắc thủy tinh, bên trong lại không có bật đèn, ở bên ngoài cần phải nhìn không thấy tình huống bên trong a. Nghĩ tới đây, ta đã cảm thấy tóc như muốn nổ tung đồng dạng, bởi vì trước mắt nữ nhân này là đứng tại cửa sổ thủy tinh lên. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 7, kính quỷ hiện thân có lẽ bởi vì vô cùng sợ hãi, tại giảng thuật tao nộ tàng kính quỷ kinh nghiệm lúc, Lương Thải Hà thân thể bất trụ địa run rẩy, một lần nghẹn ngào khó tả. Thằng đến Ngô Uy chăm chú địa ôm nàng, nàng tài hơi chút bình tĩnh một ít, tiếp tục cho chúng ta giảng thuật đêm đó tình huống, ta hướng thủy tinh bên trong đích nữ quỷ quỳ xuống đất dập đầu, cầu nàng tha ta một mạng, nhưng nàng cũng không có để cho ta đi, còn cứ gọi ta ngẩng đầu lên. Ta ngẩng đầu nhìn nàng cái kia trương đáng sợ mặt, lập tức đã cảm thấy toàn thân rét run, da đầu tê dại giống như bị châm đâm đồng dạng. Bộ dáng của nàng thật sự thật là đáng sợ. Trên mặt nàng tuy nhiên lau yên trì, nhưng lại che đậy không được tái nhợt sắc mặt, lông mi tuy nhiên hoạ, vẽ, được ấu đứa ở cả, nhưng lại chỉ lên trời trên xuống, hai mắt mặc dù lớn mà tươi ngon ngọc nước, nhưng lại huyết hồng tròn lồi, bờ môi tuy nhiên đổ tươi đẹp son môi, nhưng vẫn che không lấn át được tử hắc môi sắc. Đáng sợ hơn chính là, nàng chỉ cần há miệng tiểu sẽ lộ ra như răng cưa tiểu cao thấp không đều liêu nhà, phản phất tùy thời hội một ngụm bà ta ăn tươi. Nàng để cho ta mang đầu, nhìn chằm chằm vào ta xem, ta sắp chịu không được thời điểm, nàng đột nhiên há miệng nói, luôn giả rồi điểm, nhưng tổng so với kia năm cái gì cũng không hiểu tiểu quỷ cường. Ngươi về sau hãy theo ta, đương ta nha hoàn. Ta trong lúc nhất thời không có hiểu rõ ý của nàng, nhưng chắc chắn sẽ không là chuyện tốt, tiểu muốn mở miệng cầu nàng buông tha ta. Nhưng là nàng cái kia khuôn mặt thật sự quá kinh khủng, để cho ta không dám nhìn lấy nàng nói chuyện. Hơn nữa bởi vì ta trong nội tâm thật sự thái sợ hãi, cho nên có chút mồm miệng không rõ, thật vất vả tài có thể đem lời nói ra. Thế nhưng mà ta vừa đem lời nói ra, nàng tiểu hung hăng điệu tát ta một cái tát, bà ta tát được nằm rạp trên mặt đất. Ta bị nàng đánh chiêu mắt nổi đồng đóm, còn không có phục hồi tinh thần lại tóc lại bị nàng nắm chặt. Nàng bà ta kéo đến trước cửa sổ, hung dữ điệu nói với ta, có thể làm ta nha hoàn, là ngươi đời trước đã tu luyện phúc khí, ngươi nếu là dám nói nữa chứ không, ta tiểu cho ngươi sống không bằng chết. Nàng dựng thẳng lên chỉ một ngón tay, như cái rùi đồng dạng ngón tay. Không, là cái rùi đồng dạng móng vuốt chậm rãi theo đầu ngón tay vươn ra. Nàng đem ngón tay cơ cơ nói với ta, muốn biết cái gì tài gọi sống không bằng chết sao? Nói xong tiểu dùng móng vuốt hướng ta trên cánh tay chát. Nàng móng vuốt tựa như đóng băng thiết truy tử, cánh tay bị nàng chát đến về sau, ngoại trừ cảm thấy đau nhức bên ngoài, còn cảm thấy phi thường lạnh như băng. Bất quá, đây chỉ là lúc mới bắt đầu cảm giác, sau một khắc ta tiểu minh bạch nàng theo như lời sống không bằng chết là chuyện gì xảy ra. Lạnh băng cảm giác dần dần biến mất, đau đớn kịch liệt tùy theo mà đến, cảm nhận sâu sắc theo bị chát đến địa phương khuyết tán đến cả cánh tay. Loại thống khổ này cũng không phải là chỉ là trong nháy mắt, mà là rằng co một hồi lâu mới bắt đầu biến mất, sự ta hận không thể bả cả đầu cánh tay cấp chặt đi xuống. Nàng tại ta trên cánh tay liên tiếp đâm ba cái, đau đến ta đẩy đất lăn qua lăn lại, tựa như nàng nói như vậy, sống không bằng chết. Sau đó, nàng lại níu lấy tóc của ta, bả ta kéo đến phía trước cửa sổ, hỏi ta còn muốn không muốn thụ loại khổ này đâu. Ta đương nhiên nói không muốn, nàng còn nói, không muốn ăn cái này đau khổ, phải đương ta nha hoàn, về sau ngoan ngoãn địa hầu hạ ta. Tuy nhiên ta không muốn đáp ứng, nhưng vừa rồi cái loại nảy thống khổ thật sự thật đáng sợ, cho nên đành phải đối với nàng nói gì nghe nấy. Thế nhưng mà, ta là người, nàng là quỷ, ta làm sao có thể hầu hạ nàng đâu này. Nghĩ tới đây, lòng ta lập tức tựu nguội lạnh, bởi vì ta biết rõ, nàng nhất định sẽ bả ta giết chết, để cho ta làm nàng quỷ nha hoàn. Quả nhiên, sự thật tựu như ta trong tưởng tượng như vậy, nàng đột nhiên béo lấy cổ của ta, hỏi ta muốn chết như thế nào, là tươi sống làm cho nàng bóc chết, hãy để cho nàng ném tới trong nước chết với. Ta nói dù sao đều là chết, chết như thế nào đều đồng dạng, nhưng nàng lại nói, đương nhiên không giống với, bà ngươi bóp chết tuy nhiên thuận tiện mau lẹ, nhưng chi hậu ngươi luôn bả lẹ lưới ra cũng thật khó khăn xem đấy. Ném trong nước mặc dù tốt xem chút ít, thế nhưng mà được tìm có thể đem ngươi chết với địa phương. Ta nghĩ dù sao đều phải chết, sẽ chết được đẹp mắt một điểm à, liền nói với nàng nghĩ trong nước chết với. Nàng giống như không quá cam tâm tình nguyện, nhưng cũng không có đổi ý, nếu lấy đầu ta phát hướng tiểu học đằng sau đi, nói muốn đem ta ném tới hầm trú ẩn bên cạnh hồ cá lý chết với. Ta vốn nghĩ lần này nhất định sẽ mất mạng, thế nhưng mà đi chưa được mấy bước, nàng lại đột nhiên nói với ta, đúng rồi, ta được cấp ngươi lấy cái danh tự, ngươi họ Thái, hơn nữa đợi tí nữa phải chết với. Đã kêu Thúy Bình A. Ta nói với nàng, ta không họ Thái, tên của ta gọi Lương Thải Hà. Nàng kinh ngạc địa xem phía trước, một đôi huyết hồng tròn lồi con mắt quỷ bí địa di động, nói qua một hồi lâu tài sông ta gào thét, ngươi thật sự không họ Thái. Ta run rẩy gật đầu, nàng đột nhiên hung hăng địa văng ta một cái tát, lại sông ta giống to. Năm đó ta chính là Thái tin tưởng các ngươi những này thấp hèn họ khác người, mới có thể bị chính mình thiếp thân nha hoàn hại chết. Hiện tại ta lại cũng sẽ không tin tưởng các ngươi, cho nên ta được tìm họ Thái người đến cho ta làm nha hoàn. Ký nhiên ngươi không họ Thái, vậy thì lập tức cút cho ta. Nàng hỉ nộ vô thường bà ta dọa phát sợ, nhất thời bà ta dậy vò đến nửa chết nửa sống, muốn ta đương nàng quỷ nha hoàn, nhất thời lại không hiểu thấu nói thả ta đi. Ta không biết nàng rốt cuộc là thật sự muốn thả ta đi, vẫn là nghĩ lần nữa tra tấn ta, tiểu lập tức quỳ xuống hướng nàng cầu xin tha thứ. Thật không nghĩ đến vừa hướng nàng cầu xin tha thứ, nàng tiểu một cước đá vào ta trên ngực, bị đá ta cả người sau này trở mình, còn sông ta mắng to, ngươi không muốn đi đúng không? Tốt, ta sẽ thanh toàn ngươi, thiện đưa ngươi thượng đường hoàn tuyển. Nàng mắng xong tiểu duỗi ra hai tay, cái rùi kiểu móng đuốt sắc bén theo 10 ngón tay trên đầu vươn ra. Ta khả bị nàng cử động này dọa điên rồi, mới vừa rồi bị chọc lấy 3 cái cũng đã đau đến ta sống không bằng chết, nếu nàng 10 cái móng đuốt cùng một chỗ đâm chọt trên người của ta, cái kia còn không bằng dùng dao bả thịt của ta thành từng mảnh cắt bỏ. Cho nên, đương trông thấy nàng chuẩn bị hướng ta bổ nhào đến lúc, ta cái gì cũng không muốn tiểu té địa chạy trốn. Nàng cái kia nhượng người sờn hết cả gai ốc tiếng cười tại sau lưng vang lên, phản phất theo sát tại đằng sau ta, tại hai ta bên cạnh điên cuồng mà cười to. Ta vốn tưởng rằng rất nhanh lại sẽ bị nàng bắt lấy, thế nhưng mà chạy một hồi lâu cũng không có lần nữa bị nàng bắt tóc, chỉ là đáng sợ tiếng cười như trước tại trong thai quên quẩn. Ta cảm thấy được nàng ngay tại đằng sau ta, cho nên một khắc cũng không dám dừng lại, lại càng không dám quay đầu lại xem, dùng hết khí lực toàn thân dùng sức địa hướng trong nhà chạy. Thằng đến chạy về trong nhà, ta vẫn mơ hồ nghe thấy tiếng cười của nàng phảng phất một mực đi theo ta thân bên cạnh, phản phất tùy thời sẽ ở một loại cái gương lý xuất hiện. Tự thuật xong cái này đoạn đáng sợ kinh nghiệm về sau, Lương Hải Hà tại trượng phu dưới sự trợ giúp, hướng chúng ta biểu hiện ra trên cánh tay vết thương. Nàng trên cánh tay có 3 cái đã khép lại vết thương nhỏ khẩu, nhìn về phía trên liền giống bị vóc nhọn chiếc đũa đâm đi ra, bất quá căn cứ nàng tự thuật, chế tạo cái này 3 cái vết thương chính là tàng kính quỷ móng đuôi sắc bén. Tại kiến thức của ta phạm chủ nội, quỷ mị là hư vô phiêu miểu tinh thần thể, lẽ ra sẽ không cấp nhân tạo thành vật lý thượng tổn thương. Nếu như tàng kính quỷ là do người giả trang, hay hoặc giả là có thật thể yêu quái, vậy thì khác thì đừng nói tới. Nhưng là cái này cũng không có khả năng, bởi vì theo Lương Thải Hà tự thuật trong, tàng kính quỷ từ đầu tới đuôi đều chỉ xuất hiện tại lầu dạy học trong cửa sổ, người khẳng định làm không được. Tàng kính quỷ tập kích nàng lúc, chỉ là tại thủy tinh trong vung động tay chân, rơi xuống trên người nàng nhưng lại vô hình quyến cước, hữu hình yêu quái cũng không có khả năng làm được điểm này. Cái này khả lại để cho ta sầu một rồi, tàng kính quỷ đến cùng là vật gì đâu này? Là hữu hình thật thể, vẫn là hư vô phiêu miểu quỷ mị? Nhưng mà, cái này hoang mang nguyên tại Lương Thải Hà tự thuật, nếu như nàng tự thuật giả bộ, như vậy hết thể nỗi băn khoăn đều có thể đạt được giải thích hợp lý. Có lẽ, ta nên đổi một cái mạch suy nghĩ đi suy nghĩ. Theo Lương Thải Hà theo như lời, nàng tại gặp được tàng kính quỷ trước, từng cùng Ngô Huy cãi nhau, đến nỗi tại nhà mẹ để đợi cho đã khuya cũng không muốn về nhà. Dùng cái này suy luận, nàng có khả năng là vì cùng trượng phu đấu khí, trong lúc nhất thời hạ không đài tài lập cái này nói dối. Nếu như sự thật đúng là như thế, như vậy nàng trên cánh tay vết thương rất có thể là chính cô ta thu được đi đấy. Mà chế tạo những này vết thương, biện pháp đơn giản nhất tiểu là dùng bóp nhọn chiếc đũa hoặc cây tham bằng trúc. Ta đột nhiên nhớ tới Ngô Huy thịt đồng trong tiệm, hữu dụng cây tham bằng trúc xuyến lên thịt xiên, Lương Hải Hà đại khái có thể dùng những này cây tham bằng trúc đến chế tạo vết thương. Bất quá việc này lại nói tiếp dễ dàng, thực tế thao tác thật không đơn giản, dùng cây tham bằng trúc tại trên cánh tay của mình hung hăng địa đâm 3 cái, cũng không phải ai cũng có thể làm được. Nếu như mục đích làm như vậy chỉ là vì cùng trượng phu đấu khí, theo như lẽ thường mà nói, khả năng cũng không cao. Hơn nữa, tại Lương Thải Hà tự thuật trong, tàng kính quỷ từng đề cập 5 cái gì cũng không hiểu tiểu quỷ, mà nàng tao ngộ tàng kính quỷ thời điểm, lại vừa lúc là Vương thôn Ngũ thị đệ mất tích cùng ngày, từ nơi này chút ít dấu hiệu phán đoán, nàng theo như lời vô cùng có khả năng là nói thật. Dù sao xe cảnh sát ngay tại đứng ở tiểu học thao trường bên ngoài, ta ý định tại trước khi rời đi, trước tiên ở tiểu học bên ngoài điều tra nhất hạ, dùng xác nhận nàng tự thuật phải trang giả bộ. Hồi hương đường nhỏ khó đi, mà lại hiện tại kinh đã đêm dài, Nô Uy một khách khí nữa nói muốn đưa chúng ta đến tiểu học. Nhưng cân nhắc đến Lương Thải Hà tình huống, ta chỉ tốt khéo léo nói xin miễn. Theo chân bọn họ tạm biệt về sau, ta cùng chăn chăn đi vào Vương thôn tiểu học. Trước chỉ là cách thao trường làm sơ quan sát, hiện tại đi vào lầu dạy học trước, càng có thể cảm nhận được trước mắt những này cửa sổ lớn hộ mang đến cảm giác các bách. Đáng sợ tàng kính quỷ phảng phất tiểu dấu ở là một loại trong cửa sổ, lặng im địa nhìn xem lấy chúng ta nhất cử nhất động. Nhưng mà, ngoại trừ 20 cái cửa sổ lớn hộ bên ngoài, tựa hồ sẽ không có khác giá trị phải chú ý địa phương, tại đây tựa như bình thường nông thôn tiểu học như vậy, yên lặng mà an dần. Nếu như không là vì khủng bố tàng kính quỷ truyền thuyết, tại đây có lẽ sẽ là cái nói chuyện yêu đương nơi tốt. Tại lầu dạy học trước không có đặc biệt phát hiện gì lạ khác, ta liền muốn tới trường học đằng sau tra xem xét. Căn cứ tư liệu biểu hiện, trường học đằng sau có một cái hoang phế nhiều năm hầm trú ẩn, cùng với một cái không người quản lý hồ cá, Vương thôn Ngũ tỷ đệ thi thể ngay tại hồ cá trong bị phát hiện. Đương ta đưa ra muốn đi trường học đằng sau điều tra lúc, chăn chăn liền nhíu mày, đều đã trễ thế như vậy, chúng ta vẫn là ngày mai lại đi à? Ta chơi bừa, ngươi sợ hay sao? Ta sợ cái gì? Nàng tuy nhiên trên miệng vậy mạnh, nhưng sắc mặt lại không tốt lắm. Sợ ta bả ngươi chôn? Chỉ bằng ngươi cái này tên quẻ. Nàng nắm hạ nắm đấm, đốt ngón tay đùng rung động, chậm rãi hướng ta lại gần, tựa hồ chuẩn bị cùng ta bị hóa nhất hạ. Ta vội vàng hướng nàng cầu xin tha thứ, nữ hiệp tha mạng a. Nghĩ khá lắm. Nàng dứt lời liền nhấc chân bả ta đạp trở mình. Ta đứng lên chuẩn bị nói nàng lạm dụng bạo lực lúc, đầu bị hung hăng địa đánh một cái, tức khắc cảm giác đầu váng mắt hoa, mắt nổi đom đóm, lại rót nữa xuống. Nàng bả ta kéo mà bắt đầu, nói mình vô dụng nhiều ít lực, không chết được người, bảo ta đừng giả bộ đòi. Ta thật vất vả tài đứng lên, đầu còn có chút trời đất quay cuồng cảm giác, nói qua một hồi lâu tài trì hoãn quá lai, xông nàng mắng, ngươi cái này cũng gọi là vô dụng nhiều ít lực, thiếu chút nữa bả đầu của ta gõ được nở hoa rồi. Nàng trợn mắt há hốc mồm mà xem phía trước, thật lâu mới thốt ra một câu, ta không có đánh đầu của ngươi nha. Nàng cái này vừa nói, ta tiểu ngây dại. Nghĩ đến cũng đúng, nàng ngày thường tuy nhiên cử chỉ thô lỗ, động tiểu đối với ta ra tay, nhưng mỗi lần động thủ đều rất có chừng mực, tuyệt đối sẽ không như vừa rồi như vậy, thiếu chút nữa bả ta đánh cho ngất đi. Đang lúc ta vì thế sự tình cảm giác được nghi hoặc chi tế, một bà bén nhọn tiếng cười quanh quẩn tại trong bầu trời đêm, hì hì. Mới vừa rồi là bổn đại tiểu thư đánh ngươi. Thanh âm này phiêu miểu mà trống rỗng, phản phất đến từ một không gian khác, trong lúc nhất thời khó có thể phán đoán là từ cái hướng kia chuyển đến. Ta cùng chăn chăn bản năng hướng bốn phía nhìn quanh, tìm kiếm thanh âm chủ nhân, nhưng là đang nhìn có thể bằng trong phạm vi, trừ hai người chúng ta tiểu không nữa bên thứ ba, cái kia rốt cuộc là ai đang nói chuyện đâu này. Ta áp lực trong lòng sợ hãi, nhìn về phía lầu dạy học cửa sổ. Quả nhiên, nói chuyện người thì ở lầu một hắn một người trong cửa sổ. Tại cửa sổ rộng tùng tình thủy tinh lên, có một người mặc sườn xám nữ nhân, nàng trang phục tựa như kịch truyền hình Lý Dân Quốc thời kỳ tiểu thư khuê các. Bất quá, mặt của nàng cho lại không có một điểm tiểu thư khuê các hiện thủ, chỉ là huyết hồng tròn lồi hai mắt cũng đủ để bả người dọa cái bị dày vò. Ta nghĩ, nàng đại khái tiểu là trong truyền thuyết tàng kính quỷ. Tàng kính quỷ tuy nhiên mắt lộ ra hung quang, nhưng lại khỏe miệng mỉm cười, chỉ là quỷ dị tiếng cười nhượng người không rét mà run, hì hì. Hai người các ngươi tới bồi bạn, tuy nhiên ta trước đó không lâu tài thu mấy cái tiểu quỷ đầu lai sử gọi, nhưng còn kiếm gia đình cùng đầu bếp nữ. Chăn chăn trông thấy cái này chỉ có thể sợ ác quỷ, sắc mặt đều thành rồi, nhưng nàng giàu gì cũng là xuất thân, còn không đến mức sẽ bị doãn ốc, lập tức nhặt lên một tảng đá tiểu hướng cửa sổ ném đi qua. Phanh ba âm thanh lập tức vang lên, thủy tinh lên tiếng vỡ vụn. Thủy tinh tuy nhiên phá, nhưng tảng kính quỷ mã thượng xuất hiện tại cái khác trong cửa sổ, cũng hung dữ địa sông chăn chăn mắng, thật to gan, cũng dám đối với ta vô lễ, xem ta như thế nào thu thập ngươi cái này nhà đầu đốc. Nói xong, nàng liền dựng thẳng lên ngón trỏ, cái rùi kiểu móng đuốt sắc bén lập tức theo đầu ngón tay vươn ra. Theo Lương Thải Hà nói, bị tàng kính quỷ móng đuốt đâm trọt sẽ có sống không bằng chết kịch liệt đau nhức, cho nên trông thấy nàng lộ ra móng đuốt, ta cùng chăn chăn đều như lâm đại địch. Nhưng mà, tại sợ hãi đồng thời, ta lại có một tia chờ mong, hy vọng có thể biết rõ ẩn thân tại thủy tinh bên trong đích tàng kính quỷ, đến cùng sẽ như thế nào công kích chúng ta. Tuy nhiên ta mới vừa rồi bị nàng hung hăng địa đánh một cái đầu, nhưng cũng không có trông thấy nàng là như thế nào ra tay, cho nên lần này tập trung tinh thần địa nhìn chăm chú lên nàng mỗi một cái động tác. Nha đồng đốc, hiện tại tiểu cho ngươi nếm thử sự lợi hại của ta. Tàng kính quỷ nói xong liền vất tay chỉ hướng chăn chăn. Tuy nhiên nàng chỉ là tại thủy tinh trong phất tay, hơn nữa chăn chăn cùng cửa sổ khoảng cách vượt qua 5 mét, nhưng cái này một ngón tay vậy mà có thể như tiểu thuyết võ hiệp bên trong đích nhất dương chỉ như vậy cách không đánh ra. Theo nàng phất tay động tác, chăn chăn đột nhiên kêu thảm một tiếng, thân thể phảng phất đã bị trùng kích, lui về phía sau hai bước tải có thể ổn định thân thể, lập tức cũng để lại cánh tay phải. Ta vội vàng tiến lên hỏi thăm nàng là có bị thương hay không. Nàng trước tiên là nói về không có việc gì, chỉ là cảm thấy cánh tay có chút lạnh buốt và tê liệt cảm giác, nhưng vừa mới dứt lời lại kêu thảm một tiếng. Hơn nữa lần này gọi được so vừa rồi muốn thống khổ gấp trăm lần, cũng không tự giác địa ngồi xổm xuống. Ta ngồi xổm nàng đợi trước, bả tay của nàng bung ra, phát hiện trên cánh tay của nàng có một cái như bị chiếc đũa đâm đi ra lỗ máu, hình dạng cùng Lương Thải Hà trên cánh tay vết thương cơ hồ nhất trí, đang có chút ít máu tươi rung manh tiến ra. Ta lập tức bả áo cởi ra, cho hắn làm băng bó đơn giản. Thế nhưng mà còn chưa kịp băng bó kỹ, đầu lại bị hung hăng địa đánh một cái, đánh ta cả người đi phía trước phốc, bả chăn chăn cũng cấp đẩy ngã. Ta lật người đến, phát hiện tàng kính quỷ chính lắc lư nàng móng đuôi sắc bén, hung dữ nói: đối với ta vô lễ tiểu là loại kết cục này, ngươi muốn hay không cũng nếm thử. Vừa dứt lời, cách âm thanh tùy theo vang lên, lầu dạy học đại môn từ từ mở ra. Chẳng lẽ tàng kính quỷ muốn hiển lộ chân thân? Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 8, Lưu Trường học giáo sư lầu dạy học đại môn tại đáng sợ kết. Âm thanh trong chậm rãi mở ra, ta sợ hãi địa nhìn chăm chú lên tương sẽ xuất hiện tại trong môn tàng kính quỷ chân thân. Nhưng mà tại đây lượng người trong lòng run sợ thời khắc, trong cửa sổ tàng kính quỷ lại nói: ừ, thực sự đến không phải lúc. Đêm nay tiểu tạm thời tha các ngươi một con ngựa, nhưng lần sau cũng sẽ không như vậy gặp may mắn. Dứt lời ánh sáng màu đỏ lóe lên, liền biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Tàng kính quỷ vừa biến mất, lầu dạy học đại môn tùy theo mở ra, một đạo cường quang theo môn ra, chiếu lên ta mắt mở không ra. Một bà bực bội nam tính thanh âm tại trong môn truyền ra, là cái kia gây sự quỷ bà cửa sổ phá bỡ. Ta còn tưởng rằng sẽ có cái gì yêu quái từ bên trong cửa nhảy ra, nhưng đương hai mắt thích hướng cường quang về sau, liền phát hiện theo phía sau cửa đi ra, nguyên lai là một tên tuổi chừng 40 trung niên nam nhân. Mặc kệ đối phương là người nào, dù sao không phải yêu ma quỷ quái thì tốt rồi. Nhưng mà, ngay tại ta hơi buông lòng một hơi lúc, đối phương lại khí thế hung hung địa đã chạy tới, dùng sức địa bắt lấy tay của ta, cũng vẫn nộ địa trách cứ, các ngươi đều nhiều hơn đại người rồi, lại vẫn nhàm chán như vậy, đánh vỡ trường học thủy tinh. Xem ra nam nhân này hẳn là Vương thôn tiểu học giáo viên, vì vậy liền ta hướng hắn biểu hiện ra nhân viên cảnh sát chứng nhận, cũng nói cho hắn biết chăn chăn bị thương, hỏi hắn trong trường học phải chăng có thể băng bó vết thương chữa bệnh đồ dùng. Về phần hư hao thủy tinh một chuyện, tại xử lý tốt chăn chăn vết thương về sau, ta sẽ cấp hắn một cái công đạo. Hắn trông thấy chăn chăn cánh tay đang tại đổ máu, trên mặt vẻ giận dữ lập tức biến mất, vội vàng mang bọn ta đến lầu dạy học lầu một giáo viên phòng, lấy ra y dược dương cấp chăn chăn xử lý vết thương. Cấp chăn chăn băng bó kỹ vết thương về sau, hắn tài làm tự giới thiệu: ta gọi Lô Vĩnh Trí, là gian phòng này tiểu học giáo sư. Sau đó, hỏi ý kiến hỏi chúng ta vừa tại chuyện gì xảy ra. Ta bà đã bị tàng kính quỷ tập kích trải qua nói cho hắn biết, cũng hỏi thăm tàng kính quỷ phải trang thường xuyên tại phụ cận qua lại. Hắn ngạc nhiên địa xem chúng ta, nói qua một hồi lâu mới mở miệng: thật sự có tàng kính quỷ sao? Hắn nói mình cũng không phải là người địa phương, 5 năm trước mới bắt đầu ở chỗ này dạy học, cũng ở tại lầu dạy học lầu 3 trong túc xá. Đối với tàng kính quỷ truyền thuyết, hắn từng hơi có nghe nói, nhưng một mực đều không quá tin tưởng. Mà vừa rồi chúng ta đã bị tàng kính quỷ tập kích lúc, hắn ngoại trừ nghe thấy đánh vỡ thủy tinh thanh âm bên ngoài, cũng không có phát hiện khác dị thường địa phương. Về phần hơn nửa tháng trước, Lương Thải Hà đã bị tàng kính quỷ tập kích một chuyện, hắn nói mình mỗi đêm cũng sẽ ở đứng ở trong túc xá, nhưng cũng không biết có như vậy một sự việc. Kỳ thật cái này cũng không kỳ lạ quý hiếm, dù sao Lương Thải Hà cũng không có như chăn chăn như vậy đập phá cửa sổ. Hắn tại lầu 3 trong túc xá không có phát hiện cũng rất bình thường. Dù sao đã trò chuyện mở, ta liền muốn hướng hắn hiểu rõ nhất Hạ Vương Hy sự tình, nhưng lại không biết hắn cùng Vương Hy quan hệ như thế nào. Để tránh hắn khởi cảnh giác, trước hết cùng hắn trò chuyện chút ít lời ong tiếng ve. Ta nói đoạn thời gian trước là Tết âm lịch ngày nghỉ, hỏi hắn vì sao một người đứng ở trong túc xá mà không trở về nhà hương cùng người nhà qua Tết âm lịch. Ta vốn là thuận miệng vừa hỏi, nhưng lời nói vừa xuất khẩu tiểu phát giác được tự ngươi nói không nên nói lời. Lô lão sư vốn theo chúng ta cười cười nói nói, khả nghe xong vấn đề của ta về sau, sắc mặt lập tức tiểu trầm xuống, thật lâu cũng không phát một lời. Chăn chăn bụng trộm đâm ta nhất hạ, tuy nhiên nàng không nói chuyện, nhưng ta có thể theo nàng mang theo người thắng khí tức trách cứ trong ánh mắt, đọc hiểu ý của nàng. Vừa rồi tại Ngô Huy gia còn trách ta nói lung tung, ngươi cũng không đồng dạng nói chuyện không trải qua đại não. ta không tâm tư cùng nàng tại loại chuyện này thượng phân cao thấp, trong đầu chỉ muốn như thế nào đánh vỡ trước mắt cục diện khó xử. Nhưng mà, ta còn không nghĩ tới nên làm cái gì bây giờ, Lô lão sư liền đã lại lần nữa mở miệng, quê quán đã không có thân nhân, trở về cũng không có ý nghĩa. Ta thật có lỗi nói, không có ý tứ, cho ngươi nhớ tới chuyện tương tâm. Không có sao, cũng đã là chuyện quá khứ rồi. Hắn luốt luốt màu vàng hơi mở cái bật lửa, cho mình chọn điếu thuốc, ảm đạm địa hướng chúng ta giảng thuật thương cảm quá khứ, ta đã từng có được một cái nguyên vẹn gia đình, có một gian tiểu phòng ở, có một cái hiền lành thế tử, còn có một đáng yêu con gái. Bất quá, đối với 7 năm trước, trong một đêm tất cả đều biến mất. Phòng ốc của ta kiến tại trong vườn trái cây, phòng ở tuy nhỏ, nhưng vườn trái cây chiếm diện tích cũng rất lớn đấy. Lúc ấy ta trong thôn tiểu học dạy học, mà thê tử tắc thì trong nhà quản lý vườn trái cây cùng chiếu cô con gái, hai vợ chồng tất cả tư hắn trước, thu nhập tuy nhiên không nhiều lắm, nhưng thời gian trôi qua rất vui vẻ. Về sau, huyện người của chính phủ Quá Lai cùng ta muốn thổ địa chứng nhận, nói muốn làm đăng ký. Vườn trái cây là do tổ tông lưu lại, chúng ta những này nông dân không hiểu được cùng chính phủ liên hệ, cho nên một mực đều không có xử lý bất luận cái gì thổ địa chứng minh. Huyện người của chính phủ nói, không có xử lý tiểu tranh thủ thời gian đi làm à, chúng ta trước giúp ngươi đo đạc diện tích, quay đầu lại tiểu cấp ngươi xử lý thổ địa chứng nhận. Chúng ta đối với mấy cái này sự tình rốt đặc cắn mai, bọn hắn nói muốn đo đạc tiểu nhượng bọn hắn đi lượng, vốn tưởng rằng đo đạc qua đi, bọn hắn sẽ cho chúng ta xử lý thổ địa chứng nhận, nhưng không nghĩ tới bọn hắn căn bản không có quyết định này. Đại khái nói qua cả tháng, huyện chính phủ lại phái khác một đám người Quá Lai. Ta cho là bọn họ là tiễn đưa thổ địa chứng nhận Quá Lai, nhưng trên thực tế cũng không phải. Bọn hắn vừa đến tiểu cho ta xem một phần thư thông báo. Trên đó viết vì cải thiện trong vùng quần chúng sinh hoạt, cần đối với chúng ta thôn tiến hành cựu khu cải tạo, cho nên muốn trưng thu thổ địa của chúng ta, còn để cho ta ký một bản trình cùng ý sách. Ta cẩn thận địa xem qua đồng ý sách, thượng diện có nhà của ta phòng ở đo đạc diện tích, cũng theo như cái này diện tích tính toán trình địa đền bù tổn thất. Thế nhưng mà, bọn hắn chỉ cấp ta tính toán phòng ở diện tích, vườn trái cây diện tích lại không tính cả, phải biết rằng vườn trái cây diện tích nếu so với phòng ốc rộng hơn 10 lần. Hơn nữa nếu như chỉ án phòng ở diện tích tính toán, chúng ta đền bù tổn thất ít đến thương cảm, đừng nói mua phòng ốc, tự liền mua cái chuồng heo cũng không đủ. Như thế này đồng ý sách, ta đương nhiên không thể ký, nhưng là huyện người của chính phủ lại nói, ngươi không ký cũng phải ký, ngươi mảnh đất này không có thổ địa chứng nhận, có tiền cấp ngươi cũng đã coi như số người gặp may. Ngươi nếu không thức thời vụ, chúng ta liền trực tiếp bả phòng ốc của ngươi san bằng, đến lúc đó ngươi liền một mao tiền cũng lấy không được. Ta tin tưởng trên đời có công nghĩa, tin tưởng xã hội này có vương pháp, cho nên không để ý đến bọn hắn đe dọa, trực tiếp đem bọn họ đuổi ra ngoài cửa. Ta vốn tưởng rằng chỉ cần không để cho bọn hắn ký đồng ý sách, bọn hắn cũng không dám động phòng ốc của ta. Nhưng mà, ta tuyệt đối không nghĩ tới chính mình vậy mà sẽ vì này rơi vào cửa nát nhà tan kết cục. Đại khái nói qua hơn 2 tháng, trường học lãnh đạo đột nhiên để cho ta đến thị trấn học tập giảng bài kinh nghiệm. Tuy nhiên cảm thấy có chút đột nhiên, nhưng loại sự tình này đối với giáo sư mà nói cũng rất bình thường, cho nên ta cũng không có để ý, cùng thê tử dặn dò một tiếng tiểu xuất phát. Ta tại thị trấn nghe xong cả ngày khóa, lúc trở lại đã muộn. Tại nhà ga xuống xe về sau, ta gặp nhiều cái trong thôn huynh đệ, tất cả mọi người là vừa từ bên ngoài trở về. Chúng ta bình thường đều là cực nhỏ ra ngoài người, cùng một chỗ tại nhà ga chạm mặt, tự nhiên sẽ cảm thấy kỳ quái. Cho chuyện đứng dậy mới phát hiện tất cả mọi người là đột nhiên bị lãnh đạo phái đi bên ngoài làm việc, hơn nữa đều là chút ít không quan hệ đau khổ sự tình. Chúng ta cảm thấy rất không đúng, vì vậy liền cùng một chỗ chạy về ra. Trở lại trong thôn thời điểm, chúng ta đều ngây dại. Sáng sớm chúng ta đi ra ngoài lúc, trong thôn còn hết thể như thường, nhưng giờ phút này phóng nhãn đều sụt viên bức tường đổ, lọt vào thai đồng đều kêu trời trách đất. Trong thôn có không ít phòng ở sụp đổ, già yếu phụ nữ và trẻ em đều tại phế tích trong lên tiếng khóc nỉ non. Cảnh tượng trước mắt cho ta phản ứng đầu tiên là, quỷ tử vào thôn rồi. Nhưng là đầu năm nay biết được còn có quỷ tử đâu này. Ta hỏi một tên tại phế tích trong khóc thét chị dâu, đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Nàng nói buổi sáng hôm nay, huyện chính phủ phái ra tốt vài trăm người, có giữ trật tự đô thị, có chị an viên, còn ra mấy đài máy đuổi đất, máy xúc đất, mênh mông quần quận địa vào thôn. Còn chưa nói tin tưởng là chuyện gì xảy ra, mà bắt đầu bị đi phòng ở bọn hắn người đông thế mạnh, hơn nữa trong thôn nam nhân phần lớn đều bên ngoài đi làm việc, căn bản không có năng lực phản kháng, chỉ có thể trơ mắt nhìn bọn hắn bả phòng ở phá hủy. Nghe nàng nói như vậy, lòng ta lập tức tụ nguội lạnh, vô ý thức địa hướng trong nhà chạy. Đương ta chạy đến vườn trái cây lúc, phát hiện ra đã mất, tại trước mắt ta chỉ là một đống gạch mối vụn, cùng với khắp nơi tàn kỹ đoạn cây. Ta quỳ gối gạch mối vụn trước ngựa đấu không giống, nguyên rủa những cái kia hủy đi ta phòng ở thổ phỉ chết không yên lành, càng mắng lại càng thấy được không cam lòng, hận không thể tháo ra hỏa đi theo chân bọn họ dốc sức liều mạng. Đột nhiên, ta cảm thấy được có điểm gì là lạ, thê tử cùng con gái như thế nào không ở chỗ này. Ta lập tức chạy tới hỏi trong thôn người, có biết hay không thê tử cùng con gái ở đâu. Đạt được đáp án một khắc này giống như sấm sét giữa trời quang, thê tử cùng con gái đều chết hết. Thê tử vô lực phản kháng huyện chính trả đích hung ác, nhưng lại không cam lòng trơ mắt nhìn xem gia viên bị hủy, nhất thời nghĩ không ra, vậy mà cùng con gái cùng một chỗ uống nông dược tự sát. Gia đình của ta trong một đêm hoàn toàn sụp đổ, thê tử chết rồi, con gái cũng đã chết, tiểu liền phòng ở cũng bị phá hủy. Các ngươi có thể tưởng tượng ta lúc ấy là như thế nào tâm tình sao? Ta tại trong nháy mắt sụp đổ, không biết từ nơi ấy tìm đến một bà giao thay, mù quáng mà xông vào không người thôn ủy hội, sau đó lại hướng đội trị an tiến lên, cuối cùng đương nhiên là bị chế an đội người bạo đánh một trận. Về sau, ta cùng mặt khác phòng ở bị cường hủy đi thôn dân cùng tiến lên phản phất. 2 năm gian, ngoại trừ thủ đô bên ngoài, cơ hồ có thể đi ngành, chúng ta đều chạy qua lượn, nhưng việc này cuối cùng nhất vẫn là không giải quyết được gì. Tuy nhiên ta rất nghĩ làm vợ cùng con gái lấy lại công đạo, nhưng liên tiếp không ngừng thất bại lệnh ta cảm thấy thập phần mệt mỏi, hơn nữa lúc trước cùng tiến lên phảng phất thôn dân, phần lớn đều đã bỏ đi rồi, ta cũng không muốn lại kiên trì. Dù sao người sống lấy muốn ăn cơm, tại hao hết tích lũy trước, ta phải tìm được mới công tác. Bởi vì tại huyện chính trà đích tạo áp lực xuống, ta đảm nhiệm dạy tiểu học sớm đã bả ta sa thải. Hai năm qua gian, ta một mực tại cùng huyện chính phó đối nghịch, nghĩ tiếp tục lưu lại quê quán kiếm miếng cơm ăn cũng không dễ dàng. Dù sao thê nữ cũng đã chết rồi, phòng ở cũng không có, lưu lại cũng chỉ hội đổ thêm bị thương. Vì vậy, ta liền đi xa tha hương, lại tới đây đương giáo sư, coi như tránh đi quê quán đám kia ôn thần. Đối với Lô lão sư bất hạnh tao ngộ, chăn chăn đại tổn thương bởi bất công, thống mạ Lô lão sư quê quán quan viên địa phương không với tư cách. Xem nàng lòng đầy căm phẫn bộ dáng, tựa hồ hận không thể lập tức che mặt, đưa một hồi nữ hắc hiệp một lan hoa, đi giáo huấn những địa phương kia quan viên. Mà ta đối với cái này lại chỉ có thể trầm mặc, dù sao lấy chúng ta có hạn năng lực, không đủ để vi Lô lão sư lấy cái này công đạo. Vì vùng thoát khỏi làm cho người không thoải mái hào khí, ta lập tức chuyển đổi chủ đề, đối với Lô lão sư nói, ngươi ở nơi này đảm nhiệm dạy 5 năm, cần phải cùng trong trường học từng cái giáo công chức viên đều rất thuộc thức a. Hắn nhẹ gật đầu, khổ trong mua vui kiểu cười nói, ta bình thường rất ít ra ngoài, 5 năm này đến cơ hồ mỗi ngày đều ngốc trong trường học, đừng nói tại đây lão sư, tự liền trong vườn hoa mỗi một gốc cây hoa cỏ, ta đều phi thường hiểu biết. Tại đây có thể nói là ta cái khác ra. Hắn đề cập ra cái chữ này mắt, để cho ta lo lắng lại hội trở lại đề tài mới vừa rồi, liền lập tức đặt câu hỏi, vậy ngươi cùng Vương Hy hiểu biết sao? Hắn nha. Hắn đột nhiên nhíu mày, chần chờ một lát tái đáp, trong trường học, ta cùng với biết rõ hơn thức, duy chỉ có cùng hắn chưa nói qua mấy câu. Vì cái gì? Hắn người này rất xấu sao? Chăn chăn hỏi. Hắn lắc đầu nói, cũng không thể nói xấu, chỉ là không quá nguyện ý theo chúng ta trao đổi mà thôi. Cớ gì nói ra lời ấy? Ta hỏi. Khả năng bởi vì lúc trước hắn tại thị trấn trung học Lý đương qua giáo sư à, cho nên không quá nguyện ý theo chúng ta những này ở nông thôn giáo sư dừng lại ở một khối, nói không dễ nghe tiểu là xem thường chúng ta. Hắn mỗi ngày tới trường học về sau, sẽ tại bên cạnh phòng tài liệu lý luyện tư pháp, vừa để xuống học liền lập tức ly khai, sẽ không ở trường học chờ lâu một phút đồng hồ. Có đôi khi tại trên hành lang gặp, hắn nhiều nhất cũng tiểu theo chúng ta gật đầu một cái. Hắn đến trường học cũng đã hơn 2 năm rồi, ta đã nói với hắn lời nói cũng không cao hơn 10 câu. Nghe nói hắn đã tham gia thư pháp trận đấu, nhưng lại cầm quá thưởng. Hắn cần phải rất ưa thích thư pháp a. Ta lại hỏi tuy nhiên hắn một tới trường học tiểu luyện thư pháp, nhưng là không có thể ưa thích. Nhưng thật ra là hiệu trưởng thấy hắn cả ngày ngốc trong trường học buồn bực được sức sở, tài giáo hắn luyện thư pháp, làm cho hắn di tình dưỡng tính, hắn liền mượn này giết thời gian. Ta nghĩ các ngươi cần phải có nghe nói qua, lúc trước hắn sông không ít họa. Ta nghĩ hắn đến trường học sau không sao cả gây chuyện, chính giữa có hiệu trưởng một phần công lao. Hắn dừng một chút còn nói, về phần giấy khen nha, nhưng thật ra là hắn vì hống phụ thân vui vẻ, chính mình dùng tiền mua về đến đấy. Sách của hắn pháp luyện được không được tốt lắm, chỉ có thể coi là sơ học giả trình độ. Nếu như hắn cấp người khác ghi vung xuân, ta nghĩ đại khái không có ai sẽ nguyện ý dán tại cửa nhà mình. Những sự tình này Ngô Huy trước đã nói với ta, hơn nữa đổi chỗ cha trợ giúp không lớn, cho nên ta liền hỏi chút ít càng thâm nhập vấn đề. Thí dụ như hắn là không biết rõ, Vương Hy tại Vương Lương hai thôn 7 tên nhi đồng mất tích và gặp địch trong lúc hành trình, mấy ngày nay Vương Hy phải chăng như thường địa ngốc trong trường học luyện thư pháp? Khi đó trường học vẫn còn phóng thích nghỉ xuân đâu rồi, hắn chắc chắn sẽ không đến trường học. Câu trả lời của hắn không chút do dự. Đây cũng là đương nhiên, Vương Hy vốn sẽ đem đi làm coi như ngồi tù. Tức ngày nghỉ như thế nào lại đặc biệt chạy về đến đâu này. Tuy nhiên tại đồng nhất chỗ tiểu học Lý công tác, nhưng Lô lão sư lại đối với Vương Hy biết rất ít, tiếp tục nói chuyện với nhau tựa hồ cũng sẽ không biết đạt được thêm nữa. Tin tức. Bởi vậy ta liền ý định cáo tử, dù sao hiện tại đã là đêm khuya, hắn ngày mai còn phải đi học, không tiện quấy rầy hắn nghỉ ngơi. Nhưng mà, khi chúng ta chuẩn bị ly khai lúc, hắn lại nhẹ giọng thở dài, "Ai, cái này mấy cái tiểu hài tử bị chết như vậy đột nhiên, thực là đáng tiếc a." Bọn hắn gặp chuyện không may trước, còn sôi nổi địa chạy tới cùng ta mượn bóng đá, không nghĩ tới lại đến nhìn thấy bọn hắn lúc vậy mà đã âm dương cách xa nhau. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 9, Vọng Hư La Sắt chăn chăn lắm miệng hỏi, bọn hắn 7 cái nghỉ cũng thường xuyên hồi trường học chơi sao? Lô lão sư trước gật đầu, lập tức lại lắc đầu, không phải, Lương thôn vậy đối với tỷ muội sẽ không, Vương thôn Ngũ tỷ đệ ngược lại là thường xuyên quá lai chơi, nhất là bọn hắn lão tứ, phi thường nghịch ngợm, luôn bả ta tức chết đi được. Nhưng bây giờ người đã mất, ta lại tưởng niệm hắn nghịch ngợm gây sự bộ dáng. Sau đó, hắn nói cho chúng ta biết, trong kỳ nghỉ xuân, Vương thôn Ngũ tỷ đệ cơ hồ mỗi ngày đều đến trường học chơi. Bọn hắn chính giữa phần lớn đều đã từng là học sinh của hắn, mỗi lần trông thấy hắn, đều cùng hắn mượn bóng đá chơi. Muốn bọn hắn có thể tại trên trận bóng rổ chơi, thế nhưng mà lão tứ thật sự thái nghịch lầm rồi, bóng đá tại hắn dưới chân không có mắt, nếu không đá đến trong vườn hoa, muốn không phải là đá hướng lầu dạy học. Hắn sợ lão tứ đánh vỡ lầu dạy học cửa sổ, tiểu nhượng bọn hắn tới trường học đằng sau đất trống chơi. Còn đặc biệt giao đãi bọn hắn, chớ tới gần hầm trú ẩn cùng phụ cận hồ cá. Bọn hắn mất tích ngày hôm đó, cũng có cùng ta mượn bóng đá, ta đã lần nữa giao đãi bọn hắn chớ tới gần hầm trú ẩn cùng hồ cá, khả bọn hắn vẫn là. Lô lão sư lại lắc đầu thở dài. Vì cái gì không thể tới gần hầm trú ẩn đâu này? Bởi vì cái gọi là khi sơn mạc khi thủy, tại hồ cá phụ cận chơi đùa dễ dàng trượt chân, gây ra gặp địch, lần nữa giao đái đệ tử không thể tới gần hồ cá thuộc hợp tình lý. Nhưng vừa rồi Lô lão sư nói qua, chính mình cũng không tin tàng kính quỷ truyền thuyết, cái kia lại vì sao không cho Vương thôn Ngũ tỷ đệ tới gần hầm trú ẩn đâu này? Cái này hầm trú ẩn là trước giải phóng đảo, nghe nói chủ yếu là dùng để gửi đạn tháo. Sau giải phóng vẫn đều không có người dùng qua, không có người biết rõ bên trong nhiều bao nhiêu, cũng không có người biết là không còn có quả bùm các loại nguy hiểm vật phẩm gì ở lại bên trong, cho nên trường học luôn là đều không được đệ tử đến bên trong chơi. Lô lão sư trả lời xong vấn đề về sau, cho chúng ta nói một kiện về hầm trú ẩn sự tình, đại khái là năm trước tiết đoan ngọ trước nửa tháng a, có ba cái năm lớp 6 đệ tử, hẹn nhau cùng một chỗ tiến hầm trú ẩn thám hiểm. Hắn một người trong họ Lương đệ tử bởi vì sợ hãi mà thất ước, mà khác hai cái không biết trời cao đất rộng quỷ nghịch ngợm, vậy mà thật sự hướng trong động chạy. Ngày hôm sau, cái này hai cái đệ tử đều không có đến trường học. Ta lúc ấy là bọn hắn chủ nhiệm lớp, thấy bọn họ không có tới tiểu cấp cha mẹ của bọn hắn gọi điện thoại. Hai người cha mẹ đều nói, bọn hắn ngày hôm qua chạy ra ngoài chơi, đến bây giờ còn không có hồi, chính khua chiêng gõ trống địa tìm bọn hắn đây này. Còn để cho ta hỗ trợ hỏi bạn cùng lớp, phải chăng biết rõ bọn hắn chạy đi đâu. Ta vội vàng hỏi lớp học đệ tử, ai biết bọn hắn hướng đi. Lúc này họ Lương đệ tử tiểu khiếp đảm địa nói với ta, bọn hắn từng hẹn nhau đến hầm trú ẩn thám hiểm sự tình. Ta lên tiếng hỏi sở chuyện đã trải qua về sau, tiểu lập tức cấp cha mẹ của bọn hắn gọi điện thoại, còn bà chuyện này nói cho hiệu trưởng. Hiệu trưởng sau khi biết rất khẩn trương, sợ cái này hai cái hội học sinh ra ngoài ý muốn, lập tức tìm đến đội trị an hỗ trợ. Hiệu trưởng mang theo ta cùng mặt khác ba gã lao sư cùng bốn cái trị an biên, cùng đi đệ tử cha mẹ cùng đến hầm trú ẩn bên ngoài. Nhưng khi nhìn lấy đen kịt cửa động, ai cũng không dám đi vào, sợ trở ra hội lạc đường. Về sau vẫn là hiệu trưởng nghĩ ra biện pháp đến, tìm đến một căn rất dài dây thừng, nhượng hai gã trị an viên thắt ở trên lưng, sau đó tải đi vào tìm người. Dây thừng cần phải có chừng 300 thước à, nhưng trị an viên đi vào không bao lâu, chúng ta liền phát hiện dây thừng không đủ dài. Hai gã khác trị an viên tranh thủ thời gian cấp đi vào đồng nghiệp gọi điện thoại, nghĩ gọi bọn hắn trước đi ra, khả điện thoại tại hầm trú ẩn lý không tin số, như thế nào đánh cũng đánh không thông. Rơi vào đường cùng, đành phải bả dây thừng trở về rồi, nhắc nhở bọn hắn đi ra. Khá tốt cái này hai cái đội viên cũng không ngu ngốc, chúng ta kéo một phát dây thừng, bọn hắn tựu đi ra. Về sau, chúng ta lại tìm đến một đống lớn dây thừng giúp nhau trói vào, cột thành một đầu dài dây thừng, tổng trưởng đã tính không có 1000m, tối thiểu cũng có 800m, lúc này mới lần nữa đi vào tìm người. Chúng ta vốn nghĩ, dây thừng dài như vậy, khẳng định đủ đi à nha. Thế nhưng mà nói qua một hồi rồi, dây thừng vẫn là phóng thích lấy hết, đành phải lần nữa đem bọn họ lôi ra đến. Bọn hắn sau khi đi ra, nói bên trong động càng đi ở chỗ sâu trong đi lại càng lờ mờ, hơn nữa lối rẽ rất hiếm có như một mê cung tựa như, nếu như không phải trói vào dây thừng, khẳng định tìm không thấy đường ra. Về sau, chúng ta bả sở hữu tất cả có thể tìm được dây thừng đều lấy tới, toàn bộ hệ cùng một chỗ, dài bao nhiêu ta cũng nói không rõ ràng, chí ít có 2000m đã ngoài a. Lúc này dây thừng cuối cùng đủ dài rồi, nhưng chúng ta tại ngoài động đợi cả buổi cũng không phát hiện bọn hắn đi ra. Chính thương lượng có phải hay không nên dọc theo dây thừng tiến đi tìm bọn họ thời điểm, liền xem thấy bọn họ mang theo hai cái hải tử đi ra. Bất quá cái này lưỡng hải tử đi ra về sau, lại có chút không đúng. Hắn một người trong hải tử mẫu thân, xem gặp con của mình bị cứu ra, sẽ khóc lấy đi đến trước muốn ôm lấy hắn. Khả hắn xem gặp mẫu thân mình, vậy mà hoảng sợ địa lui về phía sau, cũng kêu to không muốn giết ta, không muốn ăn ta các loại lời nói. Cái khác hải tử cũng không có thể so với hắn tốt bao nhiêu, hơi có chút gió thổi cỏ lay, tiểu hai tay ôm đầu ngồi xổm xuống bất trụ địa run rẩy. Nghỉ ngơi vài ngày sau, hai người bọn họ tình huống tài tốt một chút, nhưng thủy chung cũng không có nói cho đại gia tại hầm trú ẩn lý chuyện gì xảy ra. Mỗi khi có người hỏi lúc, bọn hắn đều sẽ phi thường kinh hoàng nói, không thể nói, không thể nói ra tiểu mất mạng. Trải qua việc này chi hậu, hiệu trưởng lần nữa cường điệu, không thể để cho đệ tử tới gần hầm trú ẩn, để tránh lần nữa phát sinh giống nhau ngoài ý muốn. Nghe xong Lô lão sư tự thuật về sau, chăn chăn khiếp được hỏi, cái này hai cái đệ tử tại hầm trú ẩn lý gặp tang kính vì sao? Khó mà nói. Lô lão sư lắc đầu, mặc dù có không ít người cho rằng bọn họ chúng ta rồi, nhưng bọn hắn thủy chung cũng không chịu nói ra bên trong động tao ngộ. Cá nhân ta cho rằng trên đời căn bản không tồn tại quỷ thần, nếu quả thật có quỷ, vợ ta nhi quỷ hồn đã sớm tìm huyện chính phủ, nhưng cái kia hôn đan báo thù rồi, khả đám khốn kiếp kia hiện tại còn không làm theo ăn ngon uống sướng. Ký nhiên trước có đệ tử chạy đến hầm trú ẩn bên trong đi, cái kia vương thôn ngũ tỷ đệ mất tích lúc, vì sao không đi vào tìm đâu này? Ta hỏi. Biết rõ bọn hắn sau khi mất tích, ta trước tiên nghĩ đến đúng là hầm trú ẩn. Lô lão sư lắc đầu thở dài, bọn hắn mất tích trước, còn cùng ta mượn bóng đá tới trường học đằng sau đất chống chơi, cho nên ta nghĩ bọn hắn khả năng bả bóng đá đá tiến hầm trú ẩn, vì tìm về bóng đá tài đi vào. Ta bả việc này nói cho phụ thân của bọn hắn Thái Toàn, nhượng hắn đến báo án, khả hắn chạy vài chuyến đối phương cũng không có phái người quá lai. Vì cái gì không tìm đội trị an hỗ trợ đâu này? Chăn chăn hỏi. Đi tìm rồi. Lô lão sư cười khổ nói, lúc ấy Tết âm lịch vừa qua khỏi, đội trị an mọi người không muốn tiến loại này xui địa phương, nói một chàng lấy cớ để đủ đỡ. Tự là vì bọn hắn không chịu hỗ trợ, Thái Toàn mới có thể chạy đến huyện, không nghĩ tới vẫn là không có người chịu đến hỗ trợ. Đã tính không có người đến hỗ trợ, các ngươi cũng có thể chính mình đi vào tìm a. Nói như thế nào cũng là con của mình, Thái Toàn không có khả năng bỏ mặc kệ a. Chăn chăn nổi giận đùng đùng nói. Thái Toàn đối với tàng kính quỷ truyền thuyết tin tưởng không nghi ngờ, liền cửa động cũng không dám tới gần, còn cái kia dám vào đi đâu này? Lô lão sư lại nhẹ giọng thở dài, kỳ thật tại biết do huyện phái ra chỗ không bị lý về sau, ta tiểu cấp hiệu trưởng gọi điện thoại. Hiệu trưởng đối với chuyện này rất khẩn trương, đến biết an đội náo loạn một hồi, cần phải muốn bọn hắn phái người tiến hầm trú ẩn tìm người. Nói nuôi binh hàng ngày, dùng tại nhất thời. Bọn hắn mỗi tháng đều cầm thôn ủy hội phát tiền lương, khả tại loại này mấu chốt thời khắc lại quanh tay đứng nhìn, thật sự quá kiêu ngạo rồi. Chỉ biết an đội trưởng nói bọn hắn cũng có chỗ khó, nói huyện cấp hắn đã gọi điện thoại, nói với hắn tới đó tìm người cũng có thể, tự là không thể đến hầm trú ẩn lý tìm. còn nói nếu như vì vậy mà ra ngoài ý muốn, muốn hắn phụ toàn bộ trách nhiệm. Quá ghê tởm, chính mình không bị lý, còn không cho người khác tiến hầm trú ẩn tìm người, huyện mọi người là thùng cơm sao? Tại Chăn Chăn lòng đầy căm phẫn địa mắng to huyện không với tư cách đồng thời, ta tắc thì tự hỏi một vấn đề, huyện phái ra gây nên gì cản trở đội trị an tiến hầm trú ẩn tìm người đâu này? Đầu tiên, mặc kệ đội trị an có thể không tại hầm trú ẩn lý tìm được Vương thôn Ngũ thị đệ, thậm chí hội không tại hầm trú ẩn lý ra ngoài ý muốn, tựa hồ cũng sẽ không cấp huyện mang đến tổn thất. Tiếp theo, đội trị an đã từng vào động cứu người, mà lại đội viên không hư hao chút nào, lần nữa vào động cần phải cũng sẽ không xảy ra vấn đề lớn. Thứ ba, nếu như trị an viên thật sự bên trong động tìm được Vương thôn Ngũ thị đệ, sự tình cũng phải đến giải quyết, thái toàn liền sẽ không một mà tiếp địa đến huyện báo án, gia tăng công tác của bọn hắn lượng. Bởi vậy suy đoán, huyện phái ra chỗ hoàn toàn không có cản trở đội trị an lý do, trừ phi bọn hắn sớm đã biết cái này nằm tên hải tử bị giam cầm ở hầm trú ẩn lý, hơn nữa không muốn làm cho đại gia tìm được bọn hắn. Nếu quả thật là như thế này, huyện chẳng phải trở thành đồng lõa. Ta đột nhiên nhớ tới Khánh Sinh thúc theo như lời tà giáo. Tuy nhiên không thể bài trừ có tà giáo giáo đồ trà trộn vào huyện, nhưng khả năng này tựa hồ cũng không cao. Có lẽ hầm trú ẩn lý có chút huyện không muốn làm cho dân chúng biết đến bí mật. Tuy nhiên ta rất muốn lập tức tiến hầm trú ẩn tìm tòi đến tận cùng, nhưng lúc này đã là đêm khuya, hơn nữa Chăn Chăn lại bị thương, cũng đành phải thôi. Bởi vậy, hướng Lô lão sư tạm biệt về sau, ta liền cùng Chăn Chăn riêng phần mình về nhà nghỉ ngơi. Ngày mai, ta sáng sớm tựu đứng lên, liền mông mang lửa gạt mà đem Chăn Chăn lửa gạt đến pháp ý chỗ tìm Lưu Niên. Tuy nhiên tám gã thái họ nhi đồng thi thể trải qua đã hỏa táng, nhưng ta tìm Lưu Niên mục đích cũng không phải là vì xem tử thi, mà là tìm hắn cấp Chăn Chăn nghiệm tổn thương. Chăn Chăn đêm qua đã bị tàng kính quỷ tập kích, cánh tay bị đối phương móng đuôi sắc bén đâm bị thương. Mặc dù có Lô lão sư hỗ trợ xử lý vết thương, nhưng hắn cũng không phải là bác sĩ, chỉ có thể làm đơn giản xử lý, không có thể bảo chứng không xảy ra vấn đề. Hơn nữa có trời mới biết tàng kính quỷ móng đuốt có độc hay không, hãy tìm cái bác sĩ kiểm nghiệm nhất hạ tương đối an toàn. Lưu Niên tuy nhiên là chuyên môn cùng thi thể liên hệ pháp y liệt, cảm mạo ho khan có lẽ không biết trị, nhưng đối với tại ngoại khoa tổn thương, hắn còn rất chuyên nghiệp đấy. Mở ra Chăn Chăn trên cánh tay băng bó, cẩn thận địa kiểm tra tàng kính quỷ lưu lại đáng sợ lỗ máu về sau, hắn liền vẻ mặt nghiêm túc nói, có thể sẽ lưu lại vết sẹo. Ta tức giận nói, ngươi không thể nói chút ít có tính kiến thiết mà nói sao? Hắn bên cạnh nghiêm túc cấp Chăn Chăn trừ độc, bên cạnh nghiêm túc địa nói với nàng, một cái hại ngươi lưu lại vết sẹo cũng không cảm thấy hay nấy nam nhân, là không đáng tin cậy đấy. Chăn Chăn trợn mắt nhìn ta một cái, khinh thường nói, ta sớm đã biết rõ hắn không đáng tin cậy. Được rồi, ta thừa nhận chính mình rất sợ chết, mà lại không có phong độ thân sĩ, phản ứng cũng không đủ nhanh nhẹn. Trông thấy đồng bạn gặp nguy hiểm không có lập tức động thân mà ra, thay nàng ngăn lại lần này. Ta quăng khởi hai tay làm đầu hàng hình dáng. Lưu Niên ra vẻ đạo mạo nói, ân, rất tốt. Ký nhân ngươi có thể thừa nhận sai lầm, vậy thì càng cần phải chủ động gánh chịu hậu quả, tốt xấu cũng phải thỉnh Chăn Chăn ăn bữa cơm tạ tội. Chăn Chăn không nói gì, chỉ là hữu ý vô ý địa lườm ta liếc. Ta chính muốn mở miệng lúc, Lưu Niên lại sâu kín nói, người nghe có phần. Ai nha? Chăn Chăn đột nhiên quát to một tiếng, không biết bởi vì trừ độc nước làm đau vết thương, vẫn là nguyên nhân khác. Chơi đùa qua đi, Lưu Niên bắt đầu đứng đắn địa nói với ta chính sự, Chăn Chăn vết thương không có vấn đề lớn, cho hắn băng bó giáo sư xử lý được không tệ, vết thương không có nhiễm trùng dấu hiệu. Về phần nàng bị thương lúc kịch liệt đau nhức, ta cảm thấy được hẳn là bởi vì móng đuốt thượng không phải chí mạng tính thần kinh độc tố khiến cho. Dù sao nàng hiện tại không có chúng độc bệnh trạng, vết thương cũng không có biến thành màu đen. Nếu như các ngươi vẫn là không yên lòng, tự để cho ta rút chút huyết đi xét nghiệm tốt rồi. Sau đó, hắn gọi trợ thủ cấp Chăn Chăn rút huyết xét nghiệm. Đang chờ đợi xét nghiệm kết quả trong lúc, chúng ta cùng một chỗ thảo luận đêm qua thụ tàng tính quỷ tập kích kinh nghiệm. Quỷ mị có khả năng cấp nhân vật lý thượng tổn thương sao? Ta hướng Lưu Niên hỏi. Nói như vậy sẽ không, nhưng thế sự không có tuyệt đối, mọi thứ cũng không thể cơ đũa cả nắm. Hắn trầm mặc một lát sau lại nói, có lẽ ta nên nói cho các ngươi biết một cái về vọng hư la sát truyền thuyết. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 10, An Chơi Thiếu Gia Tương Truyền. Từng có một vị cao tăng vi nghiên cứu thành Phật pháp môn mà cùng cực cả đời, đáng tiếc đương hắn lĩnh ngộ ra Phật môn chân lý lúc cũng đã dầu hết đèn tắt, vẹn vẹn một bước ngắn liền có thể thành thánh thành Phật. Đối với vì thế mà phấn đấu cả đời tăng lữ mà nói, đương nhiên không có cam lòng. Vì có thể được nếm tâm nguyện, hắn động lệnh gia nghiệp, như toàn không vào luân hồi, nghịch thiên kéo dài tánh mạng. Hắn tại hấp hối chi tế phân phó môn hạ đệ tử, đợi hắn viên tịch sau vi hắn chú tố kim thân, để đặt tại Phật đàn bảy đồ cúng phụng. Hắn sở dĩ muốn làm như vậy, là vì bảo hộ hồn phách của mình, tại sau khi chết sẽ không bởi vì thi thể tiêu vong mà hồn phi phách tán. Nói trắng ra là, tự là cấp hồn phách một cái chỗ ẩn thân. Kim thân rốt thành, hồn phách của hắn cũng tự bảo trụ rồi, bất quá đây chỉ là kế hoạch bước đầu tiên. Sau đó, hồn phách của hắn ký túc tại kim thân ở trong, mỗi ngày hấp thụ Phật đàn thượng hương khói cung phụng dùng hợp thành tụ linh khí, trải qua hơn 10 năm tích lũy, hồn phách của hắn đã do hư hóa thực, nếu như tiếp tục hấp thụ hương khói, tiếp qua bách niên liền có thể hóa thành tinh quái. Đến lúc đó, hắn có thể lần nữa tu hành, kinh nghiệm bách kiếp chi hậu, vẫn có thể thành thánh thành Phật khả năng. Theo tinh quái nhập đạo quá trình hung hiểm gian khổ, hơn nữa hắn cũng không muốn đợi lát nữa bách niên lâu. Bởi vậy, hắn lựa chọn một đầu tà ác đường tắt, hấp thụ người sống máu huyết. Chùa chiến bên trong có trên trăm tên tăng lữ, chỉ cần hút hết máu tươi của bọn hắn, là được cải tạo thân thể, tái sinh làm người. Hắn là nửa hư nửa thực quỷ mị chi thân thể, có thể tại chùa chiến nội tự do xuyên thẳng qua, mà không là tăng lữ chỗ phát giác. Hơn nữa hắn làm việc chú ý cẩn thận, chỉ ở đêm khuya thanh vắng thời điểm, chọn lựa ngủ say tăng lữ ra tay. Bởi vậy tại vừa lúc mới bắt đầu, hoàn toàn không có người phát giác được sự hiện hữu của hắn. Thế nhưng mà, Tăng Lữ bị hắn hút hết máu huyết chi hậu, nhẹ thì bệnh nặng không dậy nổi, nặng thì tại chỗ đột tử, mặc kệ hắn làm việc như thế nào cẩn thận chắc chẽ, sự tình chắc chắn sẽ có bại lộ một ngày. Trong chùa Tăng Lữ từng cái ngã xuống, mà lại không chết tức bệnh nặng không dậy nổi, chúng Tăng Lữ rất là khẩn trương, mọi người đều biết khẳng định xảy ra vấn đề, nhưng lại không biết vấn đề ra ở nơi nào. May mắn, chùa truyền chủ trì cũng không phải hời hợt thế hệ, đương trong chùa Tăng Lữ ngã xuống hơn phân nửa lúc, hắn rốt cục tìm xảy ra vấn đề chỗ, gồm cao tăng kim thân tôi hủy. Đáng tiếc, giờ phút này đã vi thì đã trễ, cao tăng dựa vào mấy ngày liên tiếp hấp thụ máu huyết, đã có thể hóa thành hình người, không hề cần theo lại kim thân an hồn định phách. Mắt thấy sự tình trải qua đã bại lộ, cao tăng cũng không hề giấu đầu lộ đôi, tại mọi người trước mắt hiện lộ nửa hư nửa thực chi thân thể, cũng đại khai sắc giới, Newton một lần hành động hút hết toàn bộ tự tăng lữ máu huyết, cải tạo thân thể, tái sinh làm người. Vi cứu vớt toàn bộ viện tăng lữ, chủ trì cam nguyện hiến ra tánh mạng của mình, cầu thiên thần chúng Phật hạ phàm giải khốn. Hắn cử hành cảm động Quan Thế Âm Bồ Tát, tại mọi người trước mắt hiển linh, tương cao tăng hạ phục. Quan Thế Âm từ bi vi hoài, niệm tại cao tăng vốn là thành tâm hướng Phật, chỉ là nghĩ sai thì hỏng hết tài lầm nhập ma đạo, không đành lòng đánh tan hồn phách của hắn. Nhưng mà, cao tăng lúc này đã là nửa người nửa quỷ trạng thái, không là lục đạo chỗ cho, trong tam giới cũng không có hắn nơi đi, Bồ Tát liền đưa hắn thu làm tòa hạ, ban tên cho Vọng Hư La Sát, tròn hắn thành thánh thành Phật tâm nguyện. Nghe xong Lưu Niên giảng thuật truyền thuyết về sau, chăm chăm liền hỏi, ý của ngươi là, tảng kính quỷ là Vọng Hư La Sát? Lưu Niên lắc đầu nói, tương truyền Vọng Hư La Sát là Quan Thế Âm Bồ Tát tọa hạ sứ giả, tuy nhiên từng phạm ngập trời hành vi phạm tội, nhưng đã thay đổi triệt để, một lần nữa quy y trình giáo, nghiêm thủ giới luật, tuyệt đối sẽ không tập kích các ngươi. Ta nghĩ nói rất đúng, như tàng tính quỷ loại này được hư như thực, ở vào khoảng giữa người cùng bị ở giữa thân thể là có khả năng tồn tại đấy. Theo Nô Bi nói, tàng kính quỷ thường cách một đoạn thời gian sẽ bắt người đi cho hắn làm nha hoàn, có lẽ bị nàng hại người chết, cũng không phải là làm nàng nha hoàn, mà là bị nàng hút sạch máu huyết. Nếu như sự thật thật sự như thế, như vậy nàng thì có thể như Vọng Hư La Sát như vậy, có được nửa hư nửa thực chi thân thể. Cái này có thể giải thích nàng vì sao thân là hư vô phiêu miểu quỷ mị, rồi lại có thể cho ta cùng chăn chăn hữu hình tổn thương. Nếu như sự thật quả thật như thế, sát hại tám gã thái họ nhi đồng hung thủ tiểu là tàng kính quỷ, như vậy cái này bản án cũng đủ rồi. Trước bất luận chúng ta muốn như thế nào tài có thể đem nàng bắt lấy, đã tính chúng ta đem nàng trả hồi cục cảnh sát đi, lại có thể cho hắn như thế nào trừng phạt đâu này. Nàng ít nhất giết chết 8 người, nếu dựa theo bình thường pháp luật tài quyết, như thế nào cũng xử là cái tử hình. Nhưng nàng muốn cũng đã chết rồi, còn như thế nào tài có thể đem nàng lại giết chết một lần nha. Nhưng mà, ta những này băn khoăn tựa hồ nói chi quá. Tuy nhiên tàng kính quỷ từng nói mình trước đó không lâu thu mấy cái tiểu quỷ đầu, nhưng cũng không có nghĩa là nàng tiểu là sát hại 8 gã thái họ nhi đồng hung thủ. Vương Lương hai thôn 7 tên nhi đồng còn khó mà nói, nhưng ít ra thái thiếu manh không phải là nàng giết. Dù sao thái thiếu manh ở tại thị trấn, cùng vương thôn có chút khoảng cách, nếu như tàng kính quỷ phạm vi hoạt động có thể có lớn như vậy, chỉ sợ sớm đã viên náo dư luận xôn xao. Tuy nhiên tàng kính quỷ có khả năng không là hung thủ, nhưng là không thể bỏ mặc nàng tiếp tục tàn sát bừa bãi. Chỉ bằng vào tối hôm qua giao thủ có thể phán đoán, nàng là cá tính tình táo bạo, mà lại tính công kích cực cao nguy hiểm nhân vật. Được nghĩ cái biện pháp đem nàng chế ngự mới được, bằng không thì sớm muộn gì hội gây ra càng lớn nhiễu loạn. Thế nhưng mà, chúng ta muốn như thế nào tài có thể đối phó nàng loại này được hư như thực phiêu miểu quỷ mị đâu này? Ngay tại ta vì thế sắp con vỡ đầu tối lúc, Lưu Niên trợ thủ đã đem chăn chăn huyết dịch xét nghiệm báo cáo đưa cho Lưu Niên. Lưu Niên tiếp nhận báo cáo sau cẩn thận địa xem xét, trên mặt biểu lộ càng ngày càng nghiêm túc, lông mày cũng càng nhăn càng chặt. Ta cảm giác có chút không ổn, liền vội hỏi hắn là không ra tình huống. A, cố tình rồi. Kỳ thật cũng không có gì, chỉ là gần đây so sánh với hỏa, loét đít lại tái phát, hiện tại cây hoa cúc có chút nữa. Hắn cực kỳ bình tĩnh địa cho ta cái này buồn nôn trả lời. Ta thiếu chút nữa không có té ngã trên đất, nhịn không được xông hắn gọi mắng, "Nóa, ai hội quan tâm ngươi loét đít ta? Ta hỏi chính là chăn chăn thử máu báo cáo." Hắn buồn nôn địa gãi gãi bờ mông mới cho ta trả lời, "Không có vấn đề, hết thảy bình thường, chăn chăn thân thể so ngươi tốt gấp 5 lần." Nghe thấy hắn nói hết thảy bình thường lúc, ta đột nhiên có loại thả lỏng trong lòng nhức đầu thạch cảm giác, cũng không hề quan tâm hắn sau đó trào phúng, trong nội tâm chỉ là đang nghĩ, ta có phải hay không đối với chăn chăn càng ngày càng để ý đâu này. Tại pháp y chỗ mỏ mẫm bể buộn một cái sáng sớm, ta cùng chăn chăn lần nữa đi vào vương thôn tiểu học lúc đã là buổi chiều. Thông qua Lô lão sư, chúng ta tìm được một mình tại phòng tài liệu luyện thư pháp Vương Hy. Chúng ta biểu hiện ra là vì tối hôm qua đánh vỡ thủy tinh sự tình, vội tới giáo vụ chủ nhiệm một cái công đạo, nhưng trên thực tế đương nhiên là vì bộ đồ miệng của Hàn Phong. Lô lão sư đơn giản địa giới thiệu tên của chúng ta, cũng nói cho Vương Hy tối hôm qua không cẩn thận đánh vỡ cửa sổ thủy tinh người chính là chúng ta, lập tức vội vàng tiến đến cấp đệ tử đi học, tựa hồ không muốn tại đây nhiều làm dừng lại. Hắn sau khi rời đi, Vương Hy phảng phất khi chúng ta không tồn tại, tiếp tục luyện sách của hắn pháp, liền nhìn cũng không nhìn chúng ta liếc. Người bình thường luyện tập thư pháp, bình thường hội dùng nước trong tại giấy trên giấy viết chữ, hay hoặc là dùng chúc cắn tại cắt trên mặt ghi, như vậy có thể lặp lại luyện tập, sẽ không tạo thành lãng phí. Đã tính xa xỉ một ít, nhiều nhất cũng chỉ là dùng báo chí cũ, thậm chí là bình thường giấy trắng. Nhưng mà Vương Hy dùng để luyện tập trang giấy, dĩ nhiên là đắt đỏ giấy tuyên hành. Giấy là thượng hạng giấy tuyên hành, bút lông cùng nghiên mực cũng tương đương tinh xảo, chắc hẳn cũng giá trị xa xỉ. Đáng tiếc chính là dùng đắt đỏ giấy và bút mực viết ra chữ lại không cao đẳng lần. Đại khái tùy tiện tìm một cái thư pháp sơ học giả, cũng không có thể so với hắn chỗ thua kém. Xem ra Lô lão sư cũng không có nói dối, hắn tại thư pháp trong trận đấu giấy khen nhất định là mua về đến đấy. Ta không có hứng thú thưởng thức hắn sức sẹo thư pháp, vì vậy liền từ bồi thường bắt đầu triển khai chủ đề, hỏi thăm hắn giải quyết như thế nào chúng ta đánh vỡ trường học thủy tinh một chuyện. Hắn tiếp tục luyện lấy thư pháp, cũng không ngẩng đầu lên đã nói, ta sáng sớm đã kêu người bà thủy tinh nạp lại lên, đợi tí nữa bọn họ chạy tới về sau, các ngươi lại đi theo chân bọn họ đảm giá tiền a. Không có chuyện khác cũng đừng lại đến với ta, ta khả vội vàng. Chắc không được Ngô Huy đối với hắn đánh giá kém như vậy, Lô lão sư cũng không muốn cùng hắn có quá nhiều tiếp xúc, hắn loại này tính nết thật sự không nhận người ưa thích. Bất đắc dĩ chính là, chúng ta được tại trong miệng hắn bộ đồ lấy khẩu cung, đã tính hắn tính nết có nhiều xấu, ta cũng phải trước chịu đựng. Dù sao lấy hiện nay đang được căn cứ chính xác theo, thì không đủ để chứng minh hắn cùng Thái thiếu manh chết có bất kỳ trực tiếp liên quan, Vương Lương hai thôn bảy tên nhi đồng tiểu chớ nói chi là rồi. Tuy nhiên chúng ta có thể trực tiếp dẫn hắn hồi cục cảnh sát câu hỏi, nhưng kể từ đó hắn tất nhiên sẽ đối với chúng ta khởi cảnh giác, đến lúc đó muốn bộ đồ hắn mà nói tiểu khó nhiều hơn. Tuy nhiên hắn đã ra lệnh trục khách, nhưng mặt dày mày dạn là của ta bản lĩnh xuất chúng, đương nhiên sẽ không dễ dàng như vậy đã bị hắn đuổi đi. Dù sao lắp đặt thủy tinh công nhân còn chưa tới, chúng ta ngay ở chỗ này chờ một lát tốt rồi. Ta coi đây là lời cớ, tiếp tục ngốc xuống dưới. Tùy cho các ngươi a, đừng làm trở ngại ta chính là rồi. Hắn như trước nhìn cũng không nhìn chúng ta liếc, loại thái độ này quả thực nhượng người chán ghét. Ta phát hiện chăn chăn nắm đấm nắm chặt, tựa hồ hận không thể xông lên trước đạp hắn một cước. Ta cấp chăn chăn đưa mắt liếc ra ý qua một cái, ý bảo nàng an tâm một chút vô nóng này, lập tức đối với Vương Hy nói, những này giấy tuyên thành chất lượng không tệ, nhất định rất quý a. Không cần tốt nhất giấy tuyên thành, có thể nào phụ trợ ra ta dưới ngòi bút tranh sắc ngần câu đây này. Nghe thấy hắn lời này, ta thiếu chút nữa không có nhổ ra, bất quá vẫn là cường chống tiếp tục cùng hắn đến gần. Ta có người bằng hữu cũng ưa thích thư pháp, nhưng không biết tại nơi đó tài có thể mua được tốt nhất giấy tuyên thành. Ta những này giấy tuyên thành đều là chuyên nắm huyện thực nghiệm trung học đối diện cái kia gian tiệm văn phòng phẩm bà chủ giúp ta mua, một ít điệp muốn trên trăm khối, bằng hữu của ngươi dùng được tốt hay sao hả? Hắn rốt cục lườm ta liếc. Theo trong ánh mắt của hắn, ta nhìn thấy một loại tràn ngập cảm giác về sự ưu việt khoe khoang ánh mắt. Hắn đương nhiên không thể giống như ngươi vậy, liền luyện tập cũng dùng đắt đỏ giấy tuyên thành. Ta giả bộ cười xấu hổ lấy, lập tức lại nói, trước đó không lâu, huyện thực nghiệm trung học đối diện chết cái tiểu hải tử, ngươi thường xuyên đi vào trong đó, cần phải có nghe nói qua a. Hắn đột nhiên dừng lại luyện chữ động tác, chính mắt thấy ta, ngựa khí khá vừa rồi hơi có cải biến, há lại chỉ có từng đó nghe nói, đêm đó ta vừa vặn đến tiệm văn phòng phẩm mua giấy tuyên thành, vẫn là ta thủ phát hiện ra trước cô bé kia tự sát. Ta thấy cái đề tài này đã khiến cho chú ý của hắn, liền theo việc này nói tiếp, tự sát. Không thể nào đâu, tài mấy tuổi tiểu hải tử, làm sao có thể hội tự sát đâu này. Cánh rừng lớn hơn, tự nhiên cái gì đều có, không có chuyện gì không có khả năng. Việc này ta thế nhưng mà tận mắt nhìn thấy, nàng tựu là tự sát cái chết. Hắn tựa hồ sợ chúng ta không tin, lập tức lại cho chúng ta kỹ càng giảng thuật ngay lúc đó tình huống. Đêm đó ta mở ra hầm mở vào thành, tựu là đứng ở thao trường bên ngoài cái kia một cỗ, các ngươi cần phải có trông thấy à. Huyện thực nghiệm trung học cửa ra vào cái kia đoạn lộ không cho đỗ xe, hơn nữa ta xe hầm mở thân lại khá lớn, thật vất vả tải tại một cái khác đầu trên đường tìm được vị trí đỗ xe. Và sau khi xe dừng lại ta liền trực tiếp đi qua, quẹo vào huyện thực nghiệm trung học cái kia phố lúc, đã nhìn thấy tiểu cô nương kia tại buồng điện thoại lý chơi đùa. Nàng lúc ấy chính một cái kinh địa hướng tựa bò, tựa hồ muốn đem mịt rổ phồn hai xuống. Lúc ấy cả con đường lạnh tanh, cũng chỉ có ta cùng nàng hai người. Ta khá tốt kỳ nàng như thế nào hội một cái trên đường chơi bừa, bên cạnh liền cái đại nhân cũng không có. Các ngươi cũng biết, hiện tại đầu năm nay bọn buôn người không thể so với đồ ăn con buôn thiếu, những cái kia người nhà nghèo cha mẹ chỉ cần hơi không lưu ý, hạ nửa bối phải xuyên bang qua tỉnh gián tìm người gợi ý trường học của chúng ta luôn luôn tiểu tổ chức ra trưởng đến nghe phòng mặt tọa đàm, ta đều nghe được lỗ hai trường kén, nhưng vẫn là có người đại ý như vậy, hai tử bị rẽ vào cũng là đáng đời. Bất quá, cái này cũng không liên quan chuyện ta, ngược lại nàng cũng không phải người thế nào của ta, bất kể nàng đây này. Chi hậu, ta tiến vào một gian tiểu điếm mua thuốc. Lúc đi ra đã nhìn thấy tiểu cô nương kia vẫn không nhúc nhích địa đứng tại buồng điện thoại lý. Ta vốn cũng không sao cả để ý, nhưng thẳng đến ta đi đến tiệm văn phòng phẩm trước cửa nàng cũng không nhúc nhích nhất hạng, ta tài cảm thấy kỳ quái, vì vậy liền nói cho bà chủ. Ai biết bà chủ chạy tới xem xét tiểu kêu lên. Nguyên lai nữ hải cổ bọc tại điện thoại tuyến lên, sâu chết rồi. Người nói dối. Chăn chăn đại khai đối, với, Vương Hy thái độ cực kỳ bất mãn, đột nhiên mắt hạnh trận lên chỉ vào hắn mắng to. Ngươi đêm đó căn bản không có ở tiệm văn phòng phẩm lý mua qua bất kỳ vật gì, ngươi đi vào trong đó mục đích chỉ là vì giết chết Thái thiếu manh. Vương Hy bị nàng một cử động kia sợ hãi kêu lên một cái, thay đổi trước ngạo mạn thái độ, khiếp nhược địa trả lời, ngươi nói cái gì, cái kia gọi Thái cái gì chính là ai hả? Ta thiểu đi xem đi tiệm văn phòng phẩm, làm sao có thể đem nàng giết đi? Chăn chăn đột nhiên báo nổi, tuy nhiên rối loạn kế hoạch của ta, nhưng đồng thời cũng áp chế Vương Hy ngạo khí. Ta ý bảo nàng trước đừng nói chuyện, sau đó đối với Vương Hy nói, Thái thiếu manh tiểu là đêm đó treo cổ tại buồng điện thoại lý tiểu nữ hài tử. Nếu như ngươi không phải là vì giết nàng mà đi vào trong đó, cái kia ngươi đi đâu vậy lại là vì cái gì? Mua giấy tuyên thành a? Hắn tuy nhiên bả lời nói được lời lẽ hùng hồn, nhưng không biết có hay không bởi vì mới vừa rồi bị chăn chăn khí thế áp đảo, tạm thời còn không có bình phục lại, lộ ra có chút lực lượng chưa đủ. Nhưng ngươi đêm đó tại tiệm văn phòng phẩm cái gì cũng không có mua. Ta đã lấy được lời nói quyền chủ đạo, không cần phải tiếp tục giả vờ giả vịt, ngồi ở hắn đối diện chọn điếu thuốc, dùng ánh mắt nghiêm nghị ngưng mắt nhìn trên mặt hắn từng cái biểu lộ biến hóa. Hắn đại khái bị ta thấy trong nội tâm sợ hãi, thẹn quá hóa giận địa sông ta hô to, làm sao vậy, ngươi cho rằng ngươi là ai à? Bả ta đương phạm nhân nha, ta tại sao phải nói với các ngươi nhiều như vậy nói nhảm? Chúng ta tiểu là đem ngươi là phạm nhân, chính xác mà nói là hoài nghi ngươi sát hại Thái thiếu manh. Ta khoan thai địa hướng hắn biểu hiện ra nhân viên cảnh sát chứng nhận, ngươi có thể không theo chúng ta nói nhảm, nhưng chúng ta cũng có thể bắt ngươi tiến trại tạm giam, trước quan nửa tháng lại với ngươi chậm rãi trò chuyện. Đừng tưởng rằng phụ thân ngươi có tiền nên cái gì sự tình đều có thể giải quyết, giết đầu tội danh cũng không phải là tiểu quan lại nói thả người có thể phong thích. Hắn bị ta tương một quân về sau, khí diễm lập tức biến mất, thái độ cũng trở nên hợp tác, vô lực địa trả lời, lúc ấy khả là đã ra nhân mạng à, bà chủ còn cái kia có tâm tư việc buôn bán, đợi một hồi lâu nàng cũng không có phản hồi trong tiệm, ta đương nhiên tiểu đi trước dầu. Câu trả lời của hắn tại ta trong dự liệu, hơn nữa cũng không là vấn đề trọng điểm, bởi vì ta theo hắn vừa rồi tự thuật trong, phát hiện một cái trọng yếu điểm đáng ngờ, ngươi mới vừa nói tiến tiểu điếm mua thuốc trước, còn trông thấy thái thiếu manh tại buồng điện thoại nội leo lên, nói cách khác nàng lúc ấy còn sống. Nhưng ngươi ra tiểu điếm lúc, rồi lại nói nàng đã không chút sức mẹ. Người bị treo cổ không phải chuyện trong nháy mắt tỉnh, mà là có nhất định quá trình, ở trong quá trình này, nàng hội bản năng dãy rủa, thậm chí hội không khống chế. Theo cổ động ở điện thoại tuyến lên tới hoàn toàn mất đi hoạt động năng lực, lượng đến 3 phút là không thể thiếu, ta ngược lại muốn hỏi ngươi, mua một gói thuốc lá cần thời gian dài như vậy sao? Vẫn là, ta đột nhiên tăng thêm ngữ khí, vẫn là ngươi căn bản là đang nói xạo. Hoan buồn a. Hắn vừa rồi cao ngạo đã biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, mà chuyển biến thành chính là không biết làm sao kinh hoàng, ta lúc ấy tại trong tiểu điểm dùng 100 khối mua một bao trung hoa, cái kia sú bà nương cho ta lấy lẻ trong, thậm chí có một chương 50 khối cổ tệ. Tuy nhiên ta phát hiện về sau, nàng lập tức cho ta đổi qua lại, nhưng ta nhất thời tức giận mắng nàng một trầu, làm trễ nải khả năng có tam, 4 phút ta. Các ngươi nếu không tin, có thể đi hỏi nhất hạ nàng, ta lúc ấy còn bả một dương phong thích trên mặt đất mì ăn liền đá ngã lăn rồi, nàng nhất định sẽ có ấn tượng. Hắn nói chi chuẩn xác, mà lại có thể cung cấp chứng nhân, không hề giống nói dối. Nhưng mà, nếu như hắn nói rất đúng nói thật, tại hắn tiến vào tiểu điếm mua thuốc trong lúc, cả con đường đạo cũng chỉ có thái thiếu manh một người, nàng kia sau đầu môi xương khối lại là làm sao tới hay sao? Ta đột nhiên nhớ tới tàng kính quỷ, nếu như nàng tiểu là hung thủ, muốn thần không biết quỷ không hay địa giết thái thiếu manh thật sự quá dễ dàng. Nàng chỉ cần tại thái thiếu manh chuẩn bị tháo xuống mịp rộ phương lúc, xem chuẩn góc độ dùng sức một gõ, có thể xử cổ của đối phương tạp tiến điện thoại cuộn dây trong, liền có thể khiến cho tự xoắn bỏ mình. Chẳng lẽ, hung thủ cũng không phải là trước mắt cái này phá ra chi tử Vương Hy? Vì xác định ta suy luận, ta hỏi lại Vương Hy một cái mấu chốt tính vấn đề, tự là Vương Lương hai thôn bảy tên thái họ Nhi Đồng, mất tích và gặp địch mấy ngày nay, hắn thân ở phương nào? Mấy ngày nay ta tại Nhật Bản phao suối nước nóng, ta hộ chiếu có xuất nhập cảnh ghi chép, cơ quan du lịch cũng có thể cho ta làm chứng. Thái thiếu manh chết không thể chứng minh cùng hắn có quan hệ, mà khác bảy tên thái Nhi Đồng gặp chuyện không may lúc, hắn lại không hề ở đây chứng cứ, nói cách khác hắn hiểm nghi thoang cái liền tiêu trừ. Ký nhiên không thể chứng minh hắn cùng tám thái họ Nhi Đồng án mạng hữu quan, tiếp tục lưu lại câu hỏi cũng chỉ là lãng phí thời gian. Ta cấp hắn một chương danh thiếp, gọi hắn đẳng trang tốt thủy tinh về sau, bả giấy tờ gửi qua lai, ta sẽ cấp hắn gửi tiền. Sau đó, ta ý định cùng chăn chăn đến hầm trú ẩn điều tra, dùng kiểm chứng tàng kính quỷ một chuyện. Các ngươi muốn đi hầm trú ẩn tìm tàng kính quỷ? Ha ha ha. Vương Hy nghe thấy chúng ta đối thoại, vậy mà cười ha hả. Chăn chăn trừng mắt hắn, quắc, cười cái gì? Hắn lập tức ngưng cười thanh âm, nhưng ngữ khí nhưng có chứa cười nhạo ý tứ hàm xúc, tàng kính quỷ căn bản sẽ không tại hầm trú ẩn lý xuất hiện, các ngươi đã tính bả hầm trú ẩn trở mình, cái nội tình bên trong chỉ lên trời cũng tìm không thấy nàng. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 11, khó có thể tiếp nhận chính khi chúng ta nghĩ đến hầm trú ẩn điều tra lúc, Vương Hy vậy mà nói tàng kính quỷ không tại hầm trú ẩn, ta không khỏi hỏi, vì cái gì? Hắn lại nhịn không được cười rộ lên, ha ha ha. Bởi vì lúc ban đầu nói tàng kính quỷ trốn ở hầm trú ẩn lý người chính là ta. Hắn lập tức nói cho chúng ta biết, hầm trú ẩn là năm nào không bao lâu phao phòng, hắn thường xuyên hội câu dẫn một ít vô tri thiếu nữ cùng hắn tới đó lêu lổng. Bởi vì không muốn bị người khác quấy rối, nhất là những cái kia không biết tốt xấu tiểu quỷ đầu, cho nên tiểu lập tàng kính quỷ ẩn thân tại hầm trú ẩn lời đồn, dùng ngăn dọa người khác tiến vào hầm trú ẩn xấu hắn chuyện tốt. Không nghĩ tới, ta khi còn bé vung một cái dối, nói qua hơn 10 năm lại vẫn sẽ có người tin tưởng. Ha ha ha. Hắn không kiêng nể gì cả địa cất tiếng cười to, mới vừa rồi bị chăn chăn tiêu diệt khí diễm, trong nháy mắt lại trở về rồi. Hơn 10 năm. Lúc ấy ngươi mấy tuổi rồi hả? Ta hỏi. Hắn kiêu ngạo mà trả lời, lão tử 11 tuổi, đến nay cũng không thiếu nữ nhân. Ngươi đừng đùa ta nở nụ cười. Vậy sẽ có nữ sinh để ý tới loại người như ngươi cái gì cũng sai hỗn đản. Chăn chăn khinh thường địa mắt trắng không còn chút máu. Hắn tựa hồ bị chăn chăn một câu đâm trúng chỗ hiểm, mắt thấy tiểu muốn phát tác, nhưng lại nhịn được, cũng dùng xem thường ánh mắt nhìn xem chăn chăn, khinh miệt nói, ta đích thật là cái gì cũng sai hỗn đản, khả ta có cái nhiều tiền được 10 cuộc đời hoa không hết phụ thân. Chỉ cần có tiền, còn dùng được lấy vi nữ nhân sầu mà sao? Cái thứ nhất chủ động nhượng ta ít con mẹ nó gái hàng, đồ đúng là nhà của ta có ăn không hết nhập khẩu chocolate. Các ngươi những nữ nhân này, tất cả đều là tham quang vinh mộ lợi, biểu hiện ra vẻ thanh cao, nhưng còn không phải thấy tiền sẽ đem hai chân mở ra. Tuy nhiên chăn chăn đối với hắn nói năng lô mãng, nhưng hắn lời này cũng thật quá mức. Ta đang muốn cấp hắn một chút giáo huấn lúc, chăn chăn đã gào thét vọt tới trước, hung hăng địa đá hướng hắn dưới háng, bị đá hắn lập tức ngồi sụp xuống. Ngươi cái này thối bề ngoài tử, cũng dám đá ta? Đá ngươi thì thế nào? Chăn chăn nói xong lại là một cước. Ta sợ tiếp tục nhượng chăn chăn náo xuống dưới, sẽ chọc cho ra đại phiền toái, vì vậy liền tiến lên đem nàng giữ chặt, cũng dắt nàng hướng ngoài cửa đi. Khi chúng ta đi tới cửa lúc, chính nằm lăn trên mặt đất rên rỉ Vương Hy đột nhiên kêu lên, các ngươi một sẽ phải hối hận, ta tuyệt đối sẽ không buông tha các ngươi. Ta quay đầu hướng hắn nói, nếu như ta cho ngươi biết phụ thân, sách của ngươi pháp giấy khen là mua về đến, hắn tài sẽ không bỏ qua ngươi đây này. Ta cái này vừa nói, hắn vốn tiểu không tốt lắm sắc mặt liền trở nên càng thêm khó coi. Ta lôi kéo chăn chăn đi ra phòng tài liệu lúc, phát hiện có một cái 7, 8 tuổi tiểu hài tử trốn ở một cây cột đằng sau, chính lén lén lút lút điệu thăm dò đi ra nhìn xem chúng ta. Ta đi đến hắn trước mặt, thân mật nói, trẻ em, ngươi tên là gì à, như thế nào sống ở chỗ này không hồi phòng học đâu này? Ta gọi Vương Kiếm Thâm. Hắn nhỏ giọng nói, các ngươi là cảnh quan sao? Đúng vậy à, làm sao ngươi biết? Ta thân mật cười nói, ta vừa rồi nghe thấy các ngươi cùng Vương chủ nhiệm nói lời, còn xem thấy các ngươi đánh hắn. Hắn bắt trước chăn chăn đá Vương Hy tư thế. Đánh hắn thì thế nào? Hắn loại người này nên đánh. Chăn chăn tức giận bị tiêu, hung ba ba kêu lên. Mưa Khâm bị nàng lại càng hoảng sợ, thân thể lập tức sau này co lại, trên mặt lại là vẻ kinh hoàng. Tiểu Kiếm Khâm đừng sợ, cảnh sát tỷ tỷ sẽ không đánh ngươi. Nhưng là, trốn ở cây cột đằng sau nhìn lén người khác là không lễ phép a. Ta sợ chăn chăn sẽ tiếp tục báo nổi, hơi chút an ủi nhất hạ chấn kinh Kiếm Khâm về sau, liền muốn kéo chăn chăn ly khai. Nhưng mà, Kiếm Khâm tựa hồ có chuyện nghĩ nói với ta, nhưng hay bởi vì khiếp đảm mà không dám mở miệng. Ta trực giác cảm thấy hắn có lẽ có thể cho chúng ta cung cấp có chút manh mối, nhưng muốn đạt được manh mối, trước hết tiêu trừ sợ hãi của hắn. Mỗi khi gặp được loại tình huống này, ta tiểu ma thuật có thể phái thượng công dụng, thò tay đến hắn cổ áo sau nói, "Tiểu Kiếm Khâm, ngươi tại trong quần áo cất giấu mấy thứ gì đó đâu này?" Lời nói gian liền trở mình một quả kẹo, giao cho trên tay hắn còn nói, "Ngươi nghịch ngầm rồi, lại đem kẹo tàng đến cổ áo đằng sau." "Oa, cảnh quan thúc thúc hội ma thuật a." Hắn hưng phấn mà nhìn xem trong tay kẹo, trước sợ hãi lập tức hễ quét là sạch. Ta mỉm cười nói, "Tiểu Kiếm Khâm, có lời muốn cùng hội ma thuật cảnh sát thúc thúc nói sao?" Hắn gật đầu, lập tức hướng bốn phía nhìn quanh, sau đó lôi kéo tay của ta nói, "Đi theo ta, đi ra bên ngoài sẽ nói cho ngươi biết." Hắn đem chúng ta mang tới trường học đằng sau, nhìn rõ ràng chúng quanh không có người chi hậu, tài thần bí điểm nói với ta, lao tứ bọn họ là tại hầm trú ẩn lý bị tàng kính quỷ câu đi hồn phách, sau đó lại bị nàng rơi vào hồ cả đấy. Vốn cho là hắn hội nói cho chúng ta biết một ít có lợi điều tra manh mối, không nghĩ tới lại là luận điệu cũ dích nhai đi nhai lại. Tuy nhiên hắn không có thể cho ta cái gì trợ giúp, nhưng ta cũng không muốn dập tắt nhiệt tình của hắn, vì vậy liền nói với hắn, "Tiểu Kiếm Khâm, cảm ơn ngươi nói cho cảnh sát thúc thúc. Bất quá, vừa rồi ngươi cần phải có nghe thấy Vương chủ nhiệm mà nói à, hắn nói tàng kính quỷ căn bản không tại hầm trú ẩn lý." Hắn nói dối. Ngữ khí của hắn phi thường kiên định, ta tận mắt nhìn thấy lao tứ bọn hắn đi vào. Người tận mắt nhìn thấy. Ta kinh ngạc địa nhìn trước mắt đứa bé này, có thể đem kỹ càng tình huống nói cho ta biết không? Hắn gật đầu, lập tức hướng chúng ta giảng thuật Vương thôn Ngũ tỷ đệ mất tích ngày đó tình huống, ta cùng lao tứ cùng tiến lên năm thứ hai, bình thường thường xuyên sẽ cùng hắn một khối chơi. Ngay hôm đó, hắn hướng Lô lão sư mượn tới bóng đá, cùng ta còn có nhà hắn tỷ đệ cùng một chỗ ở chỗ này chơi. Bình thường chúng ta cũng thường xuyên lại ở chỗ này đá banh, nhưng hôm nay chúng ta khiến cho đặc biệt hăng say, một bên truy đuổi một bên đá bóng. Chạy đến hầm trú ẩn trước cũng không có chú ý tới. Về sau, ta nhất thời dùng sức, sẽ đem bóng đá tiến vào hầm trú ẩn. Bóng đá là lao tứ hướng Lô lão sư mà tới, nếu làm mất mất khả thì phiền toái. Đừng nhìn Lô lão sư bình thường giống như rất tốt người bộ dạng, một khi hung đứng dậy so tàng kính quỷ còn đáng sợ hơn, động sẽ phạt chúng ta sao sách giáo khoa. Lao tứ muốn ta đi vào phòng không bả bóng đá tìm trở về, bằng không thì Lô lão sư sẽ không bỏ qua hắn. Ta cũng không dám tiến hầm trú ẩn, bên trong đen sì, quan tại cửa động hướng bên trong xem cũng đã đủ dọa người rồi, nhưng lại có tàng kính quỷ trốn ở bên trong. Mẹ của ta thường xuyên nói với ta, nếu ta không nghe lời, sẽ đem ta ném vào trong động. Nàng còn nói bị ném vào tiểu hải tử, không có một cái có thể còn sống đi ra, đều bị tàng kính quỷ câu đi hồn phách. Ta bởi vì sợ hãi, tiểu nói phải về nhà giúp ta mẹ làm việc, không có quản lao tứ bọn hắn bỏ chạy mất. Ta lúc ấy nghĩ, dù sao bóng đá là lao tứ mượn trở về, đã tính Lô lão sư muốn phạt, cũng chỉ hội phạt hắn một cái, ta không cần phải cùng hắn gặp nạn. Tuy nhiên trong nội tâm của ta là nghĩ như vậy, nhưng ta lại sợ bọn họ thật sự hội chạy vào hầm trú ẩn, bị tàng kính quỷ câu mất hồn phách. Cho nên ta không có chạy rất xa tiểu lặng lẽ lui về đến, trốn ở phía sau một cây đại thụ mặt nhìn lén bọn hắn, muốn biết bọn hắn sẽ làm sao. Bọn hắn Ngũ tỷ đệ vây tại một chỗ nhau nhau cả buổi, cuối cùng lao tứ vẫn là nói muốn vào hầm trú ẩn bả bóng đá tìm trở về, chi hậu bọn hắn tiểu cùng một chỗ đi vào. Bọn hắn trở ra, nói qua thật lâu cũng không có động tĩnh, ta lúc ấy rất sợ hãi, không biết bọn họ là không phải đã bị tàng kính quỷ giết chết, cũng không biết nên làm sao bây giờ. Ta đang nghĩ ngợi là nên lập tức chạy về ra, còn tiếp tục trốn ở phía sau cây nhiều chờ một lát, đột nhiên nghe thấy lao tứ thanh âm theo trong động truyền tới. Hắn tựa hồ rất sợ hãi, không ngừng kêu to cứu mạng, nhưng không có gọi bao lâu, thanh âm tiểu biến mất. Cái này nhưng làm ta hụt chết, bọn hắn khẳng định đã bị tàng kính quỷ giết chết. Ta phi thường sợ hãi, sợ tàng kính quỷ giết chết bọn hắn còn chưa đủ, còn có thể chạy đến bà ta cũng trả hồi trong động, liền muốn lập tức chạy về ra. Ngay tại lúc này, ta nhìn thấy trong động có bóng người đi tới, ta còn tưởng rằng là lao tứ bọn hắn, nhưng đường hắn đi tới lúc mới nhìn rõ ràng, cũng không phải lao tứ bọn hắn, mà là tàng kính quỷ. Kiếm Khâm nói đến đây lúc, chăn chăn nhịn không được chen vào nói, tàng kính quỷ không phải chỉ sẽ xuất hiện trong gương sao? Mới không phải đâu rồi. Hắn là trực tiếp theo động bên trong đi ra đến, căn bản không cần tấm gương. Tàng kính quỷ trường bộ dáng gì nữa, ngươi còn nhớ rõ sao? Ta vội vàng hỏi. Kiếm Khâm nghiêm túc nói, hắn vóc dáng cùng cảnh sát thúc thúc cũng không nhiều cao, nhưng sắc mặt rất trắng, trong tay còn cầm một ít đoạn thiết đồng. Hắn là nam hay sao? Chăn chăn hỏi. Mưa Khâm gật đầu, ân, là cái nam nhân, cần phải cũng cùng thúc thúc không sai biệt lắm đại a. Xem ra Kiếm Khâm bả một người khác trở thành tàng kính quỷ rồi. Tuy nhiên hắn biểu đạt năng lực có hạn, không thể tinh tường miêu tả theo động đi tới người trường bộ dáng gì nữa, nhưng chúng ta chứng kiến tàng kính quỷ. Bất kể thế nào xem cũng không giống cái nam nhân. Hơn nữa người này tại ban ngày đi ra hầm trú ẩn, cũng không có thể sẽ cùng quỷ mị nhắc lên quan hệ. Tuy nhiên người này cũng không phải là tàng kính quỷ, nhưng hắn tại hầm trú ẩn truyền ra tiếng kêu cứu sau xuất hiện, khẳng định cùng Vương thôn Ngũ tỷ đệ chết hữu quan, nói không chừng hắn tựu là hung thủ. Đáng tiếc Kiếm Khâm không thể rõ ràng địa miêu tả tướng mạo của hắn, bằng không kế tiếp tựu dễ làm rồi. Có lẽ ta nên mang Kiếm Khâm trở về cục cảnh sát, tìm người cấp hắn làm một bức nghi phạm tướng mạo mà liều đồ. Ngay tại ta suy tư về phải chăng nên lập tức mang Kiếm Khâm hồi cục cảnh sát làm liều đồ lúc, Chăn Chăn càng không ngừng hướng hắn hỏi thăm thần bí nam nhân tướng mạo đặc thù, hắn đưa cho trả lời cùng vừa rồi không sai biệt lắm, đều là chút ít so sánh mơ hồ đặc thù. Ta nghĩ đã tính dẫn hắn hồi cục cảnh sát, cũng không có thể liều ra nghi phạm tướng mạo. Chẳng lẽ là hắn? Chăn Chăn cau mày địa lầm bầm lồ bầu, ta hỏi nàng có phải hay không nghĩ đến mấy thứ gì đó, nàng chẳng những không có trả lời ta, dù sao bả tay vươn vào ta trong túi quần. Ta vội vàng kêu lên, ngươi cũng quá cản rỡ a, Kiếm Khâm thế nhưng mà cái tiểu hài tử a. Ngươi không thể ở trước mặt hắn khiêm tốn một chút sao? Ngươi phát cái gì thần kinh nha? Nàng không có để ý ta, theo ta trong túi quần móc ra điện thoại di động của ta, cũng dở tương sách. Nàng càng không ngừng đọc qua tương sách, ta còn không có hiểu rõ nàng muốn làm gì lúc, nàng liền cầm điện thoại hướng Kiếm Khâm biểu hiện ra, đã tìm được, ngươi xem có phải hay không người nam nhân này. Kiếm Khâm nghiêm túc nhìn xem điện thoại màn hình, một lát liền kêu lên, là hắn, chính là hắn. Hắn tựu là giết chết lão tứ bọn hắn tàng tính quỷ. Ta không có bảo tồn phạm nhân ảnh chụp đích thói quen, chứa đựng nơi tay cơ tương sách lý đều là một ít thân hữu và đồng liêu ảnh chụp, hơn nữa bọn hắn phần lớn đều tại nội thành sinh hoạt, làm sao có thể chạy đến Vương thôn hầm trú ẩn lý đây? Ta mang theo nghi hoặc, thô lỗ địa theo Chăn Chăn trong tay đưa di động cấp về, xem xét Kiếm Khâm trong miệng tàng kính quỷ rốt cuộc là ai. Khi ánh mắt rơi vào màn hình một khắc này, ta lập tức tựu ngây dại, bởi vì trên màn hình biểu hiện chính là tiểu tương ảnh chụp. Tại sao có thể là hắn? Ta ngây ngốc đối với điện thoại thì thảo tự nói, lập tức dùng sức địa bắt lấy Kiếm Khâm đơn bạc bà bay, dùng gào thét tiểu ngữ khí xông hắn giống to. Ngươi ngày hôm đó nhìn thấy người thật là hắn. Hắn bây giờ đang ở đâu? Mau nói cho ta biết, hắn bây giờ đang ở đâu? Kiếm Khâm ba nhất thanh khóc lên, hiển nhiên là bị ta hù ngã rồi. Chăn Chăn vội vàng bả ta đẩy ra, ôm lấy Kiếm Khâm lưng quay về phía ta, xoay đầu lại xông ta mắng, ngươi biết không biết mình đang làm gì đó? Hắn chỉ là tiểu hải tử, hắn chỉ thấy qua tiểu tương một mặt, hắn không có khả năng biết rõ tiểu tương bây giờ đang ở đâu có. Nàng nói không sai, Kiếm Khâm là chỉ thấy qua tiểu tương một mặt mà thôi, không có khả năng biết rõ hắn hiện tại người ở chỗ nào. Ta cưỡng ép nhượng chính mình tỉnh táo lại, nhưng rất nhanh suy nghĩ lại lần nữa hỗn loạn, bởi vì căn cứ Kiếm Khâm miêu tả, tiểu tương rất có thể là sát hại Vương thôn Ngũ tỷ đệ hung thủ. Ta trong lúc nhất thời không tiếp thụ được sự thật này, như mất đi lý trí tiểu tiến lên muốn bắt ở Kiếm Khâm, bất quá bị Chăn Chăn ngăn trở. Tuy nhiên nàng không cho ta tiếp cận Kiếm Khâm, nhưng ta vẫn đang dùng có chứa địch ý ngữ khí xông hắn gọi nói, ngươi nói dối, ngươi lời vừa mới nói hết thảy đều là lời nói dối. Nếu như ngươi biết lão tứ bọn hắn ngay tại hầm trú ẩn, vì cái gì khi bọn hắn mất tích trong vòng vài ngày cũng không nói cho người khác biết? Kiếm Khâm tại ta gào thét trong, chăm chú địa ôm Chăn Chăn khóc lớn, Chăn Chăn đột nhiên xoay người lại, hung hăng địa quăng ta một cái tát, cũng mắng, bình tĩnh một chút, hắn chỉ là tiểu hải tử, nhìn ngươi đem hắn dọa thành cái dạng gì. Tuy nhiên bị Chăn Chăn tát được mắt nổi đom đóm, nhưng lại có thể để cho ta hơi chút tỉnh táo lại. Suy nghĩ mặc dù nhưng thập phần hỗn loạn, bất quá ít nhất đã ý thức được phẫn nộ không có thể giải quyết vấn đề. Ta vô lực địa ngồi dưới đất, cùng Chăn Chăn nói, hắn là thời điểm muốn đi học, tiện đưa hắn trở về đi. Chăn Chăn không nói một lời địa ôm Kiếm Khâm ly khai, qua trong chốc lát liền một mình trở về, cũng nói với ta, vừa rồi Kiếm Khâm nói với ta, hắn rất sợ hãi, bởi vì bóng đá là hắn đã tiến hầm trú ẩn, hắn sợ hãi đại gia sẽ đem tất cả trách nhiệm quy tội hắn, cho nên một mực cũng không dám bả chuyện này nói ra. Hôm nay, hắn bả chuyện này nói cho chúng ta biết, là vì hắn cảm giác mình thực xin lỗi lao tứ, thực xin lỗi lao tứ tỷ đệ. Kỳ thật, hắn tại phòng tài liệu bên ngoài do dự thật lâu, không biết nên không nên bả chuyện này theo chúng ta nói, nếu như không phải ngươi trước cùng hắn đến gần, hắn đại khái cổ không dậy nổi giúp khí nói ra. Ta lặng im địa ngồi dưới đất, không có trả lời nàng, nàng cũng không có tiếp tục nói chuyện, mà là đang ta thân bên cạnh tòa hạ, cùng ta cùng một chỗ trầm mặc. Chúng ta cũng xếp hàng ngồi, thật lâu cũng không phát một lời, thẳng đến sắc trời bắt đầu tối, nàng mới mở miệng hỏi ta, đau không? Ta chỉ vào đại khái ấn có năm đạo dấu tay đôi mà nói, ngươi cứ nói đi, mặt đều sưng lên. Ai kêu ngươi xúc động như vậy, tuyệt không như bình thường ngươi. Nàng nhu hòa điệu vuốt ve ta sưng đỏ đôi má, ngày thường cường hãn không thấy tăm hơi, triển lộ tại trước mắt ta chỉ có ôn nhu cùng vũ mị. Trong nháy mắt này, ta bả hết thể phiền não đều ném trừ sau đầu, chăm chú địa ôm nàng, một thân nàng môi son. Nàng mặc dù có chút hứa sợ hãi, nhưng không có bất luận cái gì phản kháng. Một lát chần chờ về sau, hai tay của nàng liền nhu hòa địa rơi vào trên lưng của ta, đáp lại ta ôm. Gặp lợi khả vâng nghĩa, gặp sắc cũng khả quyên hữu. Cùng Chăn Chăn mỹ rượu ăn nằm với nhau xử ta trọng nhặt tâm tình, tạm thời bả tiểu tương sự tình bông, đứng lên nói với nàng, đi, chúng ta tiến hầm trú ẩn nhìn một cái. Hiện tại đi vào sao? Thiên cũng đã đen. Nàng hơi chút thửng hồng sắc mặt, dần dần trở nên tái nhợt. Vương Hy không phải nói, tàng kính quỷ sẽ không tại hầm trú ẩn lý xuất hiện, ta nghĩ trong động cũng sẽ không biết vô duyên vô cớ địa bày biện một đống lớn tấm gương a. Hơn nữa trong động đen sì, ba ngày đi vào cùng hiện tại đi vào cũng đồng dạng. Ta chăm chú địa cầm chặt tay của nàng, ôn nhu nói, nếu như nàng thật sự xuất hiện, ta cũng sẽ bảo hộ ngươi. Biến, cho tới bây giờ cũng chỉ có ta bảo hộ ngươi. Nàng khinh thường địa trợn mắt nhìn ta một cái. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện.